Chương 232, trở thành lệnh sứ. Chương 232, trở thành lệnh sứ. Nghe được Từ Hiểu Nam lời nói, Thiết Vũ khắp khuôn mặt là khiếp sợ, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Từ Hiểu Nam. Hắn xác thực đoán được qua, Từ Hiểu Nam có lẽ cùng Như Nguyện Quỷ Tiên có liên hệ nào đó, nhưng không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật sự có thể đại biểu Như Nguyện Quỷ Tiên. Nhưng hắn cũng không có hoài nghi, bởi vì hắn lúc trước hỏi qua Quỷ Tiên, hắn có thể xác định, trên thế giới này xác thực có người là Như Nguyện Quỷ Tiên làm việc. Hắn cũng muốn trở thành Quỷ Tiên thủ hạng, chỉ là Quỷ Tiên không có đáp ứng mà thôi. Nam tỷ, ngài thật có thể đại biểu Như Nguyện Quỷ Tiên. Tiết Vũ cẩn thận quan sát cái này so hắn nhỏ mấy tuổi nữ sinh, hướng nàng chứng thực, khắp khuôn mặt là chờ mong. Từ Hiểu Nam nói, không hoàn toàn có thể, nhưng nếu như ngươi chỉ là hướng Quỷ Tiên cầu nguyện mà nói, chỉ cần nói cho ta là được rồi, ta có thể giúp được ngươi. Nhưng mà, thực hiện ngươi nguyện vọng không phải ta, mà là Như Nguyện Quỷ Tiên. Nếu là lúc trước, Từ Hiểu Nam cũng không có quyền lực như vậy, nhưng bây giờ, Như Nguyện Quỷ Tiên ban cho nàng càng nhiều quyền hành, nàng có dạng này năng lực. Tiết Vũ khắp khuôn mặt là vẻ kích động, Nam tỷ, giúp ta một chút, giúp ta hướng Quỷ Tiên cầu nguyện, giải quyết xuất hiện tại trên người ta vấn đề. Từ Hiểu Nam hỏi, ý của ngươi là loại bỏ trên người ngươi nghiệp lực, phải không? Tiết Vũ liền đội vàng gật đầu, đúng, chính là ý tứ này. Từ Hiểu Nam nhìn một chút hắn, lắc đầu, kỳ thật, liền xem như ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng không trở về được trước kia, nghiệp lực sự tình, không dễ như vậy giải quyết. Tiết Vũ không cam lòng hỏi, vì cái gì? Nguyện vọng là có đại giới, cho dù ngươi tiêu hao tự thân toàn bộ vận, cũng không đủ đem ngươi nghiệp lực hoàn toàn loại bỏ. Mặt khác, trên người ngươi nghiệp lực đã bắt đầu ăn mòn thân thể của ngươi, nó mang tới tổn thương, cũng không bởi vì nghiệp lực loại bỏ liền biến mất. Cho nên, coi như thật làm như vậy, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ chết. Làm sao sẽ dạng này? Chẳng lẽ Quỷ Tiên đều cứu không được ta? Từ Hiểu Nam gật gật đầu, ngươi vận sát thực không đủ, cái này cũng không có cách nào. Có thể ngươi nói ngươi có thể giúp ta, Tiết Vũ trên mặt lại lần nữa lộ ra khẩn cầu biểu lộ. Còn có hay không những biện pháp khác? Nam tỷ, chỉ cần ngươi giúp ta, ta có thể đem ta tất cả tiền đều cho ngươi. Ta xác thực có thể giúp ngươi, nhưng tiền cũng không cần. Nàng mặc dù không nói được giàu có, nhưng cũng không có đến thiếu tiền tình trạng. Nàng cũng thích tiền, nhưng nàng rất rõ ràng, nhất định phải khắc chế dục vọng của mình. Hướng Quỷ Tiên cầu nguyện sau đó kinh lịch, để nàng hiểu, trên thế giới này tất cả đều có đại giới. Nàng tùy tiện tiếp thu một số tiền lớn, nhìn như là chẳng đến, nhưng cũng là cần gánh chịu hậu quả. Dù cho thật không có hậu quả, số tiền kia cũng đều vì nàng mở ra dục vọng đại môn, để nàng một chút xíu tại trong dục vọng trầm luân. Có lẽ một ngày nào đó, kết quả của nàng sẽ cùng hôm nay Tiết Vũ đồng dạng. Tiết Vũ lập tức hỏi, Nam tỷ, ta nên làm như thế nào? Ta còn có thể cho ngươi một cái khác lựa chọn. Cái lựa chọn này mới là Từ Hiểu Nam tới gặp Tiết Vũ mục đích. Ngươi còn có thể lựa chọn giống như ta, trở thành Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ, ta sẽ cùng với ngươi chia sẻ Như Nguyện Quỷ Tiên quyền hành, cùng với Quỷ Tiên lực lượng. Quỷ Tiên lực lượng sẽ che chở ngươi, có thể để ngươi gánh chịu càng nhiều nghiệp lực. Ngươi tạm thời sẽ không chết đi. Nhưng mà, làm nghiệp lực góp nhặt quá nhiều, vẫn như cũ có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ, còn sẽ có cái khác nguy hiểm. Từ Hiểu Nam nói xong, lại nói, đương nhiên, nếu như ngươi vẫn như cũ lựa chọn hướng Quỷ Tiên cầu nguyện, giải quyết trên thân nghiệp lực, ta cũng sẽ hướng Quỷ Tiên truyền đạt nguyện vọng của ngươi. Như Nguyện Quỷ Tiên sẽ không cự tuyệt bất luận người nào nguyện vọng, ta cũng không cưỡng bách ngươi làm lựa chọn. Tiết Vũ không có làm bất luận cái gì suy xét, trên mặt lộ ra vô cùng kích động biểu lộ, ta lựa chọn trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ. Cái này vốn là hắn phía trước tha thiết ước mơ sự tình. Hắn vốn cho rằng, lần này chỉ là giải quyết chính mình gặp phải phiền phức, không nghĩ tới còn sẽ có kỳ ngộ như thế. Hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Tiết Vũ lời nói cũng không có vượt quá Từ Hiểu Nam dự đoán, nàng biết, Tiết Vũ nhất định sẽ dạng này tuyển chọn. Bởi vì Tiết Vũ thông qua đóng vai môi giới nhân vật, lợi dụng Như Nguyện Quỷ Tiên kiếm được kết xù tài phú. Nhưng kỳ thật, hắn cùng Như Nguyện Quỷ Tiên ở giữa, không có bất cứ liên hệ nào, hắn làm chuyện này, ai cũng có thể làm. Cho nên, hắn cấp bách cần một cái thân phận, một cái có thể bị Như Nguyện Quỷ Tiên nhận đồng thân phận. Trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ, có thể để hắn đem cái này sinh ý làm càng lớn, hơn nữa còn có thể giải quyết trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Không có so đây càng tốt lựa chọn. Sợ Từ Hiểu Nam thay đổi chủ ý, Tiết Vũ còn nói thêm, Nam tỷ, cảm ơn ngươi, như vậy về sau, chúng ta liền đều là Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ. Từ Hiểu Nam gật gật đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý, là được rồi. Nhưng mà, có mấy lời ta nhất định phải nói ở phía trước. Trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ sau đó, ngươi khả năng sẽ đối mặt nguy hiểm, thậm chí khả năng sẽ bởi vậy mất mạng. Về sau ngươi cũng rất khó lại trải qua thêm cuộc sống của người bình thường. Có một số việc ta hiện tại không tiện nói với ngươi, ngươi thực sự trở thành lệnh sứ sau đó, ta mới sẽ nói cho ngươi. Không sao, muốn nói sẽ chết, ta hiện tại liền tùy lúc khả năng sẽ chết. Không, ta hiện tại quả thực là sống không bằng chết. Tiết Vũ biểu lộ rất kiên định, hắn rất xác định trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ, đây chính là hắn muốn. Đến mức nguy hiểm, hắn cũng không phải là rất quan tâm, bởi vì nguy hiểm thường thường cũng biểu thị ích lợi. Hắn chưa từng là một cái sợ hãi mạo hiểm giả. Trở thành Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ, ngươi sẽ thu hoạch được Quỷ Tiên ban cho lực lượng này quyết định ở ngươi là Như Nguyện Quỷ Tiên làm bao nhiêu sự tình, cũng chính là Quỷ Tiên gánh chịu bao nhiêu nghiệp lực. Trở thành lệnh sứ sau đó, ý nguyện của ngươi sẽ không còn trọng yếu, tất cả lấy Như Nguyện Quỷ Tiên ý chí làm ưu tiên. Ngươi không chỉ là chính ngươi, càng là hầu hạ Quỷ Tiên người hầu. Tiết Vũ trên mặt lại tràn đầy chờ mong, không có vấn đề, những này không phải đều là nên sao? Ta lúc nào có thể trở thành lệnh sứ? Nếu ngươi xác định, hiện tại liền có thể. Từ Hiểu Nam nói xong, ánh mắt rơi vào Tiết Vũ trên thân, sau một khắc, Tiết Vũ đột nhiên cảm giác được, giống như có đồ vật gì tiến vào thân thể của mình. Tay trái của hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên có loại dâm mát cảm giác, hắn vội vàng vươn ra tay, nhìn sang. Trong lòng bàn tay mơ hồ hiện ra một cái lệnh bài màu đen. Lệnh bài kia rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, tựa như tan chảy rơi, tiến vào thân thể của hắn. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm giác được, tựa hồ có đồ vật gì xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thiết Vũ kích động mà hỏi, ta đây chính là Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ. Không sai, từ giờ trở đi, ngươi chính là Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ. Ngươi muốn dùng ngươi cả một đời, hướng Quỷ Tiên hiệu trung. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định muốn thoát khỏi cái thân phận này, cũng được, nhưng mà phải bỏ ra đại giới. Ta hiểu được, ta đã nhìn thấy phần khế ước kia. Thiết Vũ trong đầu hiện ra khế ước nội dung, đây là hắn thân là Quỷ Tiên lệnh sứ trách nhiệm cùng quyền lợi, cùng Từ Hiểu Nam nói cũng kém không nhiều. Nam tỷ, ta hiện tại cũng là Quỷ Tiên lệnh sứ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi vừa rồi nói nguy hiểm là cái gì đi? Từ Hiểu Nam hạ giọng, hiện tại chúng ta là một đường, đương nhiên có thể nói cho ngươi. Chúng ta nguy hiểm đến từ âm sai. Chương 233, lệnh sứ địch nhân. Chương 233, lệnh sứ địch nhân âm sai. Nghe đến hai chữ này, Tiết Vũ trên mặt biểu lộ có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù không có gặp qua âm sai, nhưng nghe danh tự cũng biết âm sai là làm cái gì. Thế nhưng là âm sai vì sao lại đối phó bọn hắn? Không phải là đối phó quỷ sao? Bọn hắn là người a, âm sai sẽ đuổi giết chúng ta vì cái gì? Từ Hiểu Nam suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta nghĩ đại khái là bởi vì bọn họ muốn đối phó Như Nguyện Quỷ Tiên. Ta hoài nghi Như Nguyện Quỷ Tiên không còn xuất hiện cũng cùng chuyện này có quan hệ, nhưng cụ thể ta không rõ ràng. Tóm lại, ngươi phải biết âm sai đang tìm chúng ta, muốn giết chết chúng ta. Tiết Vũ sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn đối âm gian không hiểu rõ, nhưng cũng có thể cảm giác được loại sự tình này có thể rất nguy hiểm. Hắn không khỏi đang nghĩ, chính mình lúc này lựa chọn trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ, đứng tại âm gian mặt đối lập, thật thích hợp sao? Nhưng hắn lại nhìn một cái cánh tay của mình, phía trên tổn thương vết tích đã trở thành nhạt rất nhiều, thống khổ cũng tại dần dần giảm bớt. Có thể xác định, không bao lâu, hắn liền cùng người bình thường đồng dạng. Đây là bởi vì hắn đã trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ, có thể gánh chịu càng nhiều nghiệp lực. Tạm thời, hắn sẽ không bởi vì nghiệp lực mà chết. Nghĩ đến phía trước bị tra tấn thống khổ, hắn liền lại kiên định chính mình lựa chọn. Hắn không phải không hiểu người biết ơn, hôm nay hết thảy tất cả đều xem như là Quỷ Tiên ban cho. Đứng tại Quỷ Tiên bên này cũng không có cái gì không tốt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã sớm xem như là Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ, chỉ là không có chính thức thân phận. Từ Hiểu Nam còn nói thêm, kỳ thật, liền xem như ngươi không trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ, ngươi cũng sẽ bị giết. Bởi vì âm sai cũng không có cách nào phân biệt ra chúng ta có phải hay không lệnh sứ. Bọn hắn cũng sẽ không đi phân biệt. Phương pháp đơn giản nhất chính là căn cứ ngươi chỗ gánh chịu nghiệp lực tới làm ra phán đoán. Cho nên, ngươi vốn là sẽ trở thành mục đích của bọn hắn đánh dấu. Căn cứ nghiệp lực đến phán đoán. Thiết Vũ suy nghĩ một chút, rất nhanh liền hiểu. Hắn cùng Từ Hiểu Nam là Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ, bọn hắn cùng Như Nguyện Quỷ Tiên tiếp xúc qua, làm trái quy tắc, cho nên bọn hắn đều sẽ gánh chịu nghiệp lực. Ngược lại cũng có thể suy đoán, trên thân có nghiệp lực người đều là Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ. Cái kết luận này đương nhiên không chính xác, cả hai là bao hàm cùng bị bao hàm quan hệ. Quỷ Tiên lệnh sứ nhất định là trên thân có nghiệp lực người. Thiết Vũ cả kinh nói như vậy, những cái kia âm sai vì đối phó Quỷ Tiên, chẳng phải là sẽ ngộ sát rất nhiều người. Từ Hiểu Nam gật gật đầu, không sai, chính là như vậy. Cho nên, cho dù ngươi hôm nay làm lựa chọn khác, không có trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ, những cái kia âm sai cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết Vũ tin tưởng câu nói này, bọn hắn cùng là Quỷ Tiên lệnh sứ, Từ Hiểu Nam không cần thiết lừa gạt hắn. Vậy dạng này mà nói, chúng ta nên làm cái gì? Hơn nữa, thân là lệnh sứ, chúng ta cần làm những gì sao? Phần khế ước kia, mặc dù có quy định lệnh sứ quyền lợi cùng nghĩa vụ, nhưng cũng không có an bài cho hắn chuyện cụ thể. Hắn đến bây giờ cũng không biết chính mình nên làm cái gì, nhưng hắn lại bản năng cảm thấy, không bị âm sai giết chết mới là hiện tại chuyện quan trọng nhất. Nếu như cần ngươi làm cái gì, Quỷ Tiên tự nhiên sẽ nói cho ngươi, nếu như không có nói, đó chính là không cần. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, chúng ta vẫn là tự do. Bởi vì Quỷ Tiên đối cái gì đều không để ý, rất ít trực tiếp an bài sự tình. Nghe được Từ Hiểu Nam lời nói, Tiết Vũ gật gật đầu, như nguyện Quỷ Tiên phong cách, ngược lại là cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Mặc dù không có thực sự được gặp, nhưng thông qua cầu nguyện lúc giao lưu, cũng có thể cảm giác được, như nguyện Quỷ Tiên đối với phần lớn sự tình đều nhìn đến rất nhạt. Tiết Vũ lại hỏi, cái kia âm sai đâu? Chúng ta làm như thế nào đối phó âm sai? Nghĩ biện pháp dùng Quỷ Tiên lực lượng che chắn trên người ngươi nghiệp lực, như vậy âm sai liền sẽ không thông qua nghiệp lực tìm tới ngươi. Nếu quả thật bị tìm tới, hoặc là chạy trốn, hoặc là dựa vào vũ lực giải quyết, cũng không có biện pháp khác. Tiết Vũ có loại bất an, hắn chưa từng thấy âm sai, cũng không biết mình bây giờ có thể hay không đánh qua âm sai. Âm sai rất mạnh sao? Từ Hiểu Nam lắc đầu, ta đến bây giờ cũng không có nhìn thấy qua âm sai, liền bọn họ là cái dạng gì cũng không biết. Nhưng ta nghĩ, có lẽ sẽ không rất yếu đi. Tiết Vũ càng là bất an. Từ Hiểu Nam còn nói thêm, ngươi yên tâm, Quỷ Tiên ban cho chúng ta năng lực cũng rất cường đại, chỉ cần ngươi lợi dụng tốt, lực lượng tiêu hao tận phía trước, ngươi tuyệt sẽ không chết. Tiết Vũ nhắm mắt lại, cảm thụ được như nguyện Quỷ Tiên ban cho lực lượng. Một lát sau, hắn liền biết loại này lực lượng phải làm thế nào sử dụng. Những lực lượng này cùng như nguyện Quỷ Tiên năng lực không sai biệt lắm, 10 phần thần kỳ. Lực lượng này sẽ đem hắn tất cả ý nghĩ trở thành hiện thực. Không quản là chiến đấu phương diện, vẫn là công năng tính phương diện, đều xem như là kéo căng. Ví dụ như trước mặt hắn có một cái ghế, nếu như hắn muốn để cái ghế kia bể nát, chỉ cần tiêu hao một chút lực lượng, cái ghế kia liền sẽ bể nát. Nhưng nếu như hắn muốn để trên trời máy bay nổ tung, vậy liền không thể nào. Bởi vì hắn hiện tại lấy được lực lượng còn xa xa không đủ hoàn thành chuyện này. Nhưng loại này lực lượng, xác thực rất thần kỳ, tại bị tiêu hao sạch phía trước, hắn đều có rất mạnh sức chiến đấu. Ta đã biết, quỷ tiên ban cho lực lượng, xác thực dùng rất tốt. Tiết Vũ lại hỏi, nếu chúng ta đều bị âm sai truy sát, cái kia muốn hay không ở gần một chút? Ta có thể chuyển tới nhà ngươi phụ cận, vạn nhất có việc, chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Hiểu Nam lắc đầu, vẫn là không cần, ta đã bị để mắt tới, hiện tại không có chỗ ở cố định. Ngươi cùng ta đi quá gần, sợ là càng nguy hiểm. Nếu không phải như nguyện quỷ tiên nhắc nhở, nàng sợ rằng đêm hôm đó liền bị âm sai tìm tới. Nàng rất xác định, những cái kia âm sai đi trong nhà nàng, nàng khẳng định là bị âm sai phát hiện. Nhưng Tiết Vũ không giống. Hắn mới vừa trở thành lệnh sứ, còn không có bị âm sai để mắt tới, chỉ cần che giấu tốt nghiệp lực, liền sẽ rất an toàn. Tiết Vũ cũng đồng ý, nói như vậy mà nói, vẫn là ít gặp mặt tương đối tốt. Đúng, những thành thị khác có thể hay không an toàn hơn một chút. Tất cả mời ra như nguyện quỷ tiên người, đều tại thành phố Trung Châu, cái này thành thị, tất nhiên sẽ trở thành âm sai chiếu cố trọng điểm. Có thể à, bất quá liền xem như tại địa phương khác, âm sai cũng sẽ nghĩ biện pháp đuổi bắt chúng ta, bọn họ không có khả năng chỉ quan tâm Trung Châu. Nơi này càng nguy hiểm, vẫn là có thể xuất hiện dưới đĩa đèn thì tối tình huống, cũng không nói được. Nghe được Từ Hiểu Nam lời nói, Vương Viễn Lâm vào suy xét, sau đó nói, ta hôm nay liền đi. Hắn xem như là tại biên giới tử vong đi một lượt, tuyệt sẽ không lại để cho chính mình rơi vào nguy hiểm bên trong. Tùy theo ngươi, Từ Hiểu Nam nói xong, từ trên ghế đứng lên. Ta phải đi về, cùng ta ở cùng một chỗ thời gian quá dài, đối với ngươi không có chỗ tốt. Tiết Vũ cũng không khách khí, nói, cái kia mời đi, Từ tiểu thư, chúng ta sau này còn gặp lại. Từ Hiểu Nam khẽ gật đầu, rời đi bao xương. Từ phòng ngăn rời đi về sau, nàng trực tiếp về tới chính mình ở tạm khách sạn. Từ khi đêm hôm đó như nguyện quỷ tiên nhắc nhở nàng có nguy hiểm sau đó, nàng liền che giấu trên người mình nghiệp lực, tìm một chỗ giấu đi. Mấy ngày nay, nàng vô cùng cẩn thận, trong thời gian ngắn, những cái kia âm sai có lẽ tìm không được nàng. Tạm thời vẫn là rất an toàn. Trở lại khách sạn sau đó, nàng mở ra chính mình máy tính, tại trình duyệt đưa vào một cái địa chỉ trang web. Ấn xuống một cái nút Enter, một cái web page xuất hiện tại trên màn ảnh máy tính. Web page là hắc sắc màu lót, trên đó viết mấy cái đỏ tươi bắt mắt chữ lớn, tiệm nhỏ như nguyện. Mấy chữ này phía trên, còn có máu tanh đặc hiệu, nhìn qua còn có chút âm trầm khủng bố. Tại mấy chữ này phía dưới, có một cái tiến vào nút bấm, hai chữ này đồng dạng lộ ra quỷ dị. Đây là Từ Hiểu Nam chuyên môn thiết kế, như vậy, khả năng sẽ có người bởi vì FTP quá mức âm trầm, mà sẽ không lựa chọn tiến vào. Từ Hiểu Nam di động chuột, điểm kích tiến vào, giao diện lập tức chuyển đổi, xuất hiện mới tình cảnh. Đây là cửa hàng online thương phẩm biểu hiện ra giao diện, bán hàng qua mạng bán ra thương phẩm đều ở nơi này, nhưng chỉ có một cái. Thẻ hứa nguyện. Phía dưới còn có liên quan tới thẻ hứa nguyện giới thiệu, viết xuống nguyện vọng của ngươi, nó sẽ thực hiện. Nhìn xem tiêu thụ số lượng biểu hiện là 1, Từ Hiểu Nam hơi kinh ngạc. A, đã bán đi một tấm sao? Chương 234, tiệm nhỏ như nguyện chương 234, tiệm nhỏ như nguyện cái này trên mạng cửa hàng là Từ Hiểu Nam tại Như Nguyện Quỷ Tiên 7 mưu đặt kế bên dưới tạo dựng lên. Nàng đã sớm làm xong, nhưng chuẩn bị cho tốt sau đó liền rốt cuộc không có đạt được Quỷ Tiên chỉ thị, trang web cũng không có vận doanh. Mãi đến vài ngày trước, được đến Quỷ Tiên chỉ thị, trang web này vận hành mới được đưa vào danh sách quan trọng. Hôm nay là trang web chính thức vận hành ngày đầu tiên. Trang web này là tồn tại hết sức đặc biệt, nó cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào internet, còn dựa vào Như Nguyện Quỷ Tiên lực lượng mà tồn tại. Cho dù là tại không có mạng lưới dưới tình huống, chỉ cần mọi người trong lòng có 10 phần mãnh liệt, muốn thực hiện nguyện vọng, vẫn như cũ có thể tại chính mình trên thiết bị nhìn thấy trang web này. Nhân loại cũng không có khả năng sử dụng bất kỳ lực lượng nào đem trang web này phong tỏa, càng không khả năng thăm dò nội dung trong đó. Mọi người nếu như không có cầu nguyện ý nghĩ, liền xem như biết địa chỉ trang web, cũng mở không ra cái này app đây. Trừ phi như nguyện quỷ tiên chết đi, trang web này mới sẽ đình chỉ vận hành. Trong cửa hàng chỉ có một kiện thương phẩm, thẻ hướng nguyện. Mua sắm thẻ hướng nguyện về sau, chỉ cần đem nguyện vọng viết xuống đến, nguyện vọng liền sẽ thực hiện. Thẻ hướng nguyện giá tiền là 20 nguyên. Sở dĩ thiết lập giá cả, một là bởi vì nhất định phải bao trùm chi phí. Gửi qua bưu điện thẻ hướng nguyện cũng là cần tốn tiền, mặc dù một lần không quan trọng, nhưng số lần nhiều quá mà nói, Từ Hiểu Nam cũng chịu đảm đường không nổi. Mặt khác, nếu như không có giá cả, mọi người mua sắm sau đó có thể sẽ tùy ý vứt bỏ. Dùng tiền mua sắm cùng không có chút nào đại giới lấy được đồ vật, mọi người sẽ dùng khác biệt phương thức đối đãi. Cuối cùng, dạng này cũng phù hợp quỷ tiên mọi thứ đều phải trả giá thật lớn phong cách. Hiện nay, từ bán hàng qua mạng khai trương đến bây giờ, tổng cộng mới 10 mấy giờ, Từ Hiểu Nam cũng không có nghĩ đến, nhanh như vậy đã có thẻ hướng nguyện bị bán đi. Người mua còn cho nàng lưu lại nói, thật có hiệu quả sao? Còn có, vì cái gì không có thanh toán giao diện a? Ta không đưa tiền, liền biểu thị thanh toán thành công. Còn có không nghĩ thu tiền thương gia, ta thật sự là mở mắt. Từ Hiểu Nam điểm mở nhắn lại, đồng thời cũng nhìn thấy mua sắm người tin tức. Bởi vì mua sắm thẻ hướng người, nhất định phải điền một chút cơ bản tin tức, ví dụ như tính danh, địa chỉ, phương thức liên lạc trở, là vì thuận tiện sau đó gửi qua bưu điện. Nhưng nàng bản nhân sẽ đối với cái này hoàn toàn bảo mật, không gặp gỡ tiết lộ cầu nguyện người tư ẩn. Mà cầu nguyện người cùng nàng tại trên mạng đối thoại, cũng sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào giám sát đến. Nàng rất nhanh đưa cho trang web vị thứ nhất người sử dụng hồi phục, nếu giao dịch thành công, liền bày tỏ chỉ ra người đã thanh toán qua. Có hữu dụng hay không, nhận đến sau đó thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Hồi phục xong tin tức, nàng thấy được trước mặt mình trên mặt bàn, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tấm 20 nguyên mặt giá trị tiền giấy. Đây là đối phương thanh toán mua sắm thẻ hướng nguyện tiền tệ. Nàng từ bên cạnh bàn rút một tấm giấy trắng, nhắm mắt lại, rất nhanh, tờ giấy này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện biến hóa. Trang giấy biến thành danh thiếp lớn nhỏ, hắc sắc, bộ dáng cùng trên mạng thẻ hướng nguyện giống nhau như lúc. Tấm thẻ chất liệu tiếp cận với nhựa, 10 phần có tính bền dẻo, chính diện mơ hồ có thể thấy được một chút hoa văn tạo thành đồ án, là một khuôn mặt người. Gương mặt hơi có chút mơ hồ, chỉ có con mắt khá là rõ ràng. Đôi mắt này tràn đầy thần tính thương xót. Nhưng cùng lúc, người này cái trán lại mọc ra một đôi ác ma vai diễn. Thẻ hứa nguyện hình thức cũng là nàng đặc biệt thiết kế. Dưới cái nhìn của nàng, như nguyện quỷ tiên có thể là ác ma, cũng có thể là thương xót tiên thần. Tất cả những thứ này quyết định ở hướng quỷ tiên cầu nguyện người. Nhưng nàng vẫn là hy vọng mọi người tại còn có lựa chọn khác dưới tình huống, có thể không hướng quỷ tiên cầu nguyện. Bởi vì dục vọng cửa cống một khi mở ra, liền rốt cuộc không tốt đóng lại. Nhưng có một số việc là nàng không cách nào khống chế. Thời gian dài như vậy đi qua, nàng cũng không phải là lúc trước cái kia đa sầu thương cảm nữ sinh, đối rất nhiều chuyện cũng nghi thoáng. Mặc dù nàng vẫn như cũ hy vọng hướng quỷ tiên cầu nguyện người đều có thể có tương đối tốt kết quả, nhưng trên thế giới sự tình, làm sao có thể đều là tốt? Mỗi người vận mệnh đều là chính mình dùng chân đi ra, kết quả là tốt là xấu, đều là chính bọn họ lựa chọn. Chẳng lẽ không có như nguyện quỷ tiên, bọn hắn liền đều sẽ sống rất tốt sao? Nếu thật như vậy, bọn hắn cần gì phải tiêu phí đại giới hướng quỷ tiên cầu nguyện? Tấm thẻ mặt sau là một chút chữ, nội dung là thẻ hứa nguyện sử dụng kỹ càng quy tắc chi tiết, còn có trang web địa chỉ trang web. Những quy tắc này, ngoại trừ nói cho cầu nguyện người thế nào sử dụng thẻ hứa nguyện, còn báo cho bọn hắn cần trả ra đại giới. Điểm này là như nguyện quỷ tiên yêu cầu tăng thêm. Nàng có thể cảm giác được, quỷ tiên rất quan tâm quy tắc, bởi vì quỷ tiên không có tình cảm, cũng không có dục vọng, thậm chí đến không quan tâm sinh tử tình trạng. Cho dù hiện tại, quỷ tiên giống như gặp một chút khó xử, thậm chí hành động cũng sẽ không tiếp tục tự do, nhưng vẫn là sẽ không vì thu hoạch càng nhiều nguyện lực, trà đạp chính mình chế định quy tắc. Phía trước nàng còn nghi hoặc, vì cái gì quỷ tiên không cho nàng chế tạo đại lượng thẻ hứa nguyện, ngẫu nhiên gửi đi đi ra, hiệu suất như vậy sẽ phi thường cao. Nhưng bây giờ nàng xem như là hiểu, quỷ tiên có chính mình làm việc logic cùng quy tắc. Quỷ tiên chỉ tiếp thụ chủ động tìm tới cầu nguyện người, liền xem như chết, quỷ tiên cũng sẽ không đánh vỡ những vật này. Bởi vì không có tình cảm, liền sẽ không quan tâm lợi ích, sinh tử gì đó. Làm xong tấm này thẻ hứa nguyện, nàng đem cầu nguyện người tin tức ghi xuống, chuẩn bị gửi qua bưu điện. Tên này cầu nguyện người là tại tới gần tỉnh, trước đây như nguyện quỷ tiên lực lượng là bao trùm không đến nơi đó. Nhưng bây giờ, thông qua trang web này cùng với lệnh sứ, như nguyện quỷ tiên lực lượng có khả năng ảnh hưởng phạm vi sẽ phi thường rộng rãi. Nhưng kỳ thật, liền xem như không có thẻ hứa nguyện, nàng cũng có thể đem cầu nguyện người nguyện vọng truyền đạt cho quỷ tiên, đồng thời để quỷ tiên giúp cầu nguyện người thực hiện nguyện vọng. Nhưng như vậy, cầu nguyện người liền không có quyền lựa chọn, bởi vì nguyện vọng một khi truyền lại đến quỷ tiên nơi đó, là nhất định sẽ bị thực hiện. Cho dù ở giữa, cầu nguyện người muốn đổi ý, thu hồi nguyện vọng, cũng sẽ không có cơ hội nữa. Thậm chí cầu nguyện người sẽ không biết chính mình sẽ vì nguyện vọng này trả giá ra sao. Cho nên, trừ phi cầu nguyện người xác thực không tiện tiếp thu chuyển phát nhanh, nếu không nhất định phải ưu tiên lựa chọn gửi qua bưu điện thẻ hứa nguyện phương thức. Đây cũng là quỷ tiên quyết định quy tắc. Hiện tại là buổi chiều, lại đợi một giờ, cũng không có xuất hiện cái thứ hai mua sắm thẻ hứa nguyện hộ khách. Từ Hiểu Nam liên hệ chuyển phát nhanh, mời chuyển phát nhanh tới cửa thu kiện. Trước đây, tại mọi người hướng quỷ tiên cầu nguyện quá trình bên trong, nàng cái này lệnh sứ không có chút nào tồn tại cảm. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, nàng trong này đóng vai rất trọng yếu nhân vật. Kỳ thật, nàng xem như là đột nhiên nắm giữ quyền lực lớn. Trên thế giới này, sẽ có vô số người muốn cầu cạnh như nguyện quỷ tiên. Nàng bây giờ, có thể nói là đối mặt hấp dẫn cực lớn. Chỉ cần nàng nghĩ, tài phú, địa vị, những vật này dễ như trở bàn tay. Chỗ trả ra đại giới, bất quá là ngoài định mức gánh chịu một chút nghiệp lực mà thôi. Mặt khác, cùng Tiết Vũ không giống chính là, nàng còn nhiều thêm một hạng năng lực, đó chính là để những người khác cũng trở thành lệnh sứ năng lực. Nhưng đây là quyền lực, cũng là nghĩa vụ, nàng còn phải lại vì quỷ tiên lựa chọn một vị lệnh sứ, đây cũng là nàng lưu tại thành phố Trung Châu nguyên nhân chủ yếu. Phải bảo đảm có 3 vị lệnh sứ đồng thời tồn tại. Quá nhiều, sẽ xuất hiện rất nhiều tai hại, bởi vì lệnh sứ phẩm hạnh không nhất định đều sẽ rất tốt. Nắm giữ lấy lực lượng cường đại, nếu như nhân phẩm quá kém, rất khó cam đoan bọn hắn không làm những chuyện gì. Mặt khác, lệnh sứ còn phải có là quỷ tiên làm việc chủ quan nguyện vọng. Dù sao như nguyện quỷ tiên gần như không quản chuyện, lệnh sứ tính năng động chủ quan rất trọng yếu. Đây coi như là một hạng vô cùng trọng yếu nhiệm vụ, nàng không thể vội vàng quyết định. Gửi qua bưu điện xong thẻ hứa nguyện, nàng liền đi khách sạn lui phòng, đổi một cái chỗ ở mới. Âm sai còn tại đuổi bắt nàng, hiện nay nàng rất nguy hiểm, tùy thời có khả năng bại lộ thân phận. Nhưng cũng may đã có một vị khác lệnh sứ, cho dù nàng thật xảy ra chuyện gì, như nguyện quỷ tiên cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Chương 235, thẻ hứa nguyện chương 235, thẻ hứa nguyện. Giang Phong nhìn xem trên điện thoại tin tức, là hắn chuyển phát nhanh bị đưa đến dịch trạm, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Ta gần nhất cũng không có tại trên mạng mua đồ nha, cũng không có người cho ta gửi đồ vật, làm sao sẽ có chuyển phát nhanh? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải không có mua qua đồ vật. Hắn nhớ tới chính mình vài ngày trước, từng tại một cái trang web trên dưới đơn một cái tên là thẻ hứa nguyện đồ chơi. Ngày ấy, hắn cũng là rất nhàm chán, đang dùng trong máy tính lưới, muốn tìm một bộ phim đến xem, lại trong lúc vô tình mở ra một cái trang web, tên cứ gọi tiệm nhỏ như nguyện. Nói thật, trang web kia thiết kế rất âm gian, cảm giác tựa như cái nào đó nghiệp dư tuyển thủ, vì hấp dẫn trong mắt, thiết kế như vậy một cái web đây. Nhưng chính là loại này thiết kế, ngược lại đưa tới hắn hứng thú, lại thêm tên tiệm cũng rất kỳ quái, hắn rất muốn biết, đến cùng là bán thứ gì. Cuối cùng, hắn vẫn là hiếu kỳ điểm đi vào. Toàn bộ cửa hàng chỉ bán một vật, thẻ hứa nguyện, tiết giá là 20 nguyên. Chỉ cần viết xuống nguyện vọng, nó liền sẽ thực hiện. Đồ vật là không đắt, nếu như là thật, vậy đơn giản có thể nói là chiếm đại tiện nghi. Bởi vì hắn xác thực có muốn thực hiện nguyện vọng. Mặc dù biết loại này đồ vật là giả, nhưng thương gia bán cũng không đắt, không thể nói rõ là chỉ số thông minh thuế. Hơn nữa, trang web này cũng cho hắn một loại cảm giác thần bí. Cũng coi là cầu cái may mắn, cuối cùng hắn lựa chọn hạ đơn. Hắn điểm mua sắm nút bấm, điền lên mình tin tức, điểm kích xác nhận. Dựa theo hắn ý nghĩ, tiếp xuống hẳn là sẽ bắn ra thanh toán giao diện, nhưng cũng không có thanh toán nút bấm, lại trực tiếp bắn ra, giao dịch thành công nhắc nhở. Thế nhưng là, hắn đều không có khóa lại thẻ ngân hàng, cũng vô ích bất luận cái gì thanh toán phần mềm trả tiền, làm sao lại thanh toán thành công? Hắn lại điểm một lần mua sắm, lại không nghĩ rằng, trang web nhắc nhở hắn đã mua sắm thành công, tại nhận đến thương phẩm cũng sử dụng phía trước, tạm thời không thể lặp lại mua sắm. Hắn xem như là bị thương gia thao tác kinh sợ, bởi vì thương gia ra tiền quảng cáo, thậm chí ngay cả thu khoản chương trình cũng làm không được. Hơn nữa còn nói nhận đến vật phẩm cũng sử dụng phía trước, không cách nào lặp lại mua sắm. Còn có ngại tiền phòng tay, đây thật là rời đại phổ. Hắn cho thương gia lưu lại nói sau đó, liền tối lui ra khỏi ngắt tay, cũng không có coi ra gì. Chẳng lẽ là ta mua đồ vật đến? Thế nhưng là, ta căn bản là không đưa tiền a. Hắn mang theo nghi hoặc, đi chuyển phát nhanh dịch trạm, thu hồi chính mình chuyển phát nhanh. Tại cầm tới chuyển phát nhanh thời điểm, trong lòng của hắn liền đã xác định, hẳn là hắn hạ đơn thẻ hướng nguyện. Bởi vì từ chuyển phát nhanh đóng gói đến xem, là cái món nhỏ đồ vật, lớn nhỏ cùng hắn mua sắm thẻ hướng nguyện không sai biệt lắm. Hắn lập tức đem chuyển phát nhanh đóng gói mở ra. Bên trong là một tấm giấy trắng, bọc lại một tấm màu đen tấm thẻ. Liền cái này, liền cái đóng gói đều không có, cái đồ chơi này cũng muốn bán 20 khối tiền, thật sự là hắc tâm thương gia a. Nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới, kỳ thật chính mình một phân tiền đều không có ra. Hắn nhìn một chút trong tay tấm thẻ màu đen, tách ra một cái, rất có tính bền dẻo, làm công cũng không tệ. Tấm thẻ phía sau thì là kỹ càng hướng dẫn sử dụng, văn tự rất nhiều hắn lười nhắc nhìn. Hắn đem tấm thẻ đặt ở trong túi, nhưng cuối cùng lại móc ra, tiện tay ném vào một bên trong tủ rác. Vài ngày trước hắn là nghĩ cầu cái may mắn, mới mua cái đồ chơi này. Nhưng đây chẳng qua là nhất thời hứng khởi, hiện tại hắn đã không có chút nào hứng thú. Đem hy vọng ký thác vào loại này hư vô mờ mịt đồ vật trên thân, xác thực rất ốc. Hắn đi bên ngoài ăn cơm, sau đó về tới chính mình ký túc xá. Thân phận trước mắt của hắn vẫn là ở trường sinh viên đại học, bất quá cũng lập tức liền muốn tốt nghiệp. Trong lòng của hắn còn rất không muốn tốt nghiệp. Hắn đến trường học, tại bản địa không tính là đặc biệt tốt, mà hắn học lại là tài chính chuyên nghiệp. Nghe vào rất không tệ, nhưng hắn loại này tam lưu tốt nghiệp đại học, thật rất khó tìm đến đối đáp công tác. Hắn gần như tham gia mỗi một tràng sân trường tuyển dụng hội, đưa mười mấy nhà cơ quan tài chính sơ yếu lý lịch, chỉ có chút ít mấy cái cho hắn hồi phục. Nhưng phỏng vấn xong sau, liền rốt cuộc không có tin tức. Kỳ thật cũng không phải thật không tìm được việc làm, chỉ cần có thể tiếp thu tiền lương thấp, tăng ca nhiều, có thể gặm xuống lao bản họa bánh nướng, vẫn là có sống, có thể làm. Hắn phía trước tìm một phần tiêu thụ công tác, nhưng không có làm bao lâu liền từ chức. Hắn bên trên 12 năm học hành gian khổ, lúc này mới thi lên đại học. Kết quả lại cùng những cái kia không có trình độ, tốt nghiệp trung học người làm đồng dạng sống, thậm chí cầm tiền lương còn không có người khác cao. Loại này chênh lệch, thật rất khó tiếp thu. Chính mình bên trên nhiều năm như vậy học, đến tuột cùng có ý nghĩa gì? Đi vào vắng vẻ ký túc xá, trong lòng của hắn liền càng khó chịu hơn. Trong ký túc xá chỉ còn lại một mình hắn, những người khác tìm tới công tác, rất ít lại về trường học ký túc xá ở nghĩ đến người bên cạnh mỗi một người đều có công tác, có nhân sinh phương hướng, trong lòng cái chủng loại kia buồn bực cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, lại phun ra, trong lòng phiền não cũng tiêu tán một chút. Chơi một lát trò chơi đi. Hắn đi tới bàn của mình phía trước, mở ra máy tính. Sinh hoạt mặc dù không thuận, nhưng trò chơi lại dị thường thuận lợi, liên tục mấy bán, đều xếp tới lợi hại đồng đội. Cuối cùng một cái thời điểm, hắn anh hùng trưởng thành 10 phần vượt mức quy định, càng là tại đồng đội chết sạch sau đó, mạo hiểm kia máu phản sát đối diện ba người, thành công cầm tới 5 giết. Làm đối phương người cuối cùng bị hắn thao tác thành tú sau khi chết, trong lòng của hắn kích động liền rốt cuộc khống chế không nổi, nhẫn không vô bàn một cái, đứng lên. Thế nào, vừa rồi như bức không, liền thừa lại 20 nhỏ máu, bèn tạc kỳ hiệu. Hắn âm thanh kích động vừa ra phía dưới, đột nhiên ý thức được, hiện tại ký túc xá chỉ còn lại một mình hắn. Không ai có thể nhìn thấy hắn vừa rồi thao tác, kích động trong lòng cũng không có người chia sẻ. Hắn đột nhiên có loại cảm giác mất mát, không còn có tâm tình chơi đùa, điểm kích lui ra trò chơi về sau, đem máy tính đóng lại. Giờ khắc này, hắn cuối cùng ý thức được, hắn nên đối mặt thực tế. Hắn thở dài một hơi, đem trên mặt bàn ngăn kéo mở ra, muốn cầm một điếu thuốc. Hắn trước đây là không hút thuốc lá, mua một hộp thuốc lá, rút hơn nửa tháng, còn sót lại hơn nửa hộp. Hắn cũng là vài ngày không có rút, chỉ có tâm tình mười phần buồn bực thời điểm, sẽ nghĩ đến một cái. Coi hắn đem hộp thuốc lá cầm lên thời điểm, chợt phát hiện, bị hắn để ở hộp thuốc lá phía dưới 30 khối tiền chỉ còn lại có 10 khối. Như thế nào thiếu? Hắn lông mày hơi nhíu một cái, vội vàng tại trong ngăn kéo tìm kiếm. Ngăn kéo không lớn, đồ vật bên trong cũng không nhiều, có thể xác định, tấm kia tiền xác thực không còn nữa. Thế nhưng là, tấm này tiền hắn thật không có hoa. Hắn đại bộ phận thời điểm đều là dùng di động thanh toán, nếu có hoa qua tiền mặt, hắn không có khả năng không nhớ rõ. Hơn nữa hắn mấy ngày nay vẫn luôn tại ký túc xá, cũng vô cùng xác định, không có khả năng có người tiến hắn ký túc xá đến trộm tiền. Thật sự có người cầm, làm sao có thể còn lưu lại 10 khối tiền? 20 khối tiền, làm sao lại sẽ chẳng biết tại sao không có? Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Trang web kia vì sao lại biểu thị giao dịch thành công? Thương gia lại vì cái gì cho hắn đem đồ vật phát tới? Sẽ không thật là. Trên mặt của hắn lộ ra kinh hãi, nhưng sau đó, loại này kinh hãi liền biến thành mừng như điên. Nếu như đây là thật, như vậy nguyện vọng của hắn nhất định có thể thực hiện. Hắn đột nhiên đứng lên, điên cuồng hướng bên ngoài túc xá chạy đi. Chương 236, phương pháp sử dụng chương 236, phương pháp sử dụng giờ phút này, Giang Phong trong lòng có loại phi thường cường liệt cảm giác, cái kia thẻ hướng nguyện tuyệt đối không bình thường. Mà trang kia rất có thể có chút chỗ thần kỳ. Sở dĩ chủ quán sẽ cho hắn phát chuyển phát nhanh, đó là bởi vì hắn thật thanh toán thành công. Chỉ là tiền, là tại hắn bất chi bất giác thời điểm, xem như đại giới cho người bán. Nếu như người bán thật có thể làm được chuyện như vậy, cái kia thực hiện nguyện vọng của hắn, chưa hẳn không thể. Hắn thật nhanh chạy ra trường học, đi tới trường học cửa ra vào chuyển phát nhanh dịch trạm. Tấm kia thẻ hướng nguyện liền bị hắn ném tại dịch trạm phụ cận trong thùng rác. Nhìn thấy thùng rác thời điểm, hắn thở dài một hơi, may mắn rác rưởi còn không có bị lấy đi. Hắn vội vàng vọt tới thùng rác bên cạnh, nhìn một chút, nơi này tăng lên không ít rác rưởi, bị hắn ném tại trong thùng rác thẻ hướng nguyện, hẳn là bị đặt ở phía dưới cùng nhất. Liếc nhìn xung quanh, người đến người đi, lúc này đi nhặt bên trong rác rưởi, thật rất ngượng ngùng. Mặc dù không đến mức xã hội tính tử vong, nhưng xác thực rất xấu hổ. Mặt tính toán cái gì? Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, thực sự khóc chết. Nghĩ đến tấm kia thẻ hướng nguyện, hắn vẫn là không để ý tới thể diện, tại trong thùng rác tìm kiếm. Bởi vì thẻ hướng nguyện khá là nhỏ, đã thông qua những cái kia rác rưởi ở giữa khe hở, rơi tại phía dưới cùng nhất. Hắn không thể không đem tất cả rác rưởi đều móc ra, lúc này mới nhìn thấy phía dưới cùng nhất thẻ hướng nguyện. Hắn lập tức đem tay vươn vào đi, nhặt đi ra. Xung quanh đi qua người, phần lớn là trường học của bọn họ, dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Cái này để luôn luôn ra mặt mỏng hắn, trên mặt có loại nóng rát cảm giác. Nhưng may mắn không có người quen trải qua, nếu không liền lúng túng hơn. Lật mười mấy phút, hắn vẫn tìm được tấm kia thẻ hướng nguyện. Thật có thể thực hiện nguyện vọng sao? Hắn cẩn thận quan sát đến trong tay thẻ hướng nguyện, bị phía trên đồ án hấp dẫn. Thẻ hướng nguyện chính diện mặt người, ánh mắt bên trong tràn đầy thần tính, nhưng trên đầu nhưng lại có một đôi ác ma vai diễn. Tựa hồ là tại biểu đạt, đây là thần cùng ác ma kết hợp thể. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều suy xét, hắn quan tâm nhất là thứ này là có hay không có thể thực hiện nguyện vọng của hắn. Hắn vội vàng chạy về ký túc xá. Sau khi trở về, hắn bắt đầu cẩn thận đọc tấm này thẻ hướng nguyện nội dung phía sau. Tấm thẻ phía sau có một chuỗi chữ cái, hẳn là một cái địa chỉ trang web, dịu ản chỉ xì ẩn. Còn lại chính là thẻ hướng nguyện sử dụng quy tắc. 1. Thực hiện nguyện vọng đại giới là ngài vận, một người bình thường, ước chừng có 10 điểm tả hữu vận, vận không phải là cố định không thay đổi. 2. Dùng bút ở chính diện viết xuống nguyện vọng của ngươi, chữ viết biến mất, sẽ xuất hiện chữ số, con số là ngươi cần trả ra đại giới. Như biểu thị xin thì bày tỏ ngươi trả không nổi đại giới. 3. Như nguyện ý tiếp thu đại giới, mời tại chữ số bên trên họa câu nếu không tiếp thu, cũng không cho để ý tới, chờ chữ số biến mất, một lần nữa viết xuống nguyện vọng. 4. Xác định nguyện vọng về sau, đem thẻ hướng nguyện tiêu hủy, kiên nhẫn chờ đợi, nguyện vọng tự sẽ thực hiện. 5. Mời thận trọng cầu nguyện. Phía trên này quy tắc cho Giang Phong một loại cảm giác thần bí, nguyện vọng thật sự có thể thực hiện sao? Ta có thể hay không là điên rồi? Vậy mà tin tưởng loại này đồ vật. Hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là từ trong ngăn kéo lấy ra một cây bút. Có được hay không, thử một chút liền biết, sẽ không rơi một miếng thịt. Huống chi cái đồ chơi này là hắn bước lên mất mặt nguy hiểm, từ trong thùng rác nhặt về. Đại giới như thế lớn, liền xem như giả, cũng phải thử một chút. Không phải vậy mặt này xem như là trắng ném đi. Hắn cẩn thận đem thẻ hướng nguyện đặt ở trước mặt mình, cẩn thận tự hỏi. Nguyện vọng của hắn có nhiều lắm, khi còn bé hắn muốn trở thành siêu nhân, lại lớn lên một điểm, lại muốn làm nhà khoa học, còn nghĩ qua làm phi hành gia. Về sau văn học mạng đã thấy nhiều, nguyện vọng của hắn liền biến thành xuyên qua, hoặc là được đến hệ thống. Nhưng nếu như muốn để nguyện vọng thực hiện, không thể quá không thực tế, nói nhảm đồ vật, khẳng định là không được. Huống chi phía trên còn chuyên môn nói, cần trả giá thật lớn. Hắn nhất định phải đặt chân tại tình huống thực tế. Hiện tại hắn đối mặt là tìm việc làm vấn đề, hắn sở dĩ phiền muộn như vậy, chính là tìm không được một phần công việc tốt. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng trực tiếp cầu nguyện để chính mình trở thành cái nào đó công ty lớn tồn tại, đây cũng là không thiết thực. Dù sao hắn xác thực còn không có năng lực như vậy. Cẩn thận sau khi tự hỏi, hắn nghiêm túc dùng bút tại tấm thẻ chính diện viết xuống chữ: cho ta một phần phù hợp ta chuyên nghiệp, hơn nữa có phát triển tiền đồ công tác, năm thứ nhất lương tháng không thua kém 6.000. Sở dĩ là như vậy yêu cầu, đó là bởi vì hắn gần nhất phỏng vấn công tác hầu như đều là như vậy lãi ngộ. Nhưng cũng tiếc, không có một công ty muốn hắn. Hắn dùng chính là một chi lam sắc bút, chữ viết xuất hiện tại tấm thẻ màu đen bên trên cũng không phải là rất rõ ràng. Viết chữ xong sau đó, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong lòng không ngừng cầu nguyện, con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi tấm thẻ. Không bao lâu, trên thẻ chữ viết vậy mà thần kỳ biến mất không thấy. Nhìn xem cái kia biến mất chữ viết, hắn lại lần nữa kích động lên. Thật biến mất. Trái tim của hắn đều đang cuồng loạn, tấm này thẻ hướng nguyện, xác thực rất thần kỳ. Hắn lại vuốt vuốt con mắt của mình, xác định chính mình không phải đang nằm mơ, nội tâm kích động mãnh liệt hơn. Tiếp xuống, chỉ cần tấm thẻ này bên trên xuất hiện chữ số, liền chứng minh thẻ hướng nguyện bên trên những nội dung kia không hề hoàn toàn là nói bậy. Có lẽ, thật có thể thực hiện nguyện vọng. Rất nhanh, một con số hiện lên ở trên thẻ, 3. Tựa như trước mặt hắn có cái nhìn không thấy người, tại trên thẻ khắc xuống chữ số. 3, chính là nói, ta sẽ mất đi 3 điểm vận. Giang Phong mặc dù lần đầu tiên nghe được vận cái này khái niệm, nhưng cũng có thể hiểu vận là có ý gì. Đơn giản chính là sẽ ảnh hưởng vận khí của hắn, hoặc là vận mệnh loại hình. Cầu nguyện có đại giới, cũng rất hợp lý. Chỉ cần thật có thể thực hiện, hắn có thể tiếp thu. Nếu là không cách nào thực hiện, vậy đã nói rõ, hắn có thể cũng không có mất đi vận gì đó. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức ở cái số này bên trên vẽ một cái câu. Cái này bày tỏ hắn đồng ý giao dịch này, rất nhanh, trên thẻ chữ viết lại biến mất. Xác thực rất thần kỳ a. Hắn đem tấm kia thẻ hướng nguyện cầm trong tay, cẩn thận quan sát đến, nhưng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Hiện tại, có lẽ chỉ còn lại một bước cuối cùng, chỉ cần đem tấm thẻ này tiêu hủy, nguyện vọng của ta liền có thể thực hiện. Cho dù hắn cảm thấy, ý nghĩ này có chút thiên phương giả đàm, nhưng đã đến tình trạng này, hắn cũng không có từ bỏ lý do. lấy ra bật lửa, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đem tấm thẻ đặt ở bật lửa ngọn lửa bên trên. Hỏa diễm rất nhanh liền đốt lên, thần tốc đem tấm thẻ thôn vệ. Hắn vội vàng đem tấm thẻ vứt trên mặt đất, không bao lâu, cả trương tấm thẻ bị đốt thành tro bụi. Nhìn xem trên đất cho tàn, suy nghĩ của hắn trở nên phức tạp. Nguyện vọng của ta sẽ thực hiện sao? Tấm thẻ này, nhìn qua xác thực rất thần kỳ, nhưng mà, cũng chưa chắc không có khả năng là thương gia dùng thủ đoạn nào đó. Tấm thẻ kia là trải qua đặc thù xử lý, chỉ cần ở phía trên viết lên chữ, chờ một lúc, chữ liền sẽ biến mất, sau đó xuất hiện chữ số. Thế nhưng là, hắn suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy, nếu như vẹn vẹn dùng một loại nào đó hóa học thủ đoạn, rất khó đạt tới loại kia hiệu quả. Hoặc là thương gia nhận biết xa tại trên hắn, dùng khoa học thủ đoạn làm ra hắn không thể nào hiểu được sự tình, hắn bị chơi xỏ. Hoặc là, tất cả những thứ này chính là thật, tấm thẻ kia thật có thể thực hiện nguyện vọng. Tất cả chỉ cần thời gian đi chứng minh. Chương 237, trên trời rơi xuống công tác. Chương 237, trên trời rơi xuống công tác. Ngày thứ 2 buổi chiều, Giang Phong một người nằm tại túc xá trên giường, buồn bực ngán ngẩm nhìn ngoài cửa sổ. Đêm qua, thiêu hủy thẻ hứa nguyện sau đó, tâm huyết của hắn dâng lên, liên tiếp đưa 5-6 phần sơ yếu lý lịch. Hắn vừa rồi dùng di động nhìn một chút, đưa sơ yếu lý lịch bên trong, trên cơ bản đều bị đối phương công ty hở giờ tra xét, nhưng phần lớn bị tiêu chú không có hứng thú nhắn hiệu. Cho nên cho tới bây giờ, hắn đều không có tiếp vào một công ty hở giờ gọi điện thoại tới. Trong lòng chờ mong đều ở thời điểm này biến thành thất lạc. Không hề nghi ngờ, hắn ngày hôm qua đưa sơ yếu lý lịch, vẫn như cũ giống như trước đây, đã chìm đáy biển, sẽ không tóe lên một điểm bọt nước. Ngay tại hắn thất vọng thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên, là một cái bản địa cố lời nói, hắn lập tức tiếp lên. Cuối cùng là có người gọi điện thoại. Vì không tiếp điện thoại quấy rầy, hắn đem chính mình sơ yếu lý lịch thiết lập thành không phải là công khai trạng thái, chỉ có hắn đưa sơ yếu lý lịch công ty mới sẽ nhìn thấy hắn phương thức liên lạc. Thế nhưng là, luôn có ngoại lệ. Gọi điện thoại tới cho hắn chính là một cái không biết tên công ty hở. Hắn cũng không có cho công ty này đưa qua sơ yếu lý lịch, cũng không biết đối phương là thế nào thu hoạch được hắn phương thức liên lạc. Giang Phong lập tức hỏi, công ty của các ngươi là làm cái gì? Chúng ta là làm tài chính nha, ngươi không phải cũng muốn tìm phương diện này công tác sao? Tìm việc làm khoảng thời gian này, Giang Phong cũng cùng rất nhiều nhân sự từng quen biết. Đối phương không tỉ mỉ nói, vậy khẳng định có vấn đề. Cụ thể làm cái gì? Chúng ta là làm kim loại hiếm, dầu thô phương diện này đầu tư. Xin lỗi, không có hứng thú. Giang Phong cúp điện thoại, đối phương nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế, món đồ kia cùng lửa gạt khác nhau ở chỗ nào? Hắn bên trên một phần công tác, chính là bị loại này công ty cho lừa qua đi. Chẳng kích động. Giang Phong thở dài, đem điện thoại ném tại trên giường. Xem ra cái kia thẻ hứa nguyện, cũng mất linh a. Đêm qua, hắn kích động một đêm không có ngủ, trong lòng luôn là tưởng tượng lấy, có thể hôm nay liền có thể tìm được việc làm. Thế nhưng là, liền một cái mời hắn phỏng vấn cơ hội đều không có. Vẫn là cùng phía trước, hắn muốn tiến vào công ty không muốn hắn, muốn công ty của hắn, hắn lại không muốn đi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thẻ hứa nguyện mất linh, mới là hiện tượng bình thường. Thế giới hiện thực, làm sao có thể giống chuyện cổ tích, tùy tiện cầu đốt mà nhìn, liền có thể thành thật. Cho dù nguyện vọng thật biến thành hiện thực, cái kia hơn phân nửa cũng là vận mệnh gây ra, cũng có hay không cầu nguyện bản thân không có quan hệ. Hắn thật không nên đem hy vọng ký thác vào loại này hư vô mở mịt đồ vật bên trên. Tấm kia thẻ hứa nguyện, chỉ có thể xem như một cái tâm lý an ủi. Có thể hắn hiện tại vẫn là không nghĩ ra, cái kia 20 nguyên tiền là như thế nào biến mất. Tấm thẻ kia lại là làm sao làm được, để hắn viết xuống chữ viết biến mất, đồng thời xuất hiện chữ số vừa đi vừa về lên hắn. Thật chỉ là một loại nào đó hắn không biết công nghệ cao thủ đoạn. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Quên đi thôi, đi xuống ăn cơm. Muốn dựa vào loại này phương pháp tìm được việc làm, đúng là quá ngây thơ. Nếu như dựa vào cầu nguyện liền có thể được cái gì đồ vật, ai còn liều mạng như thế á? Hắn đi ra ký túc xá, nhìn xem càng ngày càng vắng vẻ lầu ký túc xá, trong lòng nổi lên một loại cô đơn. Đi đến đầu bậc thang lúc, điện thoại của hắn lại vang lên, lần này, hắn cũng không ôm hy vọng gì. Hắn đã hiểu, tìm lâu như vậy cũng không tìm tới công việc phù hợp, nói rõ hắn năng lực liền không xứng với hắn mong muốn công tác. Không có cách, người vẫn là muốn nhận mệnh, cũng không thể chết đói a. Nhưng hắn vẫn là lấy điện thoại ra, chuẩn bị nghe điện thoại. Bởi vì lúc này, sự chú ý của hắn đều đặt ở trên điện thoại, không có chú ý dưới chân bậc thang. Chân bỗng nhiên đạp hụt, thân thể mất đi cân bằng, trùng điệp ngã tại trên bậc thang. Cả người hắn cũng từ trên thang lầu lăn đi xuống. Đầu tiên là hắn đuôi xương cụt đập tại trên bậc thang, lăn xuống đi thời điểm, đùi trỏ cũng bị cầu thang đập đến, đập rách ra, còn tại chảy máu. Ngoa tào. Trên thân truyền đến đau đớn, để hắn nhịn không được kêu thành tiếng. Nhưng hắn còn chưa kịp cẩn thận xem xét thương thế của mình, lại nghe thấy điện thoại tiếng chuông. Điện thoại tại hắn rơi xuống thời điểm, rơi tại trên bậc thang, ngã úp, hắn nhẫn nhịn đau đớn trên người, đi tới, đưa điện thoại nhặt lên. Lúc này hắn mới phát hiện, màn hình điện thoại xuất hiện không ít vết rạn. Nhưng điện thoại hình ảnh biểu thị vẫn là bình thường, có lẽ chỉ là bên ngoài màn hình nát. Hắn ấn xuống một cái màn hình, thử tiếp điện thoại, cảm ứng không có vấn đề, điện thoại lập tức kết nối. Giờ phút này, trong lòng của hắn còn 10 phần nổi nóng. Nếu như không phải cái điện thoại này, hắn vừa rồi căn bản liền sẽ không bị ném đến. "Uy, ai vậy?" Lúc này gọi điện thoại. Ngữ khí của hắn không quá hữu hảo. Thanh âm trong điện thoại lại rất ôn nhu. Nghe vào là cái nữ nhân trẻ tuổi. Ngươi tốt, là Giang Phong tiên sinh sao? Đúng, là ta, Giang Phong. Ngữ khí thư giãn một chút, đối phương hẳn là cái nào đó công ty phụ trách thông báo tuyển dụng nhân sự. Hắn gần nhất đầu tư không ít sơ yếu lý lịch, đại bộ phận đều đã chìm đáy biển, tại không xác định thân phận của đối phương phía trước, vẫn là tận lực khống chế tính tình của mình. Vạn nhất là cái cơ hội tốt, bởi vì chính mình loạn phát tỷ khí bỏ qua, vậy coi như quá oan. Ta là công ty đầu tư Hâm Thịnh Hở Giờ, ngài phía trước đến công ty chúng ta phỏng vấn qua, còn nhớ rõ sao? Công ty đầu tư Hâm Thịnh. Giang Phong trong lúc nhất thời không nghĩ tới là nhà ai công ty, gần nhất phỏng vấn công ty, tựa hồ cũng không có kêu cái tên này. Đại khái là một tuần trước sự tình, chúng ta là... À, ta nhớ ra rồi. Giang Phong đột nhiên nghĩ tới, lập tức đem công ty này địa chỉ nói ra. Đúng, chúng ta chính là ở bên kia, ngài hiện tại tìm được việc làm sao? Giang Phong lập tức nói, mới vừa phỏng vấn qua mấy nhà, tạm thời còn không có xác định đi đâu một bên. Hắn mấy ngày nay một nhà đều không có phỏng vấn qua, bởi vì đưa sơ yếu lý lịch đều là đá chìm đáy biển, mà những cái kia nghe vào liền không đáng tin cậy công tác, hắn cũng lười đi. Nhưng nói chính mình không tìm được việc làm, sẽ có vẻ tương đối hạ giá. Cho nên liền dùng như vậy thuật, bao trang một cái chính mình. Là như vậy, chúng ta cho rằng, ngài sơ yếu lý lịch cùng phỏng vấn biểu hiện đều phi thường ưu tú, trải qua công ty lãnh đạo nhất trí ước định, quyết định mời ngài gia nhập chúng ta đoàn đội, mời ngài thứ hai đến công ty đưa tin. Ngài bên này có vấn đề sao? Thứ hai phải không? Giang Phong cố gắng che giấu trong lòng mình kích động, giả vờ như suy tư một chút, nói, ừ có thể. Hắn đối công ty này ấn tượng rất không tệ, tiền lương cùng đãi ngộ đều rất tốt, làm việc hoàn cảnh tốt, công ty thật lớn, cũng có phát triển tiền đồ. Đây chính là một phần phù hợp hắn yêu cầu công tác, chẳng qua là lúc đó phỏng vấn qua về sau, liền không có hạ văn. Trong điện thoại giọng nữ còn nói thêm, vậy ngài hiện tại còn có cái gì muốn giải sao? Không có, phỏng vấn thời điểm nói đều rất rõ ràng. Vậy thì tốt, ta một hồi cho ngài phát offer, mời ngài thứ hai, mang theo tương quan tài liệu, về công tư giải quyết vào trước. Chúng ta chờ mong ngài gia nhập. Tốt, thứ hai gặp. Cúp điện thoại, Giang Phong có loại ở trong mơ cảm giác. Hắn đều đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, thế nhưng là, trên trời vẫn là đột nhiên rớt xuống một phần công tác, chẳng biết tại sao đập vào trên đầu của hắn. Hắn hoài nghi, cuối cùng có phải hay không thật. Nhưng trên thân truyền đến đau đớn nhắc nhở hắn, hắn không có nằm mơ, sự tình vừa rồi cũng không phải ảo giác. Hắn đều đã bị ném thành bộ dáng này, làm sao có thể vẫn là ảo giác đâu. Hắn thật tiếp đến báo trước mời. Đột nhiên tới kinh hỉ, thậm chí để hắn quên đi trên người mình đau đớn. Hắn vội vàng hướng trên bậc thang đi, chuẩn bị trước về ký túc xá. Ta là tuần trước phỏng vấn, có lẽ đi qua 7-8 ngày, bình thường đến nói, nếu như thông qua lời nói, đã sớm nên cứ gọi điện thoại cho ta. Vì cái gì hiện tại mới thông báo ta? Không phải là cùng cái kia thẻ hứa nguyện có quan hệ a? Chương 238, kết một thiện duyên. Chương 238, kết một thiện duyên. Giang Phong cẩn thận đi trở về ký túc xá, kiểm tra một chút trên người mình vết thương, tại vị trí vết thương, dán một chương băng dán cá nhân. Lúc này, trong lòng hắn còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi. Đó là hắn số lượng không nhiều phỏng vấn cơ hội. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, phỏng vấn sau đó, người phỏng vấn nói cho hắn, nếu như thông qua, cùng ngày liền sẽ gọi điện thoại cho hắn. Hắn ngày đó không có tiếp vào điện thoại, cũng liền mang ý nghĩa mặt của hắn thử thất bại. Hiện tại, lúc cách một tuần, nhân sự lại lần nữa gọi điện thoại cho hắn, trong thời gian này đến cùng phát sinh cái gì? Có phải hay không là lừa gạt ta? Chuyện này rất không bình thường, hắn không nhịn được cảnh giác lên. Bất cứ người nào gặp phải lừa gạt xác suất, khẳng định là so cầu nguyện sau đó, nguyện vọng thành thật xác suất cao hơn nhiều. Thế nhưng là, đối phương có thể thông qua thủ đoạn gì lừa hắn đâu? Hắn không có gì tiền, cũng ép không đi ra tiền. Không bao lâu, điện thoại của hắn lại chấn động một cái, hắn mở ra điện thoại, phát hiện chính mình nhận đến một phong bưu kiện mới. Hắn lập tức đem bưu kiện điểm mở, là nhà kia công ty gửi tới offer, hắn nhà kia công ty thu nhận. Hắn cẩn thận xem xét bưu kiện, nội dung không có bất cứ vấn đề gì, có lẽ không thể nào là lừa gạt. Hắn thật tìm tới mình muốn công tác. Cảm giác này giống như là một cái từ trên trời rớt xuống đĩa bánh, đập vào trên đầu mình. Cái này để hắn kích động không thôi, một chân không cẩn thận đá vào bên cạnh bàn phích nước nóng bên trên. Bởi vì hiện tại thời tiết còn không có đặc biệt nóng, buổi tối còn có chút lạnh, rửa mặt rửa chân còn cần nước nóng, cho nên phích nước nóng bên trong có hắn sáng nay mới vừa đánh nước nóng. Phích nước nóng ngã xuống, nước nóng cũng tới lên trên chân của hắn. A, ngoa tào. Trên chân đau đớn để hắn gần như nhảy dựng lên, đội vàng đem giày cởi xuống, mu bàn chân vẫn là bị bỏng, trở nên đỏ bừng. Hắn ngồi ở trên ghế, xem xét chân mình bên trên tổn thương, mặc dù rất đau, nhưng cũng may chỉ là bị thương ngoài da, cũng không lo ngại, bôi ít thuốc, có lẽ không ảnh hưởng hắn thứ hai đi báo danh. Lúc này, hắn không biết mình là vận khí tốt, vẫn là quá xui xẻo, vậy mà liên tiếp xảy ra chuyện như vậy. Vận khí. Cái này để hắn nhớ tới tấm kia thẻ hứa nguyện đại giới chính là tiêu hao chính mình vận. Thật chẳng lẽ chính là tấm kia thẻ hứa nguyện nguyên nhân? Thể xác và tinh thần của hắn đều bị mãnh liệt kinh hãi cùng vui sướng lấp đầy. Mặc dù ý nghĩ này rất bất khả tư nghị, nhưng nhất định không sai. Một kiện nhìn qua chuyện không bình thường phát sinh, có thể hiểu thành là trùng hợp, thế nhưng là liên tiếp xảy ra chuyện như vậy, liền tuyệt không thể nói là trùng hợp. Nếu không phải tấm kia thẻ hứa nguyện, hắn không có khả năng thu hoạch được nhà kia công ty vào trước cơ hội. Nhưng nếu như không phải tấm kia thẻ hứa nguyện, hắn cũng sẽ không xui xẻo như vậy, lại là từ thang lầu té xuống, lại là bị bỏng nước nóng tổn thương. Nhưng chính là loại này thần kỳ kinh lịch, để hắn tin tưởng vững chắc, thẻ hứa nguyện sự tình tuyệt đối là thật. Trên thế giới vậy mà thật sẽ có loại sự tình này tình cảm, hơn nữa, còn để ta đụng phải. Hắn lập tức bật máy tính lên, thẻ hứa nguyện phía sau viết địa chỉ trang web, hắn còn nhớ rõ. Dịu ản chỉ xì ẩn. Com nhập viện. Quế tiên, vào vườn, quý hiền, như nguyện quế tiên. Hắn lặp đi lặp lại liều cái này ghép vần, tính toán tìm tới mấy cái này ghép vần đại biểu chữ hán. Như nguyện quỷ tiên. Làm bốn chữ này hiện lên ở đầu góc hắn thời điểm, hắn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hẳn là ý tứ này à, như nguyện quỷ tiên, chỉ có bốn chữ này nghe tới là có khả năng nhất. Chẳng lẽ giúp hắn thực hiện nguyện vọng là một cái gọi như nguyện quỷ tiên tồn tại. Hắn cũng không nghĩ thêm, đưa vào địa chỉ trang web, nhấn xuống nút enter, trang web kia xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Tiến vào cửa hàng, hắn nhìn thấy trong cửa hàng duy nhất thương phẩm thẻ hướng nguyện, lại có thể mua. Chẳng lẽ trang web còn có thể biết hắn có hay không sử dụng qua tấm kia thẻ hướng nguyện? Thật có thể thực hiện nguyện vọng, quá thần kỳ, ta lại mua một tấm a, vạn nhất có chuyện gì, có thể lập tức lấy ra sử dụng. Nhưng lúc này, trên thân ngã bị thương cùng với vừa rồi bị bỏng lại phát ra kịch liệt đau nhức, để hắn xuất hiện một lát do dự. Nguyện vọng của hắn đúng là thực hiện, nhưng hắn bản nhân cũng bởi vậy bị thương. Thẻ hướng nguyện nhắc nhở rất rõ ràng, nguyện vọng là có đại giới. Đại giới là chính mình vận. Tại hắn sắp tiếp vào cú điện thoại kia một khắc, chuyện xui xẻo liền xuất hiện, hắn ngã một cái, kế tiếp còn bị bỏng nước nóng tổn thương. Nói không chừng sau này, loại này chuyện xui xẻo sẽ còn không ngừng xuất hiện. Vẫn là có chừng có mực đi. Hắn nhớ tới trên thẻ đồ án, đó là thiên thần cùng ác ma kết hợp thể, tựa hồ là tại nhắc nhở cầu nguyện người, nên thận trọng. Cuối cùng, hắn chuột vẫn là không có điểm đi xuống, hắn dĩ nhiên chờ mong có khả năng đi đường tắt, nhưng đại giới cũng để cho hắn sợ hãi. Hắn lo lắng, nếu là lại dùng mấy tấm thẻ hướng nguyện, vậy thì không phải là chịu bị thương đơn giản như vậy, nghiêm trọng, chính mình khả năng sẽ chết. Hắn cũng không dám có mua một tấm thẻ hướng nguyện tạm thời tồn ý nghĩ, bởi vì hắn biết, một khi chính mình chuột điểm xuống đi, dục vọng cửa cống liền rốt cuộc quan không lên. Nếu như không phải thực tế không có cách nào, về sau tuyệt không thể tùy tiện sử dụng vật này. Nhưng hắn tò mò trong lòng, vẫn là không có biến mất. Hắn tại PM bên trong nhìn thấy chủ quán phía trước cho hắn hồi phục, có thể thấy được trang web này là có người vận doanh. Bởi vì lúc trước hắn căn bản không có trả tiền, liền biểu thị giao dịch thành công, cho nên hắn chuyên môn hỏi một cái chủ quán. Chủ quán có ý tứ là, nếu biểu thị thanh toán thành công, đó chính là hắn đã thanh toán qua. Ta điểm mua sắm, liền tự động từ trên người ta trừ khoản, mấu chốt trừ vẫn là tiền mặt. Thật là người có thể làm đến sao? Có thể hay không đối diện chủ quán, căn bản chính là quỷ. Nhưng tò mò trong lòng, vẫn là để hắn nhịn không được lại phát một đầu tin tức. Ngài tốt, ta mua sắm qua cửa hàng bên trong thẻ hướng nguyện, nguyện vọng của ta cũng thực hiện. Quá thần kỳ, ta muốn biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngài lại là người nào? Đợi rất lâu, hắn cũng không có nhận được trả lời, liền đem web update đóng lại. Hắn hỏi vấn đề quả thật có chút bé nhọn, đối phương không nhất định sẽ trả lời hắn. Hắn lại tại trên mạng lục soát một cái, cũng không có cái cửa hàng này bất kỳ tin tức gì. Nhưng hắn liền nghĩ tới như nguyện quỷ tiên cái tên này. Coi hắn đem cái tên này đưa vào công cụ tìm kiếm lúc, đại lượng tin tức hiện ra đến, hắn nhìn thấy rất nhiều tương quan nội dung. Nhiều như thế tin tức liên quan tới như nguyện quỷ tiên. Hắn đại khái xem một chút tương quan cố sự, càng chắc chắn. Xem ra không sai, thực hiện ta nguyện vọng, hẳn là cái này như nguyện quỷ tiên. Những cái kia trong chuyện xưa, quỷ tiên cũng là thu lấy vận xem như đại giới. Hắn lại lâm vào suy tư. Thế nhưng là, ta gặp phải cùng cố sự bên trong như nguyện quỷ tiên lại không quá đồng dạng. Cửa hàng này cùng như nguyện quỷ tiên có quan hệ gì? Hay là nói, đây chính là như nguyện quỷ tiên mở cửa hàng? Hắn nghĩ mãi mà không rõ chuyện của nơi này, nhưng lúc này hắn, tâm tình mười phần phấn khởi, cảm giác chính mình đột nhiên phát hiện trên thế giới này vô cùng khó lường bí mật. Nhưng lòng tràn đầy vui sướng không người chia sẻ, giống như là trong lòng nhẫn nhịn thứ gì, cảm giác rất khó chịu. Nếu quỷ tiên cũng không phải cái gì bí mật, ta tại trên mạng nói một cái ta kinh lịch vừa rồi, cũng không có cái gì à. Hắn lập tức bắt đầu biên tập văn tự, đem chính mình vừa rồi cố sự phát ra, cuối cùng còn đem địa chỉ trang web đặt ở thiệp mời phía sau. Dù sao tại trên mạng, cũng không có người biết hắn là ai. Những người kia nếu như tin tưởng như nguyện quỷ tiên, liền có khả năng tin tưởng hắn lời nói. Nhưng nếu như vốn là không tin như nguyện quỷ tiên, tự nhiên cũng không có khả năng tin tưởng hắn kinh lịch. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng coi là vì cửa hàng kia làm một cái tuyên truyền, xem như là kết một cái thiện duyên. Chương 239, nhu cầu số lượng nhiều. Chương 239, nhu cầu số lượng nhiều. Từ Hiểu Nam mở ra cửa hàng giao diện, hôm nay mua sắm thẻ hướng nguyện nhân số là 3 người. Mà trang web này hôm nay tổng xem lượng chỉ có 5 người, cái này chuyển hóa dẫn đầu, xem như là cao vô cùng. Nhưng hai người khác không có mua sắm thẻ hướng nguyện, không nhất định là bọn hắn không muốn mua. Bởi vì thẻ hướng nguyện mua sắm đã đến hạn mức cao nhất, nàng một ngày nhiều nhất chỉ có thể bán ra 3 trường. Có thể thấy được, chỉ có xác thực muốn thực hiện nguyện vọng người mới có thể tiến vào trang web này. Những người này trong lòng cũng biết, bọn hắn cực lớn có thể không cách nào bằng vào năng lực của mình thực hiện muốn thực hiện sự tình, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những vật khác trên thân. Cho dù biết rõ, dựa vào tại trên thẻ hướng nguyện viết xuống nguyện vọng, từ đó thực hiện nguyện vọng rất không hợp thói thường, nhưng cũng ôm muốn thử một chút tâm thái. Tựa như đi chùa miếu thắp hương người, bọn hắn đương nhiên biết rõ chính mình hướng nguyện vọng tỷ lệ lớn không cách nào thành thật. Nhưng thực sự là không có biện pháp khác thời điểm, mọi người chỉ có thể ký thác tại quỷ thần. Tiến vào trang web này người, cùng những cái kia thắp hương người cũng kém không nhiều. Lại thêm trang web này cũng xác thực có một chút quỷ dị địa phương, chuyển hóa dẫn đầu tự nhiên cũng liền cao. Nàng thấy được, còn có một chút người thông qua trang web cho nàng phát tới tin tức, liền điểm mở kiểm tra một hồi. Trong đó một đầu là trước kia mua sắm qua thẻ hướng nguyện người gửi tới. Nàng nhớ tới người này, bởi vì đây là cái thứ nhất mua sắm thẻ hướng nguyện hộ khách. Đối phương nhắn lại đại khái ý là, nguyện vọng của hắn thực hiện, cảm thấy vô cùng thần kỳ, muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Từ Hiểu Nam chưa hồi phục hắn, chỉ cần nguyện vọng thực hiện liền tốt, cái khác cũng không có tất yếu biết quá nhiều. Còn nữa, để lộ ra càng nhiều đồ vật, nàng chỗ gánh chịu nghiệp lực cũng càng nhiều. Hú hồ, chỉ cần mọi người có ý, khẳng định là có thể đem tất cả những thứ này cùng như nguyện quỷ tiên liên hệ với nhau, không cần nàng nói rõ. Nàng cũng không có khuyên nhủ cái này thực hiện nguyện vọng người muốn khắc chế dục vọng, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nàng đã sớm biết, khuyên nhủ không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì đạo lý mỗi người đều biết rõ, chỉ là làm không được mà thôi. Mỗi cái hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện người, bọn hắn đã sớm biết chính mình phải bỏ ra đại giới. Có ít người chỉ là giả vờ không biết, nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt mình, lừa gạt không được vận mệnh. Nàng bây giờ là sẽ không đối với bất kỳ người nào nói những đạo lý lớn này, những lời này không thay đổi được bất luận người nào vận mệnh. Nàng lại nhìn phía dưới một đầu tin tức. Không biết linh hay không, ta mua một tấm, lập tức sẽ thi đại học, phù hộ ta nhất định có thể thi đỗ đại học, ta chỉ cần có thể lên cái đại học là được rồi, ta còn không muốn vào xưởng đánh ốc vít. Nàng tin tưởng, chỉ cần người này dựa theo thẻ hướng nguyện phía sau nói rõ sử dụng, nguyện vọng khẳng định là có thể thực hiện. Phía trước cũng có người hướng quỷ tiên cầu nguyện, muốn thi đỗ đại học tốt. Về sau người kia thi đại học thi hơn 600 phần. Nếu mà so sánh, cái này chỉ muốn thi lên đại học nguyện vọng, rất dễ dàng liền có thể thực hiện. Nàng còn phát hiện, gần nhất hướng quỷ tiên cầu nguyện, muốn thi đại học thi cái tốt điểm số người, tăng lên không ít. Nhưng những người này biết rõ thi đại học tầm quan trọng, lại không cố gắng học tập, ngược lại đem hy vọng ký thác vào như nguyện quỷ tiên trên thân. Bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì trên thế giới đại bộ phận người đều rất lười, cũng không có cái gì tự chủ. Nước đã đến chân lúc, cũng chỉ có thể hướng như nguyện quỷ tiên nhờ giúp đỡ. Mặt khác một đầu tin tức liền tương đối kỳ quái. Cái cửa hàng này cùng như nguyện quỷ tiên có quan hệ sao? Ta không biết ngài có phải không tin tưởng như nguyện quỷ tiên. Gần nhất khoảng thời gian này, ta một mực đang nghĩ biện pháp đem quỷ tiên mời đi ra, thế nhưng là ta một mực không thể thành công. Ta biết, nói ra ngươi có thể không tin, nhưng ta thật đem quỷ tiên mời đi ra qua. Trên thế giới này thật sự có như nguyện quỷ tiên. Là hướng quỷ tiên hứa qua nguyện người sao? Từ Hiểu Nam cũng không có hồi phục, nhưng nàng biết, người này rất nhanh liền sẽ đem như nguyện quỷ tiên cùng cái cửa hàng này liên hệ tới. Chỉ là người này chính mình hiểu rõ, cùng nàng chủ động nói, là không giống. Nếu như là chính nàng nói, cái kia nàng gánh chịu nghiệp lực liền lại nhiều một ít. Nếu như là người này chính mình hiểu rõ, cùng nàng quan hệ liền không có lớn như vậy, nàng cần gánh chịu nghiệp lực cũng sẽ ít một chút. Quả nhiên, người này tổng cộng phát tới hai cái tin tức, tiếp theo cái tin tức nội dung chính là, ta nhìn thấy địa chỉ trang web, tựa như là như nguyện quỷ tiên web vận. Xem ra, ngài cũng hẳn là biết như nguyện quỷ tiên, không quản có hữu dụng hay không, ta đều sẽ mua xuống một tấm thẻ hứa nguyện. Chỉ mong là thật đi. Ta hiện tại thật rất muốn tìm tới quỷ tiên, ta quá cần trợ giúp của nó. Từ Hiểu Nam nhìn một chút, người này đúng là đặt hàng. Những cái kia trước đây hướng quỷ tiên hứa qua người, bọn hắn càng dễ dàng nhìn thấy trang web này. Làm bọn họ nhìn thấy trang web này sau đó, cũng có cực lớn khả năng sẽ mua sắm cửa hàng bên trong thương phẩm. Dù sao bọn hắn muốn là tin tưởng loại sự tình này tình cảm. Mọi người có lẽ rất nhanh liền sẽ phát hiện trang web này cùng như nguyện quỷ tiên quan hệ. Trước đây, mọi người thông qua thông linh nghi thức mời ra như nguyện quỷ tiên. Nhưng như nguyện quỷ tiên lại có cực lớn xác suất sẽ không xuất hiện, có thể mời đến quỷ tiên, chung quy là lác đác không có mấy. Cho nên, cho dù như nguyện quỷ tiên đã có nhất định danh khí, nhưng thật tin tưởng quỷ tiên tồn tại, chỉ có số rất ít đã từng đem quỷ tiên mời đi ra người. Nhưng trang web này liền không đồng dạng. Địa chỉ trang web là rất dễ dàng truyền bá, một khi bị rất nhiều người biết rõ, thông qua quỷ tiên lực lượng hoàn thành nguyện mọi người, cũng không biết có bao nhiêu. Có lẽ đây chính là quỷ tiên sẽ thiết lập cầu nguyện nhân số hạn mức cao nhất nguyên nhân đi. Nếu như không có cái này hạn chế, nàng rất khó tưởng tượng thế giới này lại biến thành bộ dáng gì. Người người đều có thể như nguyện thế giới, tuyệt không phải tốt đẹp, nhưng nhất định rất đáng sợ. Cho dù mỗi người đều là thuần khiết thiện lương, cũng không thể lại là chuyện tốt. Bất quá, nếu là thật sự có một ngày như vậy, có thể tưởng tượng là thế giới trật tự tuyệt đối sẽ sụp đổ. Nhưng ngày đó nếu là thật đến, nàng cũng hẳn là không thấy được. Loại sự tình này tình cảm xuất hiện, sinh ra nghiệp lực đem vô cùng cực lớn, thân là lệnh sứ, nàng sẽ lập tức bị nghiệp lực thôn phệ, sẽ chết rất thê thảm. Cho dù là như nguyện quỷ tiên, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, bởi vì bọn họ những này lệnh sứ không cách nào thay quỷ tiên gánh chịu nhiều như vậy nghiệp lực. Nàng vui mừng như nguyện quỷ tiên là không có tình cảm tồn tại, nếu không, thế giới này khẳng định là sẽ hướng đi sụp đổ. Nàng đem mua sắm thẻ hứa nguyện người tin tức nhớ kỹ, chế tạo ra 3 tấm thẻ hứa nguyện, đang muốn đem những này thẻ hứa nguyện gửi qua bưu điện đi ra, để lên bàn điện thoại vang lên. Tiết Vũ. Thấy được trên điện thoại dây số, Từ Hiểu Nam cầm điện thoại lên, ấn nghe. Trong điện thoại truyền đến Tiết Vũ âm thanh. Từ tiểu thư, đem ngươi thẻ hứa nguyện cho ta mấy tấm, ta chế tạo không ra ngoài. Thẻ hứa nguyện là mượn nhờ như nguyện quỷ tiên lực lượng chế ra. Nàng hoặc là Tiết Vũ, đều là quỷ tiên lệnh sứ, mặc dù trang web này là do nàng bận doanh, nhưng bọn hắn đều có thể chế tạo thẻ hứa nguyện. Mỗi người hạn mức cao nhất cũng đều là 3 tấm. Tiết Vũ không cách nào lại chế tạo thẻ hứa nguyện, nói rõ hắn hôm nay chế tạo thẻ hứa nguyện đã vượt qua 3 chương. Từ Hiểu Nam hơi kinh ngạc nói, ngươi muốn nhiều như thế làm cái gì, ta phía trước không phải cho qua ngươi 2 chương sao? Không có gì, chính là ta bên này nhu cầu lượng tương đối lớn. Kỳ thật ta càng hy vọng, ngươi có thể đem mỗi ngày 3 chương thẻ hứa nguyện đều cho ta. Chương 240, đem trách nhiệm cho ta chương 240, đem trách nhiệm cho ta Từ Hiểu Nam có thể đoán được, Tiết Vũ muốn nhiều như thế thẻ hứa nguyện làm cái gì? Hắn tự nhiên là bán đi. Thẻ hứa nguyện rất là tù. Mỗi cái lệnh sứ mỗi ngày chỉ có thể chế tạo ra 3 chương, cũng chính là bọn hắn mỗi ngày nhiều nhất khả năng giúp đỡ 3 người thực hiện nguyện vọng. Hơn nữa, liền xem như cơ hội không dùng hết, cũng không thể lưu tại ngày thứ 2. Cho dù ở tình huống đặc biệt phía dưới, bọn hắn có khả năng trực tiếp đem mọi người nguyện vọng nói cho quỷ tiên, mời quỷ tiên hoàn thành nguyện vọng. Nhưng cái này cũng sẽ chiếm dùng chế tạo thẻ hướng nguyện số lần. Tiết Vũ muốn càng nhiều thẻ hướng nguyện, cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là thông qua nàng. Mà như nguyện quỷ tiên, là sẽ không quản những này việc nhỏ không đáng kể sự tình. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể làm như thế. Từ Hiểu Nam bất đắc dĩ nói, thế nhưng là ta hôm nay thẻ hứa nguyện cũng không có còn lại. Trang web hôm nay thẻ hứa nguyện đã bán khoảng không. Tốt à, Tiết Vũ ngữ khí có chút bất đắc dĩ, không có cách, Từ Hiểu Nam bán đi, liền phải giao hàng. Mặc dù như nguyện quỷ tiên cái gì đều không để ý, nhưng bọn hắn cũng không thể làm trái Quỷ Tiên quyết định quy tắc. Sau một lát, Thiết Vũ còn nói thêm, đều bán mất, cũng không có quan hệ, ngày mai ba chương đều cho ta. Có thể chứ? Tốt nhất ngươi về sau cũng đều cho ta, ngươi cũng sẽ không cần lại quản trang kia. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để ngươi làm không công, một tấm thẻ hứa nguyện, ta cho ngươi 50 bạn. Phía trước cái kia hai tấm, ta cũng lấy tiền trả lại cho ngươi, ngươi trang một chút tài khoản của ngươi, tới sổ không có. Từ Hiểu Nam điện thoại truyền đến chấn động, nàng đem điện thoại từ bên tai lấy ra, nhìn thấy một đầu tin tức, là ngân hàng tin nhắn. Nàng thẻ ngân hàng bên trong, tới sổ 100 vạn, hiện nay số dư là hơn 110 vạn một chút. Tiết Vũ tùy tiện một bút chuyển khoản, liền vượt xa nàng tiền tiết kiệm. Nhìn thấy thẻ ngân hàng bên trên số dư, nàng không nhịn được động tâm. Trong thẻ hơn 10 vạn, có một phần là nàng tiền lương, còn có một phần là trong nhà sợ nàng không có tiền tiêu cho. Dù sao nàng là trong nhà độc nữ, rất được sủng ái. Chính nàng đi làm cũng một năm, trên cơ bản thâm cư không ra ngoài, rất ít dùng tiền, cho nên mới có thể một năm để dành được nhiều như thế. Nàng còn nhớ rõ, ăn Tết thời điểm, nàng cùng mẫu thân nói, nàng tích lũy 8 vạn khối tiền, khi đó mụ mụ nàng vô cùng vui vẻ, cảm thấy quê nữ cuối cùng hiểu chuyện, biết tiết kiệm tiền. Làm nàng tích lũy đến 10 vạn thời điểm, chính nàng cũng vì cái này thành tựu vui vẻ thời gian rất lâu. Phía trước nàng còn một mực kế hoạch, chờ mình tích lũy đến 20 vạn, liền mua một chiếc xe khen thưởng cho chính mình. Nếu như không phải như nguyện Quỷ Tiên ngày đó nói cho nàng, sẽ gặp phải nguy hiểm, nàng không thể không thoát ly nguyên lai sinh hoạt. Như vậy, một năm sau đó, nàng không sai biệt lắm liền có thể thực hiện nguyện vọng này. Nhưng mà, nàng vất vả để giành được đến tiền, tại Tiết Vũ trước mặt, thật chỉ có thể coi là tiền tiêu vặt. Nhìn xem trong thẻ số dư, nàng tim đập không nhịn được gia tốc. 100 vạn, nghe tới không nhiều. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người bình thường đến nói, tích lũy cả một đời, trong thẻ đều không nhất định sẽ có nhiều tiền mặt như vậy. Nàng trước đây, đối 100 vạn cũng không có khái niệm gì, nhưng làm số tiền này đột nhiên xuất hiện tại nàng trong thẻ, đối nàng xung kích cũng là cực lớn. Mặc dù trong nhà nàng điều kiện cũng coi là rất tốt, nhưng nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua 100 vạn. Nếu như nàng thật dựa theo Tiết Vũ nói tới làm, mỗi ngày cái gì đều không cần làm, liền có thể được đến 150 vạn. Ngay tại nàng rơi vào trầm tư thời điểm, Tiết Vũ lại hỏi, thế nào, từ mỹ nữ, đề nghị của ta không sai à? Mỗi ngày 150 vạn, ta trước tiên có thể chuyển tiền. Hơn nữa, Quỷ Tiên không hề phản đối chúng ta làm như thế, ngươi không cần có gánh vác. Thế nhưng là, Từ Hiểu Nam nói, Quỷ Tiên cũng không có hỗ trợ a. Tiết Vũ cười nói, Quỷ Tiên chỉ cần không phản đối, chính là hỗ trợ. Dù sao ngươi cũng biết, như nguyện Quỷ Tiên không có tình cảm, nó không quan tâm bất cứ chuyện gì. Từ Hiểu Nam vẫn là không cách nào quyết định. Nếu thật đáp ứng Tiết Vũ, vậy thì đồng nghĩa với nàng từ bỏ chính mình thân là lệnh sứ quyền lực. Về sau, hết thảy tất cả đều giao cho Tiết Vũ quản lý, nàng chỉ cần lại tìm đến một tên lệnh sứ, liền cái gì đều không cần quản. Chỉ cần nàng khoảng thời gian này có khả năng tránh thoát âm sai đối bắt, chờ danh tiếng đi qua, đại khái liền có thể không đếm xỉa đến. Tất cả những thứ này, trên cơ bản cùng nàng không có bao nhiêu quan hệ. Nàng sẽ chỉ trở thành một cái siêu cấp phú bà, muốn qua cái dạng gì sinh hoạt, đều từ chính nàng đến định. Hơn nữa, bởi vì lệnh sứ cái thân phận này không có biến mất, nàng còn có thể giữ lại Quỷ Tiên ban cho lực lượng. Nàng không những nắm giữ cực lớn tài phú, còn có lực lượng cường đại, nhân sinh chỉ sợ rất khó so cái này càng hoàn mỹ hơn. Bên đầu điện thoại kia Tiết Vũ tựa hồ là nhìn ra Từ Hiểu Nam do dự, còn nói thêm, từ đại mỹ nữ, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ trôi qua là ngày gì, mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, còn muốn xử lý trang web kia sự tình. Chúng ta là Quỷ Tiên lệnh sứ, chúng ta không nên trôi qua như thế biệt khuất, cho như nguyện Quỷ Tiên mất mặt. Nàng cũng cảm thấy, chính mình khoảng thời gian này trôi qua xác thực chẳng ra sao cả, cảm giác giống như là một cái đào phạm. Nàng không nói gì, Thiết Vũ tiếp tục khuyên nhủ, ta có thể cảm giác được, ngươi không thích làm những chuyện này, thậm chí ngươi có thể đều không muốn lệnh sứ thân phận. Nhưng bây giờ, có ta. Ngươi không cần chính mình gánh chịu tất cả, cũng không cần làm chuyện ngươi không muốn làm, ngươi có thể đem trách nhiệm đều cho ta. Đối với lệnh sứ thân phận, Từ Hiểu Nam tâm tình là rất phức tạp. Nàng xác thực không phải rất thích làm những chuyện này, thật là muốn để nàng thả xuống, nàng lại cảm thấy không muốn. Có thể ta vẫn là cảm thấy, làm như vậy không quá ổn thỏa. Có gì không ổn? Ngươi là lo lắng ta làm không tốt. Ân. Tiết Vũ có chút bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, hiệu suất của ta vẫn còn rất cao. Đừng nói mỗi ngày tìm 6 vị cầu nguyện người, chính là 60 cái kia cũng rất dễ dàng. Đối với Tiết Vũ đến nói, lại nhiều thẻ hướng nguyện đều không đủ dùng. Từ Hiểu Nam nói, ta không phải lo lắng cái này. Tiết Vũ nở nụ cười, ta biết, ngươi hẳn là lo lắng ta cầm những này thẻ hướng nguyện làm chuyện xấu, đúng không? Từ Hiểu Nam không nói gì, nhưng đây đúng là lo lắng của nàng. Tiết Vũ vốn là dựa vào xung làm môi giới nhân vật, kiếm được đại lượng tiền tài. Hiện tại muốn nhiều như vậy thẻ hướng nguyện, muốn làm cái gì, liếc qua thấy ngay. Tiết Vũ ngữ khí rất nhẹ nhàng, nói, yên tâm đi, ta cũng không phải dạng này người. Ta lần này tìm ngươi muốn thẻ hướng nguyện, là vì rỗi chương chính nghĩa. Mặc dù Tiết Vũ chỉ cùng Từ Hiểu Nam gặp qua một lần, nhưng hắn cũng đại khái là hiểu Từ Hiểu Nam tính cách. Nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, không có trải qua xã hội đánh đập, trong lòng còn có một chút chẳng biết tại sao tinh thần trọng nghĩa, hơn nữa còn mềm lòng. Đối với người như nàng, không có khả năng chỉ cần tiền bạc lợi dụ, một mặt làm như vậy, ngược lại sẽ làm cho đối phương phản cảm. Bởi vì cho dù Từ Hiểu Nam bị tiền bạc dụ hoặc đến, nhưng cũng có khả năng qua không được trong lòng mình cái kia đạo cảm. Cho nên, đối với khác biệt người, muốn dùng khác biệt phương thức. Đối với Từ Hiểu Nam, hắn cần phải làm là cho chuyện này gia tăng một chút chính đáng tính. Một tiện chuyện hợp tình hợp lý, còn có lợi ích, ai có thể cự tuyệt đâu. Tiết Vũ suy nghĩ một chút, nói, là như vậy, ta vừa rồi nhìn thấy một cái nữ nhân, 2 năm trước, nhi tử của nàng bị người đánh thành trọng thương, những năm này một mực không cách nào bình thường sinh hoạt, trước đó không lâu bởi vì tổn thương qua đời. Thế nhưng là ngươi biết không, đem nhi tử của nàng đả thương người, lại chỉ phán quyết hơn một năm. Nàng hai năm qua, khắp nơi khiếu nại không cửa, liền đem sự tình đâm đến trên mạng. Ta nghe đến cái này chuyện này thời điểm, trong lòng liền phát hỏa. Dựa vào cái gì a, cái này căn bản là giết người, ngươi nói có đúng hay không? Ân, Từ Hiểu Nam vô cùng đồng ý, nếu như sự thật thật sự là Tiết Vũ nói dạng này, nàng cũng cảm thấy rất không công bằng. Cho nên, ngươi muốn giúp nàng. Đúng a, nghe đến loại sự tình này tình cảm, làm sao có thể không giúp đỡ? Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tế thiên hạ. Nếu như ta không có năng lực giúp nàng, đương nhiên cũng chỉ có thể nhìn xem, hoặc là tại trên mạng phát ra tiếng. Nhưng mà, ta khả năng giúp đỡ đến nàng. Tất nhiên có thể hỗ trợ, còn muốn khoanh tay đứng nhìn, vậy liền không nói được, ngươi nói đúng không? Không sai. Cho nên, giúp ta một chút, cũng là giúp nàng. Chương 241, quyền lực tranh chương 241, quyền lực tranh nghe được Tiết Vũ lời nói, Từ Hiểu Nam lâm vào xoắn xuýt bên trong. Tiết Vũ nói rất có lý, bọn hắn những này lệnh sứ, có thể nói nắm giữ lấy cực lớn quyền lực. Bọn hắn có chính mình lực lượng đặc biệt, vì cái gì không cần những lực lượng này đi trợ giúp một chút người? Đối với bọn họ đến nói, rất đơn giản, chỉ cần đem thẻ hướng nguyện giao cho cấp thiết nhất cần người liền tốt. Những người này tự sẽ hướng quỷ tiên cầu nguyện. Hơn nữa, cái này ở giữa, không cần nàng làm chuyện gì, không cần gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm, ngược lại còn sẽ có cực lớn ích lợi. Về sau mỗi một ngày, Tiết Vũ đều sẽ cho nàng 150 vạn, cái số này, thế nhưng là quá mê người. Cho dù cái này sinh ý chỉ có thể duy trì liên tục mấy ngày, nàng đều có thể thu hoạch được người bình thường cả một đời đều rất khó tích lũy đến tài phú. Người nào đối mặt dạng này tài phú, sẽ không động tâm đâu. Thế nhưng là làm như vậy tương đương với nàng đem chính mình xem như lệnh sứ quyền lực toàn bộ chuyển giao cho Tiết Vũ. Như vậy, nàng chẳng phải là liền thành một cái khôi lỗi. Không có đạt được Từ Hiểu Nam hồi phục, Tiết Vũ còn nói thêm, trên thế giới này, cần trợ giúp quá nhiều người. Ngươi biết không, ngày hôm qua ta còn nhìn thấy mấy cái người tàn tật, bọn hắn không phải thiếu cánh tay thiếu chân, chính là mù hoặc là câm điếc. Nếu như không có như nguyện bị tiền, bọn hắn đời này đều không thể thoát ly khổ hải. Trên thế giới này, thật sự có rất nhiều người cần ngươi trợ giúp. Nếu như không có năng lực vậy thì thôi, có thể ngươi có năng lực à, chẳng lẽ ngươi muốn gặp chết không cứu sao? Ta dù sao là làm không được. Tiết Vũ dùng ra đạo đức bắt cóc chiêu này, bởi vì hắn biết, chiêu này đối Từ Hiểu Nam nhất định có thể tạo được tác dụng. Thế nhưng là, ta hiện tại vận doanh trang web là quỷ tiên chỉ thị. Nếu như ta chiếu ngươi nói làm, trang web này cũng liền tương đương phế bỏ. Dạng này lời nói, trong điện thoại truyền đến Tiết Vũ tiếng cười, bởi vì Tiết Vũ biết, Từ Hiểu Nam đã động tâm. Những lời này chỉ là tại tìm cho mình một cớ. Muội muội, ngươi suy nghĩ nhiều, quỷ tiên căn bản không quan tâm những chuyện này. Thú hồ, như nguyện quỷ tiên không có tình cảm, nó cũng không để ý hướng nó cầu nguyện chính là người nào. Nếu như hướng quỷ tiên cầu nguyện người là ác nhân đâu, không biết sẽ tạo thành bao lớn nguy hại. Nhưng chúng ta là người, chúng ta có tình cảm, chúng ta có chính xác giá trị quan. Chúng ta có nghĩa vụ thay quỷ tiên tuyển chọn những này cầu nguyện người. Dạng này có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết phát sinh thảm kịch. Thú hồ, cùng ta làm giao dịch, ngươi còn có thể thu hoạch được rất nhiều tiền. Ngươi có những thứ này tiền, mang người nhà cùng đi nước ngoài độ cái giả, thật tốt ta. Từ Hiểu Nam hít sâu một hơi, không thể không nói, nàng sát thực động tâm. Chính nàng cũng nghĩ qua, trên thế giới này tuyệt đối không thiếu hướng quỷ tiên cầu nguyện người. Nếu như quỷ tiên có khả năng phân chia thiện ác, chỉ thực hiện những cái kia cho người mang đến chỗ tốt nguyện vọng, thật là tốt biết bao. Trên thế giới này sẽ ít rất nhiều bi kịch. Từ Hiểu Nam suy nghĩ một chút, còn nói thêm, nếu như chúng ta chủ động lựa chọn cầu nguyện người, chúng ta cũng sẽ gánh chịu càng nhiều nghiệp lực. Đây cũng là vì cái gì, quỷ tiên từ trước đến nay không chủ động cùng mọi người câu thông, mà là bị động đám người nhóm cầu nguyện. Quỷ tiên một mực là làm như vậy, thân là nó lệnh sứ, chúng ta tốt nhất cũng tuân theo phong cách của nó. Tiết Vũ lập tức nói, ta đương nhiên biết, thế nhưng là, ngươi chỉ cần đem thẻ hướng nguyện cho ta liền tốt, sự tình khác ta đến xử lý. Nghiệp lực cũng là từ ta gánh chịu, ngươi không cần lo lắng. Tiết Vũ biết, đây chính là Từ Hiểu Nam sau cùng lo lắng. Chỉ cần đem vấn đề này giải quyết, Từ Hiểu Nam tỷ lệ lớn sẽ đồng ý thỉnh cầu của hắn. Hắn lại nói tiếp, ta vốn là sắp chết người, hiện tại có thể sống lâu một ngày, đều là quỷ tiên ban ân. Ta có thể không quan tâm gánh chịu nghiệp lực, ta chỉ muốn để chính mình nhân sinh trở nên có ý nghĩa, thuận tiện cũng cho những người khác nhân sinh mang đến ý nghĩa. Ngươi đều nói như vậy, ta cũng thực tế không có lý do cự tuyệt. Tiết Vũ cười nói, cứ quyết định như vậy đi, từ nay về sau. Chờ một chút, Từ Hiểu Nam đột nhiên mở miệng, vẫn là để ta suy nghĩ thêm một chút đi. Lại làm sao? Tiết Vũ âm thanh có chút cấp thiết, mắt thấy là phải thành công, nữ nhân này lại đột nhiên lật lọng. Từ Hiểu Nam chậm rãi mở miệng, thật xin lỗi, ta không thể đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Vì cái gì? Tiết Vũ có chút nổi nóng, hắn tận tình nói hồi lâu tương đương với nói vô ích. Từ Hiểu Nam thở dài, nàng kém chút liền bị Tiết Vũ lừa. Tiết Vũ nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn quyền lực trong tay của nàng. Cái gì vì chính nghĩa, vì trợ giúp trên thế giới này cần trợ giúp người, những lý do này chỉ là cho hắn hành động thêm vào chính nghĩa nhãn hiệu mà thôi. Tiết Vũ không có khả năng đem cầu nguyện cơ hội cho những người kia, bởi vì Tiết Vũ nói những lời này có một cái cực lớn lỗ thủng. Như Tiết Vũ thật là muốn dùng cầu nguyện cơ hội trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người, lại thế nào có thể mỗi tấm thẻ hướng nguyện cho nàng 50 vạn? Làm loại sự tình này tình cảm cũng không có như thế lớn lợi nhuận. Tiết Vũ chỉ là muốn tiếp tục tiến hành phía trước hắn sinh ý mà thôi. Có thể nói, nàng tồn tại đối với Tiết Vũ mà nói là cái tai họa ngầm. Nếu như những cái kia cùng Tiết Vũ giao dịch người phát hiện nàng trang web này, Tiết Vũ rất có thể sẽ mất đi những người kia tín nhiệm. Hơn nữa, coi như Tiết Vũ nói đều là thật, đem thẻ hứa nguyện cho những người kia, liền thật là trợ giúp bọn hắn sao? Từ Hiểu Nam nhớ tới Giang Tuệ Tuệ. Nếu như Giang Tuệ Tuệ từ trước đến nay không biết Như Nguyện Quỷ Tiên, nàng chưa chắc sẽ là hiện tại cái dạng này. Như Nguyện Quỷ Tiên cũng không nhất định sẽ để cần trợ giúp người trở nên càng tốt hơn, nói không chừng sẽ còn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lại nói, Quỷ Tiên mặc dù không quan tâm bọn hắn những này lệnh sứ làm thế nào, nhưng bản ý vẫn là đem cầu nguyện đại môn đối mỗi người bình đẳng mở rộng. Nàng cũng không nên làm trái Quỷ Tiên bản ý, bởi vì nàng cũng cảm thấy dạng này càng tốt hơn, càng công bằng. Từ Hiểu Nam ngữ khí trở nên kiên định, ngươi nói xác thực có đạo lý, nhưng mà ta không tin ngươi sẽ làm như vậy, cho nên ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi muốn làm cái gì là chuyện của chính ngươi, ta không xen vào. Nhưng ta có chính ta đường muốn đi, ta sẽ không đem chính mình thân là lệnh sứ quyền lực cùng trách nhiệm nhường cho ngươi, trở thành khôi lỗi của ngươi. Từ Hiểu Nam cự tuyệt rất thẳng thắn, để Tiết Vũ có chút ngoài ý muốn. Đến một bước này, đã không có chỗ để đàm phán. Bởi vì Từ Hiểu Nam không phải là bởi vì lợi ích cùng hắn sinh ra chia rẽ, mà là bởi vì lý niệm. Loại sự tình này tình cảm sẽ rất khó giải quyết. Tốt ta, nếu ngươi nói như vậy, vậy cái này sự kiện coi như xong, làm ta chưa nói qua đi. Cái kia còn có chuyện sao? Nếu như không có, ta liền treo. Chờ một chút, còn có một việc, Tiết Vũ lập tức nói, vị lệnh sứ thứ ba, ngươi có người chọn sao? Còn không có, Từ Hiểu Nam đúng sự thực nói. Tiết Vũ lập tức nói, không muốn kéo quá lâu, hiện tại tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm. Ta cho ngươi để cử một người đi. Không được, Từ Hiểu Nam lại lần nữa cự tuyệt, ngữ khí vẫn như cũ kiên quyết. Nếu như Nguyện Quỷ Tiên đem quyền lực này cho nàng, cái kia nàng liền sẽ không dễ dàng buông tha. Đây là nàng sự tình, ai cũng đừng nghĩ khoa tay múa chân. Nghe đến nàng cự tuyệt, Tiết Vũ một cái chữ cũng không có nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại. Thấy được điện thoại bị cúp máy, Từ Hiểu Nam cũng có chút sinh khí. Vài ngày trước, Tiết Vũ còn mở miệng một tiếng Nam tỷ tê, có thể mới vừa để hắn trở thành lệnh sứ không có mấy ngày, liền biến thành dạng này. Khi đó Tiết Vũ muốn cầu cạnh nàng, đương nhiên phải thật tốt nói chuyện. Hiện tại, Tiết Vũ giống như nàng, đều là Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ, thân phận của song phương là ngang nhau, tự nhiên không cần lại lấy lòng nàng. Huống hồ, bọn hắn ở giữa còn xuất hiện trên lợi ích xung đột. Tiết Vũ muốn trong tay nàng tất cả quyền lực, mà nàng là tuyệt sẽ không đem quyền lực này giao ra. Nàng lại nhìn một chút chính mình thẻ ngân hàng bên trong số dư. Số tiền này đối nàng có lực hấp dẫn cực lớn, có thể nàng đời này đều không thể thông qua bình thường con đường tích lũy nhiều tiền như thế. Nàng xoắn xuýt một hồi lâu, mặc dù rất đau lòng, nhưng vẫn là đem tiền quay lại cho Tiết Vũ. Bởi vì nàng biết, từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Thật tiếp thu số tiền này, dục vọng đại môn liền rốt cuộc quan không lên. Có lẽ một ngày nào đó, nàng cũng sẽ trở nên giống như Tiết Vũ. Nàng cùng Tiết Vũ lý niệm khác biệt. Nàng hy vọng kiên trì Như Nguyện Quỷ Tiên lộ tuyến, tận lực giảm bớt cùng cầu nguyện người ở giữa liên hệ, giảm bớt gánh chịu nghiệp lực cùng với cái thế giới này ảnh hưởng. Mà Tiết Vũ rất có dạ tâm, hắn càng muốn dùng trong tay quyền lực làm ra một phen sự tình. Đến mức hậu quả, hắn căn bản là không quan tâm. Chương 242, dạ tâm của hắn chương 242, dạ tâm của hắn nữ nhân ngu xuẩn, trong đầu chứa đều là thứ gì đồ chơi. Đùa nghịch ta đây. Tiết Vũ căm tức cúp điện thoại, trong miệng không ngừng mắng lấy. Từ Hiểu Nam hành động, thực tế để hắn khó chịu, cho hắn hy vọng, lại bỗng nhiên để hắn hy vọng tan vỡ. Hắn đem có thể nói đạo lý đều nói, rõ ràng Từ Hiểu Nam đều nhanh đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn là lật lọng. Dễ như trở bàn tay đồ vật, cứ như vậy không có, quả thật làm cho người khó chịu. Hắn cầm lấy cái chén ở trên bàn, uống một hớp nước, lại nặng nề đem chén để lên bàn. Không bao lâu, trong điện thoại của hắn lại nhận đến một đầu chuyển khoản nhắc nhở, Từ Hiểu Nam đem hắn chuyển đi qua 100 vạn, trả lại cho hắn. Nhìn xem cái tin này, Thiết Vũ nhíu mày, đây là muốn cùng ta vạch mặt ý tứ sao? Hắn không quan tâm cái này 100 vạn, chỉ cần hắn một câu, rất nhiều người nguyện ý tiến hắn 100 vạn. Cho nên hắn cho rằng, Từ Hiểu Nam làm như thế, là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, về sau song phương lẫn nhau không lui tới. Tìm ngươi là cho mặt mũi ngươi, ngươi cho rằng ngươi không đáp ứng, ta liền không có biện pháp. Kỳ thật, nếu như chỉ nghĩ muốn Từ Hiểu Nam trong tay thẻ hứa nguyện mà nói, hắn hoàn toàn có thể tại Từ Hiểu Nam không biết rõ tình hình dưới tình huống, an bài một chút người, tại cái kia trang web, đem những cái kia thẻ hứa nguyện mua đi. Sở dĩ tìm Từ Hiểu Nam đàm phán, đồng thời hứa hẹn lợi ích, là vì không thương tổn hòa khí. Dù sao bọn hắn đều là Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ, nói không chừng ngày nào đó, hắn còn có thể dùng đến Từ Hiểu Nam. Hơn nữa, hắn cũng không đơn thuần là muốn Từ Hiểu Nam trong tay thẻ hứa nguyện. Mỗi ngày hắn có thể chế tạo 3 tấm thẻ hứa nguyện, cái này kỳ thật hoàn toàn đầy đủ. Dù sao hắn cũng không có thật tính toán trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người. Hắn cũng tương tự không cho rằng, cho những người kia thẻ hứa nguyện chính là tại giúp đỡ bọn hắn. Hướng Quỷ Tiên cầu nguyện là có đại giới, hắn rất rõ ràng chuyện này. Có ít người nhân sinh đã triệt để phế đi, cho bọn hắn cầu nguyện cơ hội cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng những cái kia thẻ hứa nguyện còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa, nó đại biểu cho quyền lực. Đây mới là Tiết Vũ chân chính muốn. Hắn hoa mỗi ngày hoa 150 vạn, không chỉ là mua đức Từ Hiểu Nam trong tay thẻ hứa nguyện, cũng đại biểu cho hắn mua đức Từ Hiểu Nam thân là lệnh sứ quyền lực. Chỉ cần Từ Hiểu Nam đồng ý, Từ Hiểu Nam cái này lệnh sứ liền xem như ẩn lui. Từ Hiểu Nam không cần lại xử lý liên quan tới Như Nguyện Quỷ Tiên bất cứ chuyện gì, tất cả mọi chuyện đều từ hắn đến phụ trách. Cái này tương đương với hắn là Như Nguyện Quỷ Tiên duy nhất lệnh sứ. Hơn nữa, một khi Từ Hiểu Nam đáp ứng, như vậy tại lựa chọn vị lệnh sứ thứ ba quyết sách bên trên, hắn liền có tương đối nặng ngữ quyền. Đem vị lệnh sứ thứ ba an bài thành hắn có thể tín nhiệm khống chế người, về sau Từ Hiểu Nam cũng không có quá lớn giá trị. Nhưng hắn không nghĩ tới, Từ Hiểu Nam ý chí vậy mà như thế kiên định, không quản là tiền bạc vẫn là đạo nghĩa, đều đả động không được nàng. hắn muốn làm sự tình, một kiện đều không làm thành. Xem ra, vẫn là ta xem nhẹ nàng, nàng cũng không phải là tốt như vậy khống chế người. Tiết Vũ thở dài, nhưng thời gian còn dài mà, cơ hội cũng có chính là. Nếu như nàng chết rồi, cái kia nàng thân là lệnh sứ quyền lực, có thể hay không chuyển rời đến trên người ta. Vấn đề này hắn không rõ lắm, nhưng hắn vẫn là không hy vọng trên thế giới này còn có một vị khác như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ. Nếu có, người này cũng nhất định phải tại hắn nắm giữ bên trong. Giết nàng? Không được. Ý nghĩ này mới vừa sinh ra, liền bị hắn bỏ đi. Bởi vì Từ Hiểu Nam trở thành lệnh sứ thời gian so hắn càng lâu, hắn không nhất định có thể giết chết Từ Hiểu Nam. Hơn nữa, Từ Hiểu Nam còn tính là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn tình cảm bên trên cũng không nguyện ý làm như thế. Lại nói, hiện tại còn có Âm Sai tại nhìn chằm chằm, còn không phải nội đấu thời điểm. Đem chính mình lực lượng lãng phí ở Từ Hiểu Nam trên thân, sẽ chỉ làm hắn tại gặp phải Âm Sai thời điểm, có càng lớn nguy hiểm. Hy vọng nàng chết tại trong tay Âm Sai a, đây chính là kết quả tốt nhất. Tiết Vũ thở dài. Hắn thấy, như Nguyện Quỷ Tiên không có tình cảm, có thể đem nó hiểu thành một loại nào đó quy tắc, dù sao bất kể nói thế nào, Quỷ Tiên là sẽ không chủ động đúng tay trên thế giới này sự tình. Trường hợp này phía dưới, lệnh sứ mới thật sự là nắm giữ Quỷ Tiên lực lượng người. Cái này lực lượng, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Nhưng bây giờ, xác thực không có cách nào, chỉ có thể cho phép Từ Hiểu Nam tồn tại. Đáng tiếc, ta không phải sớm nhất gặp phải Quỷ Tiên người. Nếu như ta là Quỷ Tiên cái thứ nhất lệnh sứ, cũng không có loại này phiền não rồi. Theo Tiết Vũ, hắn mới là thích hợp nhất trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ người. Nếu như hắn là Quỷ Tiên vị thứ nhất lệnh sứ, vậy hắn đã sớm bằng vào quyền lực trong tay, đứng tại đỉnh điểm của thế giới. Mà Từ Hiểu Nam, là hắn tiến lên trên đường chướng ngại vật. Hắn nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền từ trên ghế sofa đứng lên, mặc quần áo tử tế, đứng tại trước gương, chỉnh lý dung nhan. Hắn đột nhiên cảm thấy, trong gương chính mình trở nên có chút xa lạ. Cẩn thận tường tận xem xét mặt mình, còn có cặp kia thâm thúy con mắt. Nhìn rất lâu, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao lại cảm thấy chính mình xa lạ. Khí chất của hắn so với trước đây, hoàn toàn khác nhau. Trên thân có một loại tự tin mãnh liệt, trong ánh mắt càng là có không đè nén được xâm lược tính, nhìn qua mười phần cường thế. Tựa như trên thế giới này tất cả đều có lẽ bị hắn dẫm tại dưới chân. Hắn nhẹ nhàng cười cười, mặc dù là nụ cười, nhưng vẫn là sẽ cho người một loại cảm giác các bách. Hắn trong gương bên trong chính mình rất hài lòng, đây chính là hắn có lẽ trở thành người, một cái đứng tại thế giới đỉnh điểm, khinh thường tất cả người. Ai có thể tưởng tượng đến, một năm trước hắn chỉ là một cái phổ thông bất động sản môi giới. Thời điểm đó hắn nghèo rất mùng tơi, vì nhiều kiếm mấy ngàn khối tiền, liều mạng buôn ba. Khi đó, tiền chính là hắn muốn nhất. Về sau, hắn đã trở thành những cái kia phú hào cùng như Nguyện Quỷ Tiên ở giữa môi giới. Những phú hào kia bỏ tiền, cần tiền người nghèo ra vận lại thông qua hướng như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện, để những phú hào này được đến bọn hắn muốn đồ vật. Thông qua những chuyện này, hắn đã kiếm được cả một đời cũng xài không hết tiền. Cho nên, đối với hiện giai đoạn hắn đến nói, tiền đã không phải là cái gì đáng giá theo đuổi đồ vật. Hắn muốn nhất là quyền lực, khống chế thế giới này quyền lực. Như hắn vẫn là trước đây cái kia môi giới, ý tưởng này tự nhiên tiên phương dạ đàm. Nhưng hôm nay, hắn là như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ, là vô số đại nhân vật thượng khách, là những cái kia cao cao tại thượng người, cũng cần lấy lòng đối tượng. Hắn hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy. Nhưng sau một khắc, trong đầu của hắn đống nhiên hiện ra một chút không hài hòa hình ảnh. Đó là vài ngày trước, hắn bởi vì trên thân nghiệp lực phát tác nguyên nhân, bị ép lấy lòng Từ Hiểu Nam tình cảnh. Hắn lập tức có loại cảm giác nhục nhã. Lại nghĩ tới vừa rồi Từ Hiểu Nam ở trong điện thoại chém đinh chặt sắt cự tuyệt hắn, hảo tâm tình cũng không còn sót lại chút gì. Tính toán, trước nuốt xuống khẩu khí này, chờ Âm Sai những chuyện này giải quyết, lại nghĩ biện pháp tìm nàng tính sổ sách. Hắn từ trên mặt bàn cầm lấy một tấm mặt nạ, mang lên mặt. Đó là một cái tinh xảo đồng mặt nạ, hình dạng giống như là một cái dương cánh diều hâu, chỉ che khuất mặt nửa bộ phận trên. Đây là hắn đặc biệt vì chính mình chọn lựa, bởi vì hắn thường xuyên sẽ cùng một vài đại nhân vật gặp mặt. Đeo lên mặt nạ, có thể để cho hắn thời khắc bảo trì cảm giác thần bí, cũng sẽ không bị những cái kia lão hồ ly thông qua biểu lộ đoán được ý nghĩ. Hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia Tiết Vũ, hắn là thực sự như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ. Chỉ cần lợi dụng được cái thân phận này, hắn nhất định sẽ nắm giữ thế giới này. Chương 243, nguyện ý trả giá đắt sao. Chương 243, nguyện ý trả giá đắt sao. Trong phòng ngồi mười mấy người, một chút là đến từ thành phố Vân Châu các giới quyền quý, còn có một ít là theo bên ngoài đặc biệt chạy tới. Bọn hắn không nhất định đều vô cùng có tiền, nhưng có một chút là chung, bọn hắn bên trong mỗi người đều có không tầm thường địa vị. Có đến từ giới kinh doanh, có đến từ giới chính trị, còn có đến từ văn hóa giới. Mỗi người tại riêng phần mình lĩnh vực đều có không thể khinh thường lực ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này, bọn hắn toàn bộ đều ngồi ở trên ghế sofa, chờ lấy hôm nay đến hội nhân vật chính. Trong phòng rất yên tĩnh, bầu không khí cũng có chút xấu hổ, bởi vì trận này đến hội nhân vật chính đã đến trễ quá lâu. Trên mặt bọn họ dù chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng là có chút bất mãn. Trước đây, chỉ có người khác chờ bọn hắn phần, nào có bọn hắn đám người đạo lý. Nhưng nói cho cùng, hiện tại là bọn hắn muốn cầu cạnh người, lại bất mãn, cũng chỉ có thể chờ. Nhưng vẫn là có người nhịn không được nói, "Lục tổng, Tiết tiên sinh khi nào mới sẽ đến? Nếu không ngài hỏi một chút." Nghe nói như thế, trong phòng đám người đều đem ánh mắt tập trung ở một vị trung niên nam nhân trên thân. Vị kia trung niên nam nhân kêu Lục Thiên Trạch, nhìn qua hơn 30 tuổi, nhưng trên thực tế đã 50 tuổi. Hắn cũng không phải là thành phố Vân Châu bản địa, mà là đến từ kinh thành, hôm nay tới đây tham gia trận này đến hội người, phần lớn là nâng hắn quan hệ. Lục Thiên Trạch vốn là dựa vào ghế sofa ngửa ngồi, lúc này có chút đứng dậy, cười nói, "Chư vị không cần phải gấp, Tiết tiên sinh nếu nói muốn tới, vậy khẳng định sẽ tới." Hắn lại nhìn một chút đồng hồ trên tay, ta biết các vị thời gian đều rất quý giá, hiện tại lại đợi nửa giờ. Bất quá ta có thể hướng các vị cam đoan, thời gian này chờ rất đáng. Đám người chỉ là nhìn xem hắn, không nói gì, nhưng nhìn ra được, trong lòng bọn họ là rất bất mãn. Lục Tiên Trạch còn nói thêm, các vị, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết gần nhất xảy ra ở trên người ta sự tình. Nhi tử ta, nghiêm trọng như vậy tình huống, đều bị Tiết Tiên Sinh chữa khỏi. Nhưng chuyện này đối với Tiết Tiên Sinh đến nói, chỉ là rất đơn giản sự tình. Ta có thể phi thường khẳng định nói cho các vị, trên thế giới này, gần như không có chuyện gì, là Tiết Tiên Sinh làm không được. Nghe được Lục Thiên Trạch lời nói, những người này trên mặt biểu lộ cũng không có biến hóa gì. Bọn hắn bên trong đại bộ phận, là chưa từng gặp qua Tiết Vũ, đối Tiết Vũ sự tình, cũng chỉ là có chỗ nghe thấy. Nghe đồn có hay không có chỗ khuyết đại, bọn hắn không cách nào xác định. Nhưng vẫn là có người tin tưởng Lục Thiên Trạch lời nói. Lục tổng lời này, ta là tin, nói chuyện chính là cái hơn 50 tuổi nam nhân, hắn cười nhìn hướng Lục Thiên Trạch, chờ người xung quanh ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, liền tiếp tục nói, mười mấy năm trước, ta tại kinh thành, cùng Lục tổng thường xuyên gặp mặt, khi đó Lục tổng 36 tuổi, ta so hắn lớn 2 tuổi. Hiện tại lại nhìn, Lục tổng so mười mấy năm trước còn muốn tuổi trẻ, ta lại già rồi. Đám người lặp đi lặp lại so với hai người, xác thực, thấy thế nào đều không giống như là kém 2 tuổi người. Nếu không phải biết bọn hắn thực tế tuổi tác, cho dù nói bọn hắn kém 20 tuổi, cũng sẽ không có người hoài nghi. Lục Thiên Trạch cười cười, đây đều là Tiết Tiên Sinh công lao. Nếu đây là thực sự, đừng nói là chờ nửa giờ, liền xem như chờ một ngày, bọn hắn cũng không có chút nào lời oán giận. Trên thế giới này, chỉ có già yếu cùng tử vong sẽ bình đẳng phát sinh ở mỗi người trên thân. Người từ sinh ra bắt đầu, liền nhất định kinh lịch những thứ này. Liền xem như bọn hắn thân phận phi phàm, có tiền có thế, có thể hưởng thụ tốt nhất chữa bệnh tài nguyên, nhưng vẫn như cũng không cách nào ngăn cản tự thân già yếu. Bọn hắn đã nắm giữ một người có khả năng nắm giữ tất cả, vật chất bên trên cơ hồ không cách nào lại có tăng lên. Đối với bọn họ mà nói, khỏe mạnh cùng trường thọ mới là trọng yếu nhất. Có người nhìn hướng Lục Thiên Trạch, hỏi: "Lục tổng, Tiết Tiên Sinh là cho ngài dùng loại thuốc nào sao?" "Không có." Lục Thiên Trạch cười lắc đầu, trên mặt lộ ra thần bí biểu lộ. "Tiết Tiên Sinh không hiểu bất luận cái gì y thuật, cũng không phải dựa vào y học để ta khôi phục tuổi trẻ, y học cũng làm không được nghịch chuyển già yếu. Đó là một loại đủ để phá vỡ chúng ta nhận biết lực lượng, ta cũng không biết làm như thế nào miêu tả. Có lẽ, kia thật là lực lượng của thần. Chờ các ngươi thấy được thời điểm, tự nhiên là sẽ tin tưởng ta lời nói." Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra, một tên nữ phục vụ viên đi đến, Tiết Tiên Sinh đến. Nghe nói như thế, Lục Thiên Trạch lập tức đứng lên, những người khác cũng đều đứng lên, nhìn chăm chú lên cửa ra vào. Rất nhanh, một cái mang theo mặt nạ nam tử trẻ tuổi từ cửa ra vào đi đến, chính là Tiết Vũ. Thấy được Tiết Vũ, trong phòng người đều hơi kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, Tiết Vũ vậy mà như vậy tuổi trẻ. Cho dù hắn mang theo mặt nạ, nhưng cũng có thể nhìn ra được, hắn đại khái là hơn 20 tuổi. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà lại có như thế thần kỳ lực lượng. Lục Thiên Trạch lập tức nên đón, cười nói: "Tiết Tiên Sinh, ngài rốt cuộc đã đến." Ân, Tiết Vũ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đối với Lục Thiên Trạch nhiệt tình, cũng không có quá nhiều bày tỏ. "Ngài mời, chúng ta ngồi xuống nói đi." Lục Thiên Trạch mời Tiết Vũ đến bàn ăn chủ vị ngồi xuống. Chờ Tiết Vũ ngồi xuống sau đó, những người còn lại mới theo thứ tự ngồi xuống. "Tiết Tiên Sinh, nghe nói ngài tới Vân Châu, những người bạn này liền ủy thác ta, liên lạc một chút ngài, muốn gặp mặt ngài một lần. Hiện tại cuối cùng là nhìn thấy ngài." Lục Thiên Trạch rất cung kính, tất cả mọi người ở đây bên trong, cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất, Tiết Vũ nắm giữ lực lượng có bao thần kỳ. Có một chút phú hào sẽ đem ngành nghề bên trong có danh tiếng phong thủy đại sư phụng làm thượng khách. Thế nhưng là những này phong thủy đại sư nhưng không thấy đến có thể trực tiếp mang cho bọn hắn thứ gì. Nhưng Tiết Vũ không giống, hắn là thật có thể khiến người ta khôi phục tuổi trẻ, khôi phục khỏe mạnh. Đối hắn như thế nào tôn trọng, đều là có lẽ. Tiết Vũ nhìn lướt qua những người này, Lục Thiên Trạch lập tức hướng hắn giới thiệu. Lục Thiên Trạch lúc giới thiệu, những người này đều sẽ đặc biệt đứng lên, hướng Tiết Vũ chào hỏi. Nhưng Tiết Vũ lại chỉ là đứng tại ngồi ở chỗ ngồi, nhẹ nhàng gật đầu, toàn bộ hành trình cũng không có nói thêm cái gì lời nói. Bởi vì một người nếu là nói nhiều, liền không có cảm giác thần bí. Lục Tiên Trạch phủ tay, ra hiệu người phục vụ mang thức ăn lên, chờ đồ ăn dâng đủ, người phục vụ toàn bộ lui ra ngoài, chỉ còn lại bọn hắn những người này, Lục Tiên Trạch mới còn nói thêm: "Các vị, các ngươi nâng ta tìm Tiết Tiên Sinh, tự nhiên là có việc cầu Tiết Tiên Sinh hỗ trợ. Mà Tiết Tiên Sinh là cái không quan tâm lễ nghi phiền phức người, các vị có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Ta tin tưởng trên thế giới này, hẳn là không có Tiết Tiên Sinh làm không được sự tình." Tiết Vũ cũng mở miệng, nói đi. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy tự tin cùng kinh thường, tựa như trên thế giới này tất cả đều tại hắn nắm giữ bên trong. "Tiết Tiên Sinh, ta đã 60 tuổi, có hay không còn có thể giống Lục tổng như thế, trở lại hình dáng khi còn trẻ?" "Tiết Tiên Sinh, ta mắc bệnh ung thư, đã là thời kỳ cuối, có thể trị hết không?" Bọn hắn nhộn nhịp nói ra mình muốn đạt tới nguyện vọng, có ít người không tiện trước mặt mọi người nói, liền viết trên giấy, giao cho Tiết Vũ. Khi hiểu được những người này muốn làm sự tình sau đó, Tiết Vũ chậm rãi mở miệng. "Những chuyện này, ta đều có thể thực hiện, nhưng mà, ta nghĩ các vị hẳn là cũng có thể hiểu, trên thế giới này, không có gì đồ vật là miễn phí. Hết thảy tất cả đều là có đại giới. Các ngươi nguyện ý trả giá đã sao?" Chương 244, hiệu chung với ta chương 244, hiệu chung với ta đối với Tiết Vũ mà nói, đám người cũng không cảm thấy có cái gì. Muốn có được một vài thứ, đương nhiên phải trả giá cái giá tương ứng. Đạo lý này, ai cũng rõ ràng. Có người lập tức tỏ thái độ: "Tiết Tiên Sinh, ngài ra cái giá, chỉ cần ngài có thể để cho ta cùng Lục tổng có một bộ thân thể trẻ trung, bao nhiêu tiền ta đều có thể ra." "Ta cũng đồng dạng, chỉ cần Tiết tiên sinh có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Tiết tiên sinh, tiền đối chúng ta những người này đến nói, không tính là cái gì. Chỉ cần ngài có thể để cho chúng ta thực hiện nguyện vọng, giá cả đều dễ thương lượng. Tiết Vũ xua tay, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh, sau đó chậm rãi nói, các ngươi biết, ta là như thế nào thực hiện các ngươi nguyện vọng sao? Tất cả mọi người lắc đầu, nhưng đối với chuyện này, đều rất có hứng thú. Tiết Vũ nhìn thoáng qua Lục Thiên Trạch, liền cầm Lục Tổng đến nói, để Lục Tổng nhi tử khôi phục bình thường, để Lục Tổng khôi phục tuổi trẻ. Những chuyện này đều không phải ta làm, ta cũng không có năng lực như vậy. Đây không phải là người có khả năng làm đến sự tình. Lục Thiên Trạch cũng liền vội vàng gật đầu, cười nói, đúng vậy à, Tiết tiên sinh xác thực không có đối ta làm bất cứ chuyện gì. Nhưng có một ngày, ta rời giường thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình liền trở nên tuổi trẻ, thân thể cũng tràn đầy lúc còn trẻ sức sống. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Ta nghĩ, có thể chỉ có thần mới có thể làm đến loại sự tình này tình cảm đi. Tiết Vũ cũng nói, đương nhiên, chỉ có thần mới có thể làm đến chuyện như vậy. Trên mặt mọi người mặc dù không có biểu thị ra hoài nghi, nhưng trong lòng vẫn là rất khó tin tưởng loại sự tình này tình cảm. Nhưng khôi phục tuổi trẻ, không chỉ là Lục Thiên Trạch một người, còn có rất nhiều người cũng cùng Lục Thiên Trạch có kém không nhiều kinh lịch. Chính là bởi vì bên cạnh có dạng này ví dụ, bọn hắn mới sẽ tới đây gặp Tiết Vũ. Chỉ là thần thuyết pháp, vẫn là quá không hợp thói thường. Có người hỏi, Tiết tiên sinh, ngài nói những lời này có ý tứ là cái gì? Tiết Vũ quay đầu nhìn người này, sau đó ánh mắt liếc nhìn toàn trường, ta là muốn để các ngươi biết, là thần thực hiện các ngươi nguyện vọng, các ngươi có lẽ cảm kích là thần. Đây là tự nhiên, vô luận là Tiết tiên sinh, vẫn là ngài phía sau thần, đều là chúng ta có lẽ cảm kích. Tiết Vũ hài lòng gật đầu. Như vậy Tiết tiên sinh, ngài nói thần cụ thể là cái gì? Cái này không cách nào nói cho các ngươi, không phải ta không muốn nói, mà là không thể nói. Đương nhiên có thể nói, chỉ là Tiết Vũ không thể để những người này biết như nguyện quỷ tiên. Mặc dù bây giờ mọi người đã không cách nào thông qua thông linh phương thức, mời ra như nguyện quỷ tiên, cầu nguyện con đường đã bị hắn cùng Từ Hiểu Nam hai vị lệnh sứ nắm giữ. Nhưng bây giờ âm gian âm sai đang tìm kiếm bọn hắn, hắn vẫn là không thể nói ra như nguyện quỷ tiên danh tự, khả năng sẽ đưa tới phiền phức. Ta không nói cũng là vì các ngươi, bởi vì phàm nhân không nên biết những chuyện này. Các ngươi nếu như biết, là sẽ bị nghiệp lực ảnh hưởng, rất có thể sẽ chết. Mọi người sắc mặt biến đổi, bọn hắn thế nhưng là rất sợ chết, không quản là thật là giả, bọn hắn cũng không nguyện ý thử nghiệm. Cho nên cũng liền không còn xoắn suýt cái vấn đề này. Tiết Vũ còn nói thêm, các ngươi chỉ cần biết, ta là duy nhất có thể cùng thần câu thông, là sứ giả của thần. Vẻ mặt của mọi người đều có chút kỳ quái, bọn hắn thực tế không thể tin được những chuyện này. Trừ phi Tiết Vũ có thể lấy ra càng mạnh mẽ hơn chứng cứ, lại hoặc là để bọn hắn nguyện vọng thực hiện. Chỉ có bọn hắn đích thân cảm nhận được lực lượng của thần, mới sẽ tin tưởng tất cả những thứ này. Tiết Vũ hiểu bọn hắn ý nghĩ, đột nhiên đứng lên. Hắn hiện tại chính mình nhất định phải hướng những người này biểu hiện ra một chút lực lượng, mới có thể để cho những người này triệt để đối hắn tâm phục khẩu phục. Ta có thần ban cho lực lượng, bất quá ta không có cách nào hướng các ngươi biểu hiện ra quá nhiều. Tiết Vũ giọng điệu cứng rắn nói xong, toàn bộ trên mặt bàn, được lấy đồ ăn đĩa đột nhiên cũng bay lên, nổi đồng bền giữa không trung. Những này đĩa tổng cộng có 20-30 con, lại đều vững vững vàng vàng tung bay ở trên không, bất động bất động. Một màn này, để đám người nhìn trợn mắt há hốc mồm, có người không ngừng xoa con mắt của mình, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Liên tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, Tiết Vũ lại vỗ tay phát ra tiếng, những cái kia trôi nổi trên không đĩa lại chậm rãi rơi vào trên mặt bàn. Cái này, ngài là làm sao làm được? Những người này biểu lộ đều không thể lại bảo trì chấn định, liền Lục Thiên Trạch cũng mở to hai mắt, đầy mặt đều là bất khả tư nghị. Hắn cũng là lần thứ nhất kiến thức đến loại này lực lượng thần bí. Tiết Vũ không để ý tới bọn hắn khiếp sợ, chậm rãi nói, thần ban cho ta lực lượng, đương nhiên không chỉ ở đây, nhưng ta không tiện hướng các ngươi biểu hiện ra quá nhiều. Ta chỉ là thông qua cái này nói cho các ngươi, trên thế giới này có các ngươi không thể nào hiểu được lực lượng. Tiết Vũ vừa mới nói xong phía dưới, trong cả căn phòng liền hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn biết ma thuật cùng ma pháp khác nhau. Tiết Vũ vừa rồi làm sự tình, tuyệt không có khả năng là ma thuật, đó là cùng ma pháp giống lực lượng. Tiết Vũ quét mắt trên mặt bọn họ kinh ngạc, hỏi, hiện tại các ngươi tin sao? Chúng ta tin tưởng. Bọn hắn biết, Tiết Vũ trên thân có bọn hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Sau lưng của hắn, tuyệt đối có một cái vô cùng cường đại, thần bí tồn tại, đây là vượt qua bọn hắn lý giải. Cũng chính là như vậy, Tiết Vũ mới có thể để cho bọn hắn khôi phục tuổi trẻ, khôi phục khỏe mạnh. Ta hướng các ngươi biểu hiện ra những này, là để cho ngươi biết nhóm. Ta đích xác có thể thực hiện các ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Các ngươi ý nghĩ không ngại lớn mật một điểm. Chỉ cần các ngươi hiệu chung với ta, hiệu chung với thần, nào chỉ là thay đổi tuổi trẻ, ta thậm chí có thể để các ngươi trường sinh bất lão. Những người này có thể hay không trường sinh bất lão, Tiết Vũ không xác định, nhưng hắn cũng không quan tâm, chỉ là họa cái bánh mà thôi. Nhưng hắn cái này bánh, xác thực rất có lực hấp dẫn, nghe được hắn lời nói, mỗi người trong mắt đều lộ ra cùng nhiệt. Bọn hắn mặc dù cũng cảm thấy, Tiết Vũ có thể là đang cho bọn hắn bánh vẽ. Nhưng mà, không quản cái này bánh có thể hay không ăn, ít nhất trước mắt, bọn hắn có cực lớn xác suất có thể cùng Lục Thiên Trạch khôi phục tuổi trẻ. Đi theo Tiết Vũ mới là lựa chọn chính xác. Tiết tiên sinh, chúng ta tự nhiên nguyện ý hiệu chung, cần chúng ta làm cái gì? Tiết Vũ lắc đầu, trước mắt còn không có cần các ngươi làm sự tình, ta chỉ cần các ngươi tuyên thệ đối ta cùng với đối thần hiệu chung. Nên có cần thời điểm, các ngươi nhân mạch, tài nguyên, những này đều muốn nghe ta điều động. Có thể, chỉ cần Tiết tiên sinh có thể thực hiện nguyện vọng của chúng ta, những này đều không phải sự tình. Những người này trong lòng cũng là không phải là không có nghi hoặc, nhưng bọn hắn càng sợ hãi bỏ lỡ cơ hội như vậy. Bọn hắn cái gì cũng có, vật chất bên trên đã sớm thu được thỏa mãn cực lớn. Chỉ là thân thể bọn hắn thân thể tại mỗi ngày già yếu. Sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ hoàn toàn mất đi tất cả những thứ này. đình chỉ già yếu, vĩnh viễn tuổi trẻ, đối với bọn họ sức hấp dẫn thực sự là quá lớn. Tiết Vũ còn nói thêm, hôm nay ta sẽ tại các ngươi bên trong lựa chọn ba người, để ba người này trước thực hiện nguyện vọng. Bất quá ta có thể cam đoan, tương lai mấy ngày, các ngươi mỗi người đều có thể thực hiện các ngươi nguyện vọng. Chỉ cần các ngươi chung với ta. Tiết Vũ mà nói, để người ở chỗ này đều sôi trào, không ngừng có người tỏ thái độ, nguyện ý hiệu chung. Lúc này, Lục Thiên Trạch nhỏ giọng tại Tiết Vũ bên tai nói, Tiết tiên sinh, ngài là thần tử. Tiết Vũ hơi nghi hoặc một chút, chậm rãi lắc đầu. Cái gì thần tử? Lục Thiên Trạch lập tức nói, không có gì, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Là như vậy, gia gia của ta khi còn sống, từng theo ta nhắc qua. Hắn nói tới thần tử là một tổ chức. Thần tử nhóm mới là thế giới này chân chính trưởng khống giả. Chúng ta nhìn thấy, chỉ là thế giới này mặt ngoài. Đương nhiên, ta vẫn luôn cảm thấy, gia gia là tại cho ta kể chuyện xưa, điều đó không có khả năng là thật. Nhưng mà gia gia của ta cũng không giống là sẽ biên cố sự người, ta nhớ kỹ, hắn cùng ta nói những chuyện này thời điểm, biểu lộ rất nghiêm túc. Nhìn thấy ngài vừa rồi biểu hiện ra lực lượng, để ta nghĩ đến sự kiện kia, cho nên ta liền hỏi một chút. Tiết Vũ nhìn xem hắn, nói, ta chưa từng nghe qua cái gì thần tử. Nhưng mà, tương lai một ngày nào đó, ngươi rất có thể trở thành trong miệng ngươi thần tử. Chỉ cần ngươi chung với ta. Ta hiểu được, Tiết tiên sinh, ta sẽ chung với ngài. Ta có khả năng điều động tất cả tài nguyên, cũng đều có thể là ngài sử dụng. Tiết Vũ hài lòng gật đầu. Lục Thiên Trạch chỉ là cái thứ nhất, tương lai sẽ có càng nhiều dạng này người hướng hắn hiệu chung. Không quản những người này là lớn cỡ nào nhân vật, tại như nguyện quỷ tiên trước mặt đều như con kiến, mà hắn là quỷ tiên lệnh sứ, những người này ở trước mặt hắn cũng là con kiến. Chương 245, phỏng vấn lệnh sứ. Chương 245, phỏng vấn lệnh sứ. Ngài chính là Từ tiểu thư sao? Một cái hơn 30 tuổi nam nhân đi đến Từ Hiểu Nam trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Từ Hiểu Nam nhẹ gật đầu, là ta, mời ngồi đi. Nam nhân có chút cổ quái nhìn một chút Từ Hiểu Nam. Trên đầu nàng là đỉnh đầu màu hồng nhạt kiểu nữ ngư dân mũ, còn mang theo một bộ kính dâm, lại hơi cúi đầu, gần như không cách nào thấy rõ mặt của nàng. Nếu như là tại bên ngoài, này ngược lại là một cái rất bình thường hóa trang, bởi vì mặt trời hôm nay sát thực thật lớn. Nhưng bọn hắn hiện tại là tại một nhà quán cà phê, còn mang theo kính dâm cùng cái mũ, liền lộ ra rất kỳ quái. Nhưng nghĩ tới phía trước, nữ sinh này đột nhiên thay đổi gặp mặt địa điểm, hắn cũng hiểu. Nữ sinh này hẳn là tại đề phòng thứ gì, cho nên tận lực giảm bớt để lộ ra tin tức, thậm chí cũng không nguyện ý bị người nhìn thấy mặt. Lần này gặp mặt, quả thực giống như là đặc vụ chấp nối đồng dạng. Hắn tại Từ Hiểu Nam đối diện ngồi xuống đến, tự giới thiệu mình, ngài tốt, Từ tiểu thư, ta gọi Hàn Lượng. Ân, Từ Hiểu Nam nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù nàng chỉ nói cho qua chính Hàn Lượng dòng họ, còn không có nói qua tên của mình, nhưng nàng cũng không có ý định tự giới thiệu. Đối với nàng mà nói, hiện tại là một cái rất đặc thù thời kỳ. Tùy tiện bại lộ mình tin tức, khả năng sẽ mang đến cho mình thai hoàng ẩm. Dù sao âm sai còn đang suy nghĩ biện pháp tìm nàng. Đêm qua, nàng còn kém chút bị tìm tới, may mắn khi đó xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Không biết là thứ gì, va vào một phát khách sạn cửa sổ, để nàng từ trong mộng bừng tỉnh. Mới vừa tỉnh lại, nàng liền phát hiện dị thường, lập tức từ khách sạn chạy ra ngoài. Nếu không phải như vậy, chờ âm sai đến thời điểm, nàng còn đang ngủ đây. Khi đó nhưng là rất khó lại chạy rơi. Nàng bây giờ, thật cùng một cái tội phạm truy nã không sai bị lắm. Buổi tối đều rất khó ngủ một cái ăn giấc, làm cái gì đều phải cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng đề phòng. Nhưng ở tìm kiếm được vị thứ ba lệnh sứ phía trước, nàng còn không tính toán rời đi thành phố Trung Châu. Khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn tại làm chuyện này. Hôm nay cùng Hàn Lượng tại chỗ này gặp mặt, cũng là vì cái này. Nàng ngẩng đầu nhìn Hàn Lượng, hỏi, Hàn tiên sinh, ngươi có thể nói một cái chuyện xưa của ngươi sao? Ngươi khi đó là vì cái gì muốn mời Như Nguyện Quỷ Tiên, vì sao lại tìm tới ta? Hàn Lượng nhìn thoáng qua xung quanh, quán cà phê rất quẩn cũ kẽ, chỉ có hai người bọn hắn nói chuyện có lẽ sẽ không bị người khác nghe đến. Hắn lập tức nói trên người mình cố sự. Lúc trước hắn đang cùng vợ trước Lưu Vũ Yến ly dị kiện cáo. Nữ nhân này vốn là chạy chia cắt tài sản của hắn mới cùng hắn kết hôn, chuẩn bị rất nhiều chứng cứ. Mà hắn bên này lại cái gì cũng không có, nhất thẩm cũng đã thua kiện, tình huống đôi hắn vô cùng bất lợi. Nếu như nhị thẩm lại thua kiện, hắn cũng chỉ có thể bị ép tiếp thu, đem lại bộ phận tiền tài đều phân cho nữ nhân kia kết quả. Bị bức ép rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Như Nguyện Quỷ Tiên. Tại hắn hướng Quỷ Tiên cầu nguyện sau đó, Lưu Vũ Yến bởi vì dính líu lừa gạt, bị cảnh sát bắt giữ, mà hắn cũng thành công hướng pháp viện thân thỉnh triệt tiêu đoạn này hôn nhân. Nghe xong hắn giải thích, Từ Hiểu Nam nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi bây giờ lại vì cái gì muốn tìm bên trên ta? Bởi vì ta còn có chuyện muốn xin giúp đỡ Quỷ Tiên. Hàn Lượng tiếp tục nói, ly hôn về sau, ta liên tiếp xui xẻo một đoạn thời gian, nhưng qua mấy tháng cũng liền không sao. Khi đó ta liền nghĩ chính mình lập nghiệp. Ta thành lập một công ty, khai trương thời điểm vẫn là rất thuận lợi, nhưng gần nhất gặp một điểm phiền phức, ta nghĩ mời Quỷ Tiên đi ra, lại giúp ta một chút. Bất quá như thế nào đều không thể đem Quỷ Tiên mời đi ra, thế là ta liền nghĩ đến ngươi. Dù sao ngươi là người thứ nhất đem Như Nguyện Quỷ Tiên cố sự phát ra tới người, ta suy đoán ngài có thể cùng Quỷ Tiên có quan hệ. Bất quá bây giờ không sao. Từ Hiểu Nam ngẩng đầu, công ty vấn đề giải quyết. Không, công ty đóng cửa. Hàn Lượng bất đắc dĩ lắc đầu. Từ Hiểu lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì sẽ còn muốn cùng ta gặp mặt? Hàn Lượng lập tức nói, bởi vì ta hy vọng có thể giống như ngài, trở thành Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ. Hy vọng Từ tiểu thư có thể cho ta cơ hội này, ta thật nguyện ý là Quỷ Tiên làm việc. Từ Hiểu Nam không có biểu lộ rõ ràng thái độ, những ngày gần đây, nàng thấy mấy người, đây đều là đã từng hướng Như Nguyện Quỷ Tiên hứa qua nguyện, hơn nữa đối Quỷ Tiên ôm lòng hảo cả người. Bọn hắn mỗi một cái đều muốn trở thành lệnh sứ. Hàn Lượng muốn trở thành lệnh sứ, ít nhất phải biểu hiện ra một chút chỗ đặc biệt. Tựa như Tiết Vũ, cho dù nàng đối Tiết Vũ không có nhiều hảo cảm, nhưng không thể không thừa nhận, Tiết Vũ một mực đang vì Quỷ Tiên làm việc, hơn nữa rất có ý nghĩ, cũng có năng lực. Cho nên, liền xem như nàng không thích, cũng sẽ để cho Tiết Vũ trở thành lệnh sứ. Chỉ vì Tiết Vũ rất thích hợp. Nhưng nàng tại trên người Hàn Lượng cũng không có nhìn thấy điểm này. Hàn tiên sinh, mời ngươi nói một chút, ngươi là Quỷ Tiên làm qua cái gì sự tình?
Ta.
Hàn Lượng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, bên cạnh ta người, nếu như gặp phải không cách nào giải quyết khó khăn ta đều sẽ đem như nguyện Quỷ Tiên cố sự nói cho bọn hắn. Cái này tính toán sao?
Tính đi, Từ Hiểu Nam vừa cẩn thận nhìn xem Hàn Lượng trên thân còn không có nhiễm phải quá nhiều nghiệp lực. Cho dù hiện tại âm sai ngay tại đuổi bắt nhiễm nghiệp lực người, nhưng đối Hàn Lượng dạng này, tỷ lệ lớn cũng là không có hứng thú. Bởi vì Quỷ Tiên lệnh sứ trên thân, không có khả năng chỉ có điểm này nghiệp lực. Cho nên, Hàn Lượng có lẽ làm như vậy qua, nhưng làm cũng không nhiều. Từ Hiểu Nam lại hỏi, như vậy, nếu như ta để ngươi trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ, ngươi sẽ làm chuyện gì?
Ta. Hàn Lượng lâm vào suy xét, vấn đề này hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Từ Hiểu Nam, nhưng thấy không rõ Từ Hiểu Nam mặt, không cách nào đoán được nàng tâm tư, cũng không rõ ràng nàng đến cùng là cái dạng gì người, muốn nghe được cái gì dạng đáp án. Hắn xác thực rất muốn trở thành là Quỷ Tiên lệnh sứ, nhưng nguyện Quỷ Tiên tồn tại, xem như là thay đổi hắn thế giới quan. Hắn đối thế giới một mặt khác, cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa hắn còn cảm thấy, trở thành lệnh sứ sau đó, hẳn là sẽ có rất lớn quyền lực. Dù sao trên thế giới này, ai cũng có phiền não, đều có chính mình không cách nào giải quyết sự tình. Cái thân phận này, có thể cho hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Hắn suy nghĩ một chút, nói, đầu tiên ta nghĩ trở thành lệnh sứ, là vì ta thật rất sùng kính Quỷ Tiên. Ta cảm ơn Quỷ Tiên lúc trước trợ giúp ta, ta hy vọng chính mình có thể vì Quỷ Tiên làm những gì sự tình. Thứ nhì, là ta người lý tưởng. Trên thế giới này, có quá nhiều cần trợ giúp người. Ta đã thấy liền có thật nhiều cái, ví dụ như một chút người tàn tật, còn có một chút bởi vì đủ loại nhân tố khách quan, nhận đến xuất thân ảnh hưởng, sinh hoạt tương đối khó khăn người. Còn có cùng ta lúc ban đầu, nhận đến oan khuất người. Bọn hắn đều rất cần trợ giúp, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết như nguyện Quỷ Tiên, dù cho biết, cũng tỷ lệ lớn mời không đi ra. Ta hy vọng chính mình trở thành lệnh sứ sau đó, có thể giúp được bọn hắn. Như nguyện Quỷ Tiên dạng này tồn tại, nhất định là có thể tạo phúc thế giới này. Đang nghe Hàn Lượng mà nói, Từ Hiểu Nam nội tâm không có chút nào gợn sóng, bởi vì lời nói này, cùng ngày đó Tiết Vũ lừa nàng chuyện ma quỷ gần như không sai biệt lắm. Càng im lặng là, nàng mấy ngày nay người nhìn thấy, đối với vấn đề này trả lời ra kỳ nhất trí. Nàng thậm chí đang nghĩ, những người này có phải là trước thời hạn thông đồng đáp án? Nhưng loại sự tình này tình cảm là không thể nào. Hơn nữa cũng không cần thông đồng, chỉ cần không đốc, liền sẽ trả lời như vậy. Đáp án này chưa chắc là bọn hắn lời thật lòng, nhưng tuyệt đối là vấn đề này tối ưu giải. Nhưng Từ Hiểu Nam rất khó tin tưởng, những người này sẽ vô tư làm loại sự tình này tình cảm. Nàng càng muốn nghe đến lời thật lòng. Tha thứ ta nói thẳng, Hàn tiên sinh, những lời này ta từ rất nhiều người trong miệng nghe được. Ta rất khó tin tưởng, đây là ngươi lời thật lòng. Cho nên, ta vẫn là hy vọng đến nghe đến ngươi sâu trong nội tâm, ý tưởng chân thật nhất. Nhưng nếu như đây đúng là ngươi nội tâm chân thực ý nghĩ, ngươi cũng có thể bác bỏ ta. Hàn Lượng trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười, hắn cũng ý thức được, câu trả lời của mình đúng là quá mô bản hóa. Có khả năng tưởng tượng đến, đại bộ phận người tại đối mặt vấn đề này lúc, đều sẽ trả lời như vậy. Đây là chính xác nhất đáp án. Nhưng chính là bởi vì nó quá chính xác, cho nên có vẻ hơi không thể tin. Tất cả mọi người là người bình thường, rất khó làm đến không có chút nào tư dụng, cho nên có rất ít người có thể vĩ đại đến, chỉ cân nhắc người khác. Chương 246, mời Quỷ Tiên phán đoán. Chương 246, mời Quỷ Tiên phán đoán. Hàn Lượng nghiêm túc suy tư một chút, quyết định vẫn là để lộ ra một chút ý tưởng chân thật. Bởi vì trước mắt nữ sinh cũng không phải dễ gạt như vậy. Hắn ngượng ngùng cười cười, quan sát của ngài rất nhạy cảm, ta xác thực còn có một chút ý khác không có nói ra. Ngoại trừ đối Quỷ Tiên sùng bái, cùng với muốn trợ giúp hắn người ý nghĩ bên ngoài, ta đích xác có một chút tư tâm. Ai sẽ không có tư tâm đâu, ta cũng hy vọng vượt qua càng tốt thời gian, có càng nhiều quyền lực. Nhưng mà ngài yên tâm, tất cả những thứ này đều là có hạn độ. Ta mặc dù sẽ chiếu cố tư tâm của mình, nhưng trợ giúp hắn người ý nghĩ là sẽ không thay đổi. Ta tự nhận là nhân phẩm của ta cũng không tệ lắm, tam quan cũng rất chính, ít nhất bên cạnh ta người đều cảm thấy ta là người tốt. Hơn nữa, đến ta ở độ tuổi này, tam quan đều đã thành thục, rất không có khả năng bởi vì cái gì liền phát sinh thay đổi. Cho nên, ta là tương đối ổn định, không có khả năng sử dụng Quỷ Tiên lực lượng đi hại người. Chỉ là hiện tại, ta cũng không rõ ràng lệnh sứ đến tuột cùng có cái gì năng lực, lại cụ thể ý nghĩ, ta cũng không nói ra được. Ân, ta đã biết. Từ Hiểu Nam trong giọng nói không có để lộ ra bất luận cái gì nội tâm ý nghĩ. Nàng lại hỏi, nếu có người hướng Quỷ Tiên cầu nguyện sau đó, nguyện vọng thực hiện, nhưng mà hạ chẳng lại rất thảm, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Hàn Lượng do dự một chút, nói, ta cảm thấy, đây chính là mệnh đi. Lúc trước hướng Quỷ Tiên cầu nguyện lúc, ta liền hiểu, tất cả đều là có đại giới, ta cũng rất nguyện ý trả giá đắt. Từ Hiểu Nam lại nói, thế nhưng là, một số thời khắc, cầu nguyện người lấy được đồ vật, cùng hắn muốn trả ra đại giới không hề ngang nhau. Hàn Lượng lắc đầu, không có cách, mỗi người đều có chính mình vận mệnh, nhưng nguyện Quỷ Tiên không có lý do là bất luận người nào nhân sinh hộ giá hộ tống. Lại nói, không có như nguyện Quỷ Tiên, những người này nhân sinh liền sẽ không có ngoại ý muốn sao? Hàn Lượng dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngài phát những cái kia cố sự, ta đều nhìn qua nhiều lần, trong đó quy tắc ta cũng làm hiểu. Nguyện vọng chỉ là cùng vận đồng giá, nhưng mất đi vận phía sau sẽ phát sinh cái gì, là chuyện không xác định. Tựa như một người cả đời vốn là tràn đầy sự không chắc chắn. Nhiều khi,
những cái kêu bi kịch đều không có quan hệ gì với quỷ tiên. Dưới đại bộ phận tình huống, bọn hắn đều là có cơ hội, chỉ là bọn hắn làm như không thấy. Từ Hiểu Nam cẩn thận quan sát đến Hàn Lượng biểu lộ, nhẹ gật đầu, nàng cảm giác được, tại vấn đề này, Hàn Lượng hẳn là không có nói dối. Câu trả lời này nàng là hài lòng, bởi vì đây là trở thành lệnh sứ điều kiện tất yếu. Nếu vô pháp tiếp thu, có người lại bởi vì cầu nguyện mà qua thảm hại hơn kết quả, là không cách nào trở thành quỷ tiên lệnh sứ. Bởi vì điều này đại biểu, người này không đồng ý như nguyện quỷ tiên. Hàn Lượng còn nói thêm, quỷ tiên trợ giúp đối mỗi người đều rất có sức hấp dẫn, mọi người rất khó ngăn cản loại này dụ hoặc, không cách nào khắt chế chính mình. Cho nên ta vẫn cảm thấy, có lẽ khống chế mọi người dục vọng. Nếu như ta là lệnh sứ, có thể quyết định người nào có tư cách hướng quỷ tiên cầu nguyện mà nói, ta sẽ ngăn cản đã bị dục vọng choáng váng đầu óc người. Còn có, nếu như người này xác thực việc xấu loang lổ, ta cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Ta sẽ căn cứ cái nguyên tắc này đến sàng chọn cầu nguyện người. Từ Hiểu Nam nghe ra được, đây tuyệt đối là Hàn Lượng chân thực ý nghĩ. Bởi vì Hàn Lượng vốn không có cần phải nói những lời này, đem chính mình cho rằng không thích hợp cầu nguyện người cự tuyệt ở ngoài cửa, là có xác suất để hắn đạt được hạ xuống. Nhưng hắn vẫn là nói rõ hắn đúng là nghĩ như vậy. Ý tưởng này cùng Từ Hiểu Nam không giống. Nàng sẽ lại không khuyên can bất kỳ kẻ nào, bởi vì như nguyện quỷ tiên cũng sẽ không. Nàng sẽ để cho chính mình tận lực cùng như nguyện quỷ tiên bảo trì nhất trí. Nhưng Hàn Lượng trả lời cũng không giảm điểm, lệnh sứ ở giữa có không đồng dạng lý niệm không có vấn đề, chỉ cần chung với như nguyện quỷ tiên liền tốt. Muốn làm gì, đi cái dạng gì con đường, đó là chính lệnh sứ sự tình. Ta đã biết, Từ Hiểu Nam suy nghĩ một chút, lại hỏi, trở thành quỷ tiên lệnh sứ là có nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm tính mạng. Về sau, ngươi rất có thể không cách nào vượt qua cuộc sống của người bình thường, điểm này ngươi có thể tiếp thu sao? Có thể tiếp thu. Hàn Lượng không có chút gì do dự, bởi vì tại cùng Từ Hiểu Nam gặp mặt quá trình bên trong, hắn liền có loại này cảm giác. Nếu như không phải có nguy hiểm, Từ Hiểu Nam cũng sẽ không cái dạng này. Điểm này ta không có vấn đề, bởi vì đây cũng là một cái kỳ ngộ. Có phong hiểm, rất hợp lý. Từ Hiểu Nam lại nhìn một chút Hàn Lượng, ta không có vấn đề khác, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Ta có thể hỏi một chút, nguy hiểm là đến từ loại lực lượng nào sao? Từ Hiểu Nam lắc đầu, hiện tại không thể nói cho ngươi, chỉ có ngươi trở thành lệnh sứ sau đó mới có thể biết. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thật rất nguy hiểm, là ngươi một người không cách nào đối kháng lực lượng. Cho nên, chính ngươi nhất định phải nghĩ kỹ. Hàn Lượng hơi làm suy xét, lại lần nữa gật đầu, không có vấn đề, ta thật có thể tiếp thu. Đến hắn ở độ tuổi này, sự nghiệp bên trên không có thành tựu, còn ly hôn, hiện tại lập nghiệp lại thất bại, hắn cảm thấy cuộc đời mình tựa hồ cũng không có bao lớn hy vọng. Cho nên, khi biết có khả năng trở thành quỷ tiên lệnh sứ sau đó, hắn lập tức liền đi tới Trung Châu, cùng Từ Hiểu Nam gặp mặt. Cái này rất có thể là một cái tiên đại kỳ ngộ, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lại nói, Từ Hiểu Nam có thể còn sống sót, hắn vì cái gì không được? Hàn tiên sinh, Từ Hiểu Nam từ chỗ ngồi đứng lên, đối diện Hàn Lượng cũng lập tức đứng dậy. Ngài tình huống cùng ý nghĩ ta đều hiểu rõ, ta sẽ mời quỷ tiên làm ra phán đoán, có hay không để ngài trở thành lệnh sứ. Nhưng thật ra là không cần quỷ tiên làm quyết định, cái này tại quyền hạn của nàng phạm vi bên trong, hơn nữa, như nguyện quỷ tiên cũng không quan tâm. Chỉ là, nếu như nàng lấy danh nghĩa của mình cự tuyệt người khác, rất có thể sẽ đưa tới oán hận. Nhưng nếu như lấy như nguyện quỷ tiên danh nghĩa cự tuyệt, mọi người là không cách nào oán hận quỷ tiên. Cho dù oán hận, cũng tìm không được. Tốt, đa tạ Từ tiểu thư, ta chờ mong ngài hồi phục, ta thật rất muốn cùng ngài đồng dạng. Từ Hiểu Nam mỉm cười, quỷ tiên sẽ làm ra chính xác phán đoán. Hiện tại chúng ta nên tách ra, cùng với ta sống lâu, khả năng sẽ có phiền phức. Ân, Hàn Lượng gật gật đầu, vậy ta này liền rời đi. Hàn Lượng rời đi quán cà phê, Từ Hiểu Nam thì là ngồi xuống, uống một ngụm trong chén cà phê. Nàng suy nghĩ một chút gần nhất thấy qua mấy người, Hàn Lượng xem như là tương đối thích hợp, cũng nguyện ý tiếp thu nguy hiểm. Nhưng vẫn là không có đến để nàng cảm thấy rất hài lòng tình trạng. Nào có nhiều như vậy người thích hợp, buổi tối còn có một người muốn gặp, nếu là tìm không được thích hợp hơn, vậy liền tuyển chọn hắn đi. Từ Hiểu Nam cũng không muốn lại tìm, dù sao lưu tại Trung Châu rất nguy hiểm. Uống xong cà phê, nàng đang muốn đứng dậy rời đi, lại đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm non nớt. A Di. Xưng hô thế này, để Từ Hiểu Nam trong lòng có loại rất kỳ quái cảm giác, nàng cho tới bây giờ không có bị người dạng này kêu lên. Nhưng người này đúng là đang gọi nàng, ngoại trừ nàng bên ngoài, chỗ này cũng không có người khác. Nàng quay đầu nhìn sang, nghiêng hậu phương chỗ ngồi, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài đang một mặt ý cười nhìn xem nàng. Vừa rồi chính là nam hài này đang gọi nàng. Chương 247, A Di, ta muốn làm lệnh sứ. Chương 247, A Di, ta muốn làm lệnh sứ. Từ Hiểu Nam đi đến nam hài kia trước mặt, có chút thân thể không xuống, nhìn xem hắn. Nam hài tướng mạo rất đáng yêu, quần áo trên người cũng sạch sẽ, làn da trắng tinh, tóc chỉnh tề. Đồng dạng tuổi tác này nam hài đều rất lịch ngợm, nhưng hắn nhìn qua rất chững chạc, cảm giác giống như là một cái vô cùng đứa bé hiểu chuyện. Loại này chững chạc cũng để cho hắn nhìn qua rất thành thục. Nhất là hắn một đôi mắt rất thâm trầm, tựa như ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Từ Hiểu Nam nhỏ giọng hỏi, ngươi là đang gọi ta sao? Tiểu bằng hữu. Nam hài gật gật đầu, A Di, nơi này ngoại trừ ngươi cũng không có người khác. A Di hai chữ giống như là một cây gai, để Từ Hiểu Nam như thế nào đều không thoải mái. Chính mình tuổi còn trẻ liền thành A Di, nhưng lại không thể không tiếp thu một cái hiện thực. Chính mình năm nay 22 tuổi, trước mặt Nam Hải cũng liền 7-8 tuổi, Nam Hải mẫu thân có thể cũng liền so với nàng to con mười mấy tuổi. Tại cái này tuổi tác Hải tử trước mặt, thật sự chính là cái A Di. Nàng miễn cưỡng cười cười, có chuyện gì sao? Ba mẹ ngươi đâu? Nam Hải lắc đầu, hướng về sau dựa vào ghế tựa, tay chống một cái ghế tựa, lại nhảy một cái, ngồi ở trên ghế. Bọn hắn không ở nơi này, Ta chính là tới tìm ngươi, A Di. Từ Hiểu Nam lui về phía sau một bước, trong ánh mắt có chút cảnh giới. Khoảng thời gian này kinh lịch đã để nàng có chút trông gà hóa quốc. Hiện tại mặc dù là ban ngày, nhưng không biểu hiện âm sai liền sẽ không xuất hiện. Bởi vì âm sai không phải người cũng không phải là quỷ, có thể là người, cũng có thể là quỷ. Ta biết ngươi sao? Tựa hồ là cảm thấy Từ Hiểu Nam trên thân đề phòng, Nam Hải vừa cười vừa nói, A Di, không cần sợ, ta chính là một đứa bé. Từ Hiểu Nam lại không cảm thấy, trước mặt Nam Hải sẽ là một cái phổ thông tiểu hải tử. Ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Từ Hiểu Nam, A Di, không nhớ sao, ta họ Hưu, chúng ta tại trên mạng liên lạc qua. Ngươi họ Hưu? Từ Hiểu Nam trên mặt mười phần kinh hãi, bất khả tư nghị nói, ngươi chính là cái kia Khâu Tử Du. Ân, Khâu Tử Du nhẹ gật đầu. Mặc dù đoán được thân phận của đối phương, nhưng Từ Hiểu Nam tâm phòng bị lại càng trở nên thêm mãnh liệt. Nàng xác thực cùng một cái gọi Khâu Tử Du người tại trên mạng liên lạc qua, cũng hẹn buổi tối hôm nay gặp mặt. Người này cũng là lệnh sứ dự bị một trong những người được lựa chọn. Thế nhưng là, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, Khâu Tử Du vậy mà là cái tiểu hải tử. Hơn nữa, Khâu Tử Du vì cái gì hiện tại tìm tới, chẳng lẽ một mực đang theo dõi nàng? Hơn nữa, nàng chưa từng có cùng Khâu Tử Du tiết lộ qua tên của mình, vì cái gì Khâu Tử Du sẽ biết nàng kêu cái gì? Biết tên của nàng, còn biết nàng vị trí, chính xác tìm tới hắn. Cái này Khâu Tử Du cũng quá không đơn giản. Người rốt cuộc là ai? Từ Hiểu Nam ngữ khí trở nên có chút nghiêm khắc, trong ánh mắt mang theo địch ý có lẽ, Nam Hải trước mắt chính là một tên nhìn chằm chằm nàng âm sai. Ngoại trừ âm sai, cũng không có cái gì người sẽ như vậy điều tra nàng đi. Nàng có như nguyện quỷ tiên sở bàn tặng lực lượng, nhưng mà không phải có thể đánh thắng âm sai, trong nội tâm nàng là không chắc. Dù sao chưa hề chân chính cùng âm sai giao thủ qua, hơn nữa, cũng không biết âm sai số lượng. Trong lòng bàn tay nàng đều khẩn trương toát ra mồ hôi. Khâu Tử Du biểu lộ lại rất bình tĩnh, cười cười, nói, A Di, không cần khẩn trương như vậy, ta thật chỉ là cái tiểu hải tử. Hơn nữa, chúng ta không phải địch nhân. Nếu như không phải ta nhắc nhở ngươi lời nói, ngươi đêm qua liền bị âm sai tìm tới. Ngươi còn phải cảm ơn ta đây. Đêm qua. Từ Hiểu Nam nghĩ tới. Đêm qua, nếu không phải cửa sổ bị thứ gì đụng vào, đem nàng từ trong ngộng bừng tỉnh, có thể nàng liền đã bị âm sai tìm tới. Bởi vì nàng sau khi tỉnh lại liền phát hiện, không khí xung quanh rất không đúng, có rất cường đại quỷ hồn liền tại phụ cận. Gần như có thể khẳng định, đó chính là âm sai. Bởi vì không xác định thực lực của âm sai, nàng lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp, chạy trốn. Giờ phút này nghe Khâu Tử Du nói, nguyên lai ngày hôm qua cũng không phải là nàng bận khí tốt, mà là Khâu Tử Du đang nhắc nhở nàng. Nàng khiếp sợ nhìn xem Khâu Tử Du, ngày hôm qua, thật là ngươi nhắc nhở ta. Đương nhiên, chẳng lẽ còn có thể là trùng hợp sao? Khâu Tử Du một mặt tiêu ngạo nói. Từ Hiểu Nam gật gật đầu, chuyện này nàng không nghi ngờ. Bởi vì Khâu Tử Du nhất định là người biết chuyện, nếu không không có khả năng biết chuyện tối ngày hôm qua. Tốt ta, cảm ơn ngươi, nhưng mà... Từ Hiểu Nam lời nói xoay chuyện, ngữ khí trở nên rất nghiêm túc, ngươi lại điều tra ta, lại theo dõi ta, đến cùng là vì cái gì? Kỳ thật ta cũng không có đặc biệt điều tra ngươi, Khâu Tử Du vô tội nói. Cái này cũng chưa tính điều tra. Khâu Tử Du không ngừng lắc đầu, biểu lộ rất giống như là một người lớn. Kỳ thật vừa bắt đầu, ta chỉ là hy vọng có thể hiểu được càng nhiều, liên quan tới Như Nguyện Quỷ Tiên sự tình. Cuối cùng ta chú ý tới ngươi. Bởi vì ngươi là cái thứ nhất ban bố cùng Như Nguyện Quỷ Tiên tương quan cố sự người. Ta muốn biết ngươi đến cùng là cái dạng gì người, cùng Quỷ Tiên có quan hệ hay không. Thế là ta liền học vào ngươi máy tính, nhìn thấy ngươi tin tức. Trong máy tính của ngươi còn có ta trang chương trình, điện thoại cũng có nhà. Cho nên, ta đối ngươi tình huống, rõ như lòng bàn tay. Từ Hiểu Nam chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, trong lòng cũng sinh ra một cỗ tức giận. Vậy ngươi còn dám nói không có điều tra ta? Khâu Tử Du tiếp tục biện giải cho mình, ta chỉ là tại tra Như Nguyện Quỷ Tiên sự tình, thuận tiện nhìn thấy ngươi một chút tin tức, cái kia cũng không trách ta nha. Hơn nữa, ta cũng không có thấy cái gì không tốt đồ vật, ngoại trừ điện thoại của ngươi bên trong ảnh tự chụp. Từ Hiểu Nam trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa, Nam Hải trước mắt vậy mà như thế đáng ghét, nàng người tư ẩn bị rình coi mấy lần. Nhưng cũng may mắn, đối phương chỉ là một đứa bé. Thế nhưng là, cái dạng gì tiểu hải tử sẽ có thủ đoạn như vậy? Cái này cần là dạng gì thiên tài? Khâu Tử Du tựa như không nhìn thấy Từ Hiểu Nam phẫn nộ, còn nói thêm, A Di, còn có một việc, ngươi cũng muốn cảm ơn ta. Bởi vì trừ ta ra, còn có người khác muốn học vào máy tính của ngươi. Nếu không phải ta tại máy tính của ngươi cùng trong điện thoại lắp đặt một cái chương trình, bọn hắn đã sớm tìm tới ngươi. Khâu Tử Du lời nói để Từ Hiểu Nam cảm thấy một trận hoảng sợ. Nàng phía trước một mực không có hướng phương diện này nghĩ, vẫn cho là chính mình rất cẩn thận, nhưng vẫn là sơ sót. Nhưng âm sai xác thực sẽ dùng thủ đoạn như vậy, bởi vì âm sai là quỷ, nhưng cùng lúc cũng là người. Vậy thật là phải cảm ơn ngươi. Từ Hiểu Nam đè xuống trong lòng không nhanh, nhưng cũng không có thả xuống phòng bị. Vậy ngươi vì cái gì tìm ta? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Khâu Tử Du trên mặt biểu lộ đống nhiên biến đổi, lộ ra một bộ lấy lòng bộ dạng. A Di, ta muốn làm lệnh sứ. A. Từ Hiểu Nam nhìn xem đột nhiên đổi một bộ mặt khác Khâu Tử Du, trong lúc nhất thời còn có chút kinh ngạc. Bọn hắn tại trên mạng sát thực tán gẫu qua chuyện này, Khâu Tử Du vì thế mà đến, cũng là bình thường. Giờ phút này, Từ Hiểu Nam biểu lộ thoạt nhìn có chút phức tạp. Khâu Tử Du hẳn là không có nói dối, nàng xem như là bị Khâu Tử Du giúp rất nhiều lần. Thế nhưng là, Khâu Tử Du đối nàng tin tức rõ như lòng bàn tay, mà nàng đối Khâu Tử Du vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng thật có lẽ lựa chọn Nam Hải này làm lệnh sứ sao? Nàng lắc đầu, bất luận nhìn thế nào, ngươi cũng không giống là một đứa bé. Ta là có thể lựa chọn ngươi trở thành lệnh sứ, nhưng mà, ta nhất định phải hiểu rõ lai lịch của ngươi. Ngươi như thế nào cũng phải để ta biết, ngươi rốt cuộc là ai chứ?
Chương 248, lão quái vật cửu nhân chương 248, lão quái vật cửu nhân Khâu Tử Du lập tức từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến Từ Hiểu Nam trước mặt, bắt lấy cánh tay của nàng, ngẩng đầu lên, trên mặt chỉ còn lại có nhu thuận. "A Di, kỳ thật, ngươi lựa chọn và bổ nhiệm người nào làm lệnh sứ, như Nguyện Quỷ Tiên cũng sẽ không quan tâm. Bởi vì trở thành lệnh sứ sau đó, nhất định phải chung với Quỷ Tiên. Cho nên, không quản ta trước đây là ai, ta trở thành lệnh sứ sau đó, chúng ta liền đều là người mình." Khâu Tử Du không ngừng lắc tay của nàng, một mặt khẩn cầu nhìn xem nàng. Ít đến bộ này, Từ Hiểu Nam hất tay của hắn ra, "Như Nguyện Quỷ Tiên là không quan tâm, nhưng ta quan tâm. Ta không có khả năng đem lệnh sứ thân phận cho một cái kỳ kỳ quái quái, nội tình không rõ người." Từ Hiểu Nam cũng không bị Khâu Tử Du thời khắc này bên ngoài mê hoặc. Mặc dù hắn hiện tại làm nũng bán manh, nhưng hắn vừa rồi biểu lộ, cùng với hắn làm sự tình, thấy thế nào đều không giống như là một cái 7-8 tuổi hải tử. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy đến, Nam Hải trước mắt nhưng thật ra là một cái sống rất nhiều tuổi lao yêu quái. Từ Hiểu Nam lại nghĩ tới Tiết Vũ. Tiết Vũ xác thực đã trở thành lệnh sứ, nhưng Tiết Vũ chưa hẳn liền cùng nàng là người một đường, hai người bọn họ quan hệ cũng không tốt. Vạn nhất Khâu Tử Du cũng là người như vậy đâu. Nàng mới vừa trợ giúp Khâu Tử Du trở thành lệnh sứ, Khâu Tử Du chuyển tay liền muốn hố nàng. Lệnh sứ nắm giữ quyền lực, nhưng thật ra là rất lớn, đủ để cho rất nhiều người tâm động. Mà quyền lực loại này đồ vật, không người nào nguyện ý cùng cái khác người chia sẻ. Xem như cái thứ nhất lệnh sứ, nàng lại so cái khác lệnh sứ nhiều như thế một cái năng lực. Nhất định phải đề phòng có người trở thành lệnh sứ sau đó, nhằm vào nàng. Bởi vì nàng chết rồi, quyền lực này liền sẽ rơi xuống một người khác trên thân. "Tốt à, A Di, ta có thể nói cho ngươi ta sự tình, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc." Từ Hiểu Nam căm tức nói, "Ngươi còn cùng ta nói điều kiện? Ta không có đánh ngươi, đều là chúng ta tốt. Mua cho ta một cái kem ly, mua ta liền nói cho ngươi biết." Khâu Tử Du chỉ vào bên ngoài bán kem ly quầy hàng, "Ta thế nhưng là giúp qua ngươi, A Di." "Tốt ta." Đây cũng không phải là cái gì quá đáng yêu cầu, Từ Hiểu Nam đi ra phía ngoài, Khâu Tử Du vội vàng đi theo nàng. Nàng mua hai cái, một cái cho Khâu Tử Du, một cái chính mình ăn. Hiện tại có thể nói sao? Nàng đối Khâu Tử Du trên thân sự tình thật rất hiếu kỳ, hơn nữa, Khâu Tử Du lại khôi phục mới gặp lúc thành thục dáng dấp, chúng ta đi chỗ vắng người, bên này nói chuyện không tiện lắm. Bọn hắn đi tới một đầu tương đối vắng vẻ khu phố, tại ven đường trên ghế dài ngồi xuống, Khâu Tử Du một bên ăn kem ly, vừa nói, "A Di, ngươi sau khi nghe, nhất định phải đáp ứng ta nha." "Vậy phải xem ngươi nói là cái gì?" "Khẳng định là một cái ngươi chưa từng nghe qua cố sự, hơn nữa, sẽ còn liên quan đến một chút ngươi không biết bí mật." Khâu Tử Du dùng ngắn gọn rõ ràng lời nói miêu tả hắn kinh lịch. Từ Hiểu Nam sau khi nghe xong, trong lòng mười phần khiếp sợ, Khâu Tử Du cố sự cũng coi là lật đổ nàng nhận biết. Nàng không nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà còn biết có người chuyển sinh dạng này tồn tại. Mà Khâu Tử Du lại còn là người chuyển sinh đối tượng. Nhưng may mắn, phụ thân hắn phát hiện dị thường, hướng Quỷ Tiên xin giúp đỡ, mới để cho Khâu Tử Du thân thể không có bị người chuyển sinh triệt để chiếm cứ. Mà Khâu Tử Du cũng coi là nhân họa đắc phúc. Người chuyển sinh sau khi chết, cũng lưu lại một chút có khả năng xưng là di sản đồ vật. Đây cũng là Khâu Tử Du vì cái gì tuổi còn nhỏ liền có thể nắm giữ người bình thường cả một đời đều không nhất định có thể nắm giữ kỹ năng. Từ Hiểu Nam hít sâu một hơi, ánh mắt cổ quái nhìn xem Khâu Tử Du. "Như thế xem ra, ngươi thật đúng là cái. Ngươi muốn nói ta là lão yêu quái?" Từ Hiểu Nam gật gật đầu, "Ừm, vừa rồi cứ như vậy cảm thấy, bây giờ nhìn lại, càng giống hơn." Khâu Tử Du nhưng lại đổi một bộ gương mặt, tràn đầy chờ mong, linh ngọt nhìn xem Từ Hiểu Nam, "Ta đáp ứng ngươi sự tình làm đến, A Di, ngươi nên để ta trở thành lệnh sứ đi. Hơn nữa, ta còn có rất nhiều bí mật, chỉ cần ngươi để ta trở thành lệnh sứ, ta đều có thể nói cho ngươi." "Cái gì bí mật?" "Hiện tại không thể nói, dù sao rất trọng yếu. Ngươi không phải nói ta là ngàn năm lão yêu quái sao, một cái lão yêu quái bí mật, làm sao có thể ít?" Từ Hiểu Nam đánh giá Nam Hải này, vừa rồi nàng cảm thấy Nam Hải này thần bí khó lường, hiện tại giải hắn tình huống sau đó, chỉ cảm thấy hắn giống như là một cái giả dạng làm đại nhân tiểu hải tử, kỳ thật cũng còn thật đáng yêu. Nàng tin tưởng, Khâu Tử Du khẳng định không có lừa nàng, bởi vì không hiểu rõ như Nguyện Quỷ Tiên người, không có khả năng biên ra như thế cố sự. Hơn nữa, Khâu Tử Du cố sự cũng xác thực rất hợp lý, không có sơ hở. "Ngươi vì cái gì muốn trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ? Lấy ngươi bây giờ tình huống, như thế nào đều sẽ so người bình thường trôi qua tốt. Hơn nữa, ngươi một mực đang giám thị ta, ngươi cũng có thể biết, ta tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Ta một mực tại trốn những cái kia âm sai, thậm chí cũng không dám về nhà, bởi vì ta sợ hãi sẽ liên lụy người nhà của ta. Ngươi làm gì còn muốn tranh đoạt vũng nước đục này đâu?" Từ Hiểu Nam rất xác định, Khâu Tử Du đúng là thích hợp hơn nhân tuyển. Hắn mặc dù là đứa bé, nhưng tư duy cùng năng lực đều hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Có thể hắn nói cho cùng vẫn là cái 7-8 tuổi hải tử, thật chẳng lẽ muốn đem hải tử như vậy cuốn vào những chuyện này bên trong sao? Nàng nhất định phải hướng Khâu Tử Du làm sáng tỏ lợi hại quan hệ, để phòng hắn chỉ là nhất thời hứng khởi, cuối cùng hối hận. "A Di, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng mà..." Khâu Tử Du thở dài một hơi, thần sắc trở nên nặng nề, không có chút nào tính trẻ con. Trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ, cũng không phải là ta nhất thời hứng khởi ý nghĩ. Bởi vì, ta đã bị cuốn vào một ít chuyện bên trong, chỉ có trở thành lệnh sứ, mới có thể sống sót. Từ Hiểu Nam liền vội vàng hỏi, "Có ý tứ gì? Ngươi lại gặp phải chuyện gì?" "Ta có một cái cựu nhân." "Ngươi tuổi còn nhỏ, sẽ có cái gì cựu nhân?" Như vậy từ một đứa bé trong miệng nói ra, còn rất kỳ quái. Tuổi tác này hài tử, có thể cùng người khác kết cái gì thù? Khâu Tử Du rất bất đắc dĩ nói, chuẩn xác mà nói, không phải cựu nhân của ta, mà là cái kia muốn chiếm cứ thân thể ta lão quái vật cựu nhân.
ta cũng là đoạn thời gian trước mới từ những cái kia còn sót lại trong trí nhớ lật đến chuyện này. Từ Hiểu Nam gật gật đầu, thế nhưng là cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì?
Đương nhiên là có quan hệ, hắn sớm muộn cũng sẽ điều tra đến, lão quái vật kia chuyển sinh đến trên người ta, nó khẳng định sẽ tìm đến ta báo thù à?
Thế nhưng là hắn chân chính cửu nhân đã chết à?
Khâu Tử Du liếc nàng một cái, a di, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là hắn lời nói, có tin hay không?
Khẳng định sẽ giết ta chấm dứt hậu hoạn à?
Từ Hiểu Nam lắc đầu, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Giết người ở nơi nào đều không phải chuyện nhỏ à? Không phải tìm phiền vãi cho mình sao?
Khâu Tử Du biểu lộ rất âm trầm, nhưng đối với bọn họ đến nói, giết người chính là một chuyện nhỏ.
Một kiện tiểu nhân không thể lại nhỏ sự tình, bọn hắn từ trước đến nay không đem bất luận người nào mệnh để vào mắt.
Từ Hiểu Nam sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền hiểu, Khâu Tử Du nói không sai.
Vô luận là nàng, vẫn là Khâu Tử Du, bọn hắn đều là tại kinh lịch không tầm thường sự tình.
Từ bọn hắn tiếp xúc những chuyện này bắt đầu, liền đã không còn là người bình thường.
Rất nhiều chuyện cũng không thể lại dùng người bình thường thị giác để cân nhắc.
Người bình thường không dám giết người, ít nhất sẽ không dễ dàng giết người.
Nhưng những người kia không cần quan tâm những thứ này.
Từ Hiểu Nam gật gật đầu, ngươi nói đúng, là ta cân nhắc không chu toàn.
Cho nên, ta nhất định phải trở thành lệnh sứ, chỉ có dạng này, ta mới có thể bảo vệ chính ta.
Từ Hiểu Nam hỏi, ngươi biết cái kia muốn giết ngươi người là ai sao?
Khâu Tử Du lắc đầu, ta chỉ biết là hắn một thế này tướng mạo, nhưng mà ta cha không được hắn bất kỳ tin tức gì.
Nhưng hắn giống như có một cái xưng hô.
Cái gì xưng hô?
Thần tử.
Chương 249, vị lệnh sứ thứ 3 chương 249, vị lệnh sứ thứ 3 thần tử.
Từ Hiểu Nam cau mày, nàng còn là lần đầu tiên nghe đến cái tên này.
Khâu Tử Du dùng tay nâng cái cằm, làm ra suy xét bộ dạng, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng.
Ta chỉ biết là, thần tử là những người kia xưng hô, cũng là một tổ chức danh tự.
Tổ chức này rất thần bí, thành viên đều là người chuyển sinh, có cực lớn quyền lực cùng tài phú.
Trên thế giới này tất cả, đều tại bọn họ nắm giữ bên trong.
Khâu Tử Du mà nói, lại lần nữa để Từ Hiểu Nam kiếp sợ.
Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có như thế một tổ chức, tại phía sau màn điều khiển tất cả?
Cái này nghe tới, cũng là rất ly kỳ trình độ, không hề thua kém trên thế giới này có quỷ.
Nhưng nghĩ tới Khâu Tử Du trên thân phát sinh sự tình, Từ Hiểu Nam cũng liền có khả năng hiểu được.
Người chuyển sinh sẽ mang theo một đời trước trí tuệ cùng kinh nghiệm, không ngừng chuyển sinh.
Bọn hắn tích lũy tri thức cùng tài phú, quả thực không cách nào tưởng tượng.
Nếu nói bọn hắn sẽ lấy người bình thường thân phận đàng hoàng sinh hoạt, không có người sẽ tin tưởng.
Bọn hắn chú định chính là siêu nhiên tồn tại.
Từ Hiểu Nam đồng tình nói như vậy, người chuyển sinh chưa chắc liền so những cái kia âm sai đơn giản, người xác thực rất nguy hiểm.
Từ Hiểu Nam đột nhiên phát hiện, nàng cùng Khâu Tử Du xem như là đồng bệnh tương liên.
Nàng bị âm sai truy sát, Khâu Tử Du lại là cùng cái gọi là thần tử kết thù.
Bọn hắn gặp phải rất tương tự nguy hiểm.
Vậy ngươi biết hắn lúc nào sẽ tới tìm ngươi sao?
Khâu Tử Du lắc đầu, này liền không rõ ràng, ta chỉ biết là cái kia muốn chiếm cứ thân thể ta lão quái vật cùng cựu nhân của hắn là tử địch.
Mỗi lần chuyển sinh, bọn hắn đều sẽ nghĩ biện pháp giết chết đối phương, loại này cứu hận đã kéo dài mấy đời.
Đến khẳng định là sẽ đến, cái gì thời gian cũng không biết.
Nhưng chính là bởi vì không biết mới càng đáng sợ.
Từ Hiểu Nam đối Nam Hải này tràn đầy đồng tình, ngựa khí cũng biến thành ôn nhu, ngươi cũng thật không dễ dàng.
Tuổi con nhỏ, liền lưng meo nhiều đồ như vậy.
Còn có một cái bí mật, Khâu Tử Du nói, kỳ thật, địch nhân của chúng ta rất có thể là cùng một bọn.
Ngươi như thế nào xác định bọn hắn là cùng một bọn, là lao quái vật kia ký ức?
Ngươi chuyển sinh, cần âm sai tiến hành thao tác.
Ta còn nhớ rõ, lúc trước liền có một tên âm sai tiếp xúc qua ta, còn đưa phụ mẫu ta một cái vòng tay, bên trong liền có tên kia người chuyển sinh lực lượng.
Từ Hiểu Nam suy nghĩ một chút, người chuyển sinh có thể nói là nhân gian đứng đầu nhất tồn tại, mà âm sai cũng có một tầng người thân phận.
Nhắc tới giữa hai bên có một chút quan hệ, tựa hồ cũng không phải không có khả năng.
A Di, Khâu Tử Du dắt lấy Từ Hiểu Nam y phục, vô cùng đáng thương nhìn xem nàng, ngươi là ta đã thấy, xinh đẹp nhất người hiền lành nhất, khẳng định sẽ cứu ta đúng không?
Từ Hiểu Nam cười xấu xa nói, dùng ngón tay chọc nhẹ một cái đầu của hắn, vậy ngươi có thể đoán sai, ta không có chút nào thiện lương.
Ta thích nhất nhìn ngươi loại này tiểu bằng hữu bất lực dáng vẻ tuyệt vọng.
Đừng a Di, ta thật biết chính mình sai.
Vậy ngươi sai ở chỗ nào?
Ta không nên giám sát điện thoại của ngươi cùng máy tính.
Biết liền tốt, đây là pháp, nếu không phải nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, ta liền báo cảnh đem ngươi bắt.
A Di, ta liền biết ngươi thiện lương nhất, sẽ không làm như thế.
Ngươi cũng nhất định sẽ giúp ta, đúng không?
Khâu Tử Du dắt lấy y phục của nàng, không ngừng cầu xin, nhìn qua mười phần đáng thương, nhu thuận.
Ngươi ngược lại là thật sẽ thuận cắn bỏ, trước tiên đem lòng tay ra.
Khâu Tử Du vẫn là nắm lấy y phục của nàng không thả, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta cứ như vậy một mực quấn lấy ngươi.
Ngươi đem ta y phục kéo phá hỏng, ta thế nhưng là sẽ để cho ngươi bồi.
Khâu Tử Du lập tức buông tay ra, Từ Hiểu Nam nhìn một chút hắn, nhịn không được bật cười, xem tại ngươi biết sai phân thượng, vậy ta liền quá độ thiện tâm, giúp ngươi một chút.
Nàng từ trên ghế dài đứng lên, quay người nhìn xem Khâu Tử Du, biểu lộ rất nghiêm túc.
Ta lại hướng ngươi xác định một lần cuối cùng, ngươi thật nghĩ kỹ, muốn trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ sao?
Từ nay về sau ngươi chỉ có thể đối như nguyện Quỷ Tiên bảo trì trung thành, không thể làm trái ý chí của nó, càng không thể phản bội.
Ân, Khâu Tử Du vội vàng gật đầu, ta không những chung với Quỷ Tiên, ta còn chung với A Di ngươi.
Không được kêu A Di.
Được rồi.
Đưa tay ra.
Khâu Tử Du lập tức vươn tay, mục đích sắp đạt tới, trên mặt hắn cũng tràn đầy kích động.
Từ Hiểu Nam duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng tại trong lòng bàn tay hắn điểm một cái.
Sau một khắc, Khâu Tử Du liền cảm giác được có đồ vật gì tiến vào lòng bàn tay của mình.
Hắn thu về bàn tay, thấy được một cái lệnh bài màu đen trong tay hắn mơ hồ hiện lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một chút tin tức vô căn cứ xuất hiện tại Khâu Tử Du trong đầu. Đó là thân là lệnh sứ cần tuân thủ quy tắc, nhất định phải chung với Như Nguyện Quỷ Tiên, tuân theo Quỷ Tiên ý chí. Rất đơn giản quy tắc. Mặc dù tuân theo Quỷ Tiên ý chí sẽ để cho bọn hắn thoạt nhìn như là khôi lỗi, nhưng bởi vì Như Nguyện Quỷ Tiên cái gì đều không để ý, cũng rất ít sẽ có người ý chí, này liền làm cho lệnh sứ nhóm có đầy đủ độ tự do. Dưới đại bộ phận tình huống, bọn hắn cũng có thể dựa theo ý chí của mình làm việc. Từ Hiểu Nam nhìn vẻ mặt hưng phấn Khâu Tử Du, nói: "Hiện tại, ngươi giống như ta, cũng là Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ. Không có chuyện khác đi. Không có việc gì ta liền đi, ta là bị âm sai để mắt tới người, cùng ta ở cùng một chỗ thời gian lâu dài, sẽ để cho ngươi cũng bị để mắt tới." Khâu Tử Du chạy tới, giữ chặt y phục của nàng: "Cảm ơn A Di, ngươi thật sự là quá tốt. Không cần cảm tạ ta, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi xác thực thích hợp trở thành lệnh sứ." Khâu Tử Du kế thừa một vị người chuyển sinh di sản, cho dù hắn hiện tại niên kỷ rất nhỏ, nhưng cũng chú định sẽ không bình thường. Đây mới là Từ Hiểu Nam lựa chọn hắn nguyên nhân chủ yếu nhất. "Liền xem như ngươi không cho ta trở thành lệnh sứ, ta cũng cảm thấy ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất, thiện lương nhất tỷ tỷ. Không gọi A Di sao?" Từ Hiểu Nam nở nụ cười, tâm tình rất tốt, nàng vẫn cảm thấy xưng hô thế này nghe vào càng thuận tai. "Tỷ tỷ, ta nghĩ ăn kẹo hồ lô, có thể mua cho ta sao?" Từ Hiểu Nam nhìn hướng nơi xa bán mức quả quầy hàng, "Tốt à, nhìn ngươi như thế ngoan phân thượng, ta liền mua cho ngươi." Từ Hiểu Nam mua cho hắn mức quả, nhìn xem Khâu Tử Du ăn kẹo hồ lô bộ dạng, nàng mới phát hiện, Khâu Tử Du cuối cùng vẫn là một đứa bé. Liền xem như hắn kế thừa một vị người chuyển sinh rất nhiều di sản, nhưng thuộc về hài tử cái kia một mặt, còn không có biến mất. "Hiện tại ta cũng cho ngươi mua mức quả, ngươi có thể trở về nhà a." Khâu Tử Du lắc đầu, "Không nóng nảy, ta thật vất vả mới đi tìm tới lý do đi ra, ta còn không muốn trở về. Nếu là ta trở về, liền không tốt đi ra ngoài nữa." Từ Hiểu Nam vội vàng lắc đầu, "Khó mà làm được, vậy ta chẳng phải thành lửa bán nhi đồng. Mau về nhà." Khâu Tử Du nhìn xem nàng, thần bí hề hề nói, "A Di, ta có một cái phát tài phương pháp, nhóm làm cái giao dịch thế nào?" Từ Hiểu Nam bất đắc dĩ, "Mua mức quả, liền từ tỷ tỷ thay đổi A Di." "Giao dịch gì, nói một chút." "A Di, ngươi về sau nhiều cho ta mua ăn ngon, ngươi tại trên người ta tiêu tiền, ta về sau sẽ gấp 10 còn cho ngươi." "Không, gấp 100 lần, liền xem như 1000 lần, cũng không có vấn đề." "Bao lâu về sau trả ta đâu?" Khâu Tử Du nói rất chân thành, "Tối đa cũng liền 3 năm. Lão quái vật kia có một số tiền lớn, ít nhất cũng là lấy ước làm đơn vị tiền. Chỉ là hiện tại ta không dám động, bởi vì chỉ cần động, liền có khả năng bị cửu gia tìm tới. Bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại trở thành lệnh sứ, ta có lòng tin, 3 năm sau đó, ta liền không sợ hắn. Khi đó, ngươi sẽ gấp 100000 lần thu hồi đầu tư của ngươi." Chương 250, kiếm bộn không lỗ. Chương 250, kiếm bộn không lỗ. A Di, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đem tiền tồn tại ngân hàng, hoặc là mua quản lý tài sản sản phẩm, một năm lãi cũng không có khả năng vượt qua năm. Nhưng mà, ngươi đem tiền đầu tư tại trên người ta, 3 năm sau đó, đó chính là gấp 100000 lần ích lợi. Đây là ngươi làm cái gì, cũng không thể đạt tới tỷ lệ lợi ích. Kiếm bộn không lỗ. Từ Hiểu Nam không ngừng đánh giá Khâu Tử Du, trên mặt hắn biểu lộ rất chân thành, giống như là cực lực chào hàng quản lý tài sản sản phẩm nhân viên bán hàng. Nàng cười lắc đầu, nghĩ hay lắm, ngày hôm qua còn có người nói, hắn là Tần Thủy Hoàng, để ta chuyển tiền đâu. Chờ hắn thống nhất 6 quốc, quân lâm thiên hạ, gấp 10000 lần còn cho ta. Ngươi cái này cũng quá ít một chút ta vẫn là đầu tư Tần Thủy Hoàng đi. A Di, ngươi không tin ta sao? Khâu Tử Du vội la lên, ngươi suy nghĩ một chút, cái kia muốn chiếm cứ thân thể ta người chuyển sinh, hắn nhưng là một cái sống rất nhiều năm lão quái vật. Một cái ở vào thế giới đỉnh lão quái vật mấy trăm năm tích lũy, liền xem như hắn lại không yêu tiền, mấy ngàn ước luôn là có. A ngươi để ta thực hiện quả vật tự do, ta để ngươi thực hiện tài phú tự do. Giao dịch này thật tốt, A cũng chính là ta cảm thấy A Di ngươi thật là người tốt, mà chúng ta lại là người một nhà, cho nên ta mới nói cho ngươi. Nếu là người khác mà nói, ta tuyệt không nói với hắn. Người nào cùng ngươi là người một nhà, mau về nhà. A Di, ngươi thật không suy nghĩ một chút sao? Khâu Tử Du một mặt bị khuất, ta thật không có lừa ngươi, thật có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Ngươi còn cho ta trên hỏa bánh, ít cho ta tới đây một bộ. Còn muốn tại ta chỗ này hết ăn lại uống, ngươi làm ta ngốc à, ai biết ngươi 3 năm sau đó là cái dạng gì. Mau về nhà, một hồi nên trời tối. Từ Hiểu Nam quả quyết cự tuyệt. Tương lai sự tình người nào có thể nói cẩn thận, vạn nhất Khâu Tử Du một phân tiền đều không lấy ra đến đây. Lại nói, nàng hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải tiền. Đã tìm tới vị thứ 3 lệnh sứ, nàng cũng nên rời đi cái này thành thị. Thật không suy tính một chút sao? Khâu Tử Du vô cùng đáng thương nhìn xem nàng. Gần nhà ta nhất mới vừa chuyển tới Trung Châu, kinh tế bên trên có chút khẩn trương, không thể giống như trước đây, tùy tiện ăn đồ ăn ngon. A Di, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Người khác cũng không có khả năng tin lời của ta, chỉ có ngươi biết ta sự tình, chỉ mới sẽ tin tưởng ta chỉ có thể tìm ngươi. Chỉ có ta mới có thể bị ngươi lừa gạt đúng không? Từ Hiểu Nam bất đắc dĩ cười cười, tốt ta, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều mời ngươi ăn. Bất quá giới hạn hôm nay. Ăn xong ngươi liền mau về nhà, có thể chứ? Tốt, Khâu Tử Du hưng phấn đáp ứng. Nhìn hắn bộ dáng, Từ Hiểu Nam càng là cảm thấy, cái này tiểu thí hài chính là nghĩ hết ăn lại uống. Nhưng mời Khâu Tử Du ăn một bữa cũng không có cái gì, nàng đánh bắt lên. Hơn nữa, cũng coi là cùng vị này lệnh sứ giữ gìn mối quan hệ. Nói không chừng lúc nào liền muốn cầu cạnh người khác. Ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta đi ăn nồi lẩu a, ta rất lâu không ăn nồi lẩu. Đi, Từ Hiểu Nam lôi kéo hắn, hướng phụ cận tiệm lẩu đi đến. Lúc ăn cơm, Từ Hiểu Nam mới phát hiện, Khâu Tử Du so với nàng tưởng tượng nếu có thể ăn nhiều. Hắn rất thích ăn thịt dê quấn, Từ Hiểu Nam đều để người phục vụ bên trên ba cựu sừng xoắn ốc thịt quấn, vẫn là bị Khâu Tử Du cho ăn xong rồi. Nhìn xem Khâu Tử Du tướng ăn, nàng đột nhiên có chút hối hận. Nhà này tiệm lẩu thật đắt, hai người bọn họ đều không có điểm quá nhiều đồ vật, đều muốn 200-300, cái này để nàng có chút thì đau. Khâu Tử Du tựa hồ phát giác nàng tâm tư, nói: "A Di, ngươi yên tâm đi, chúng ta giao dịch là mấy? Ngươi hôm nay mời ta ăn cơm hoa 300, 3 năm sau đó chính là 30 vạn. Ngươi không lỗ." "Tốt a, cái này bánh ta ăn." Từ Hiểu Nam cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng hắn mà nói, xem như là một bút đầu tư, không phải vậy thật thì đau. Nàng hiện tại không có công tác, không có thu vào nơi phát ra, lại không tốt ý tứ lại thu phụ mẫu tiền, thời gian dài, chính mình những cái kia tiền tiết kiệm liền đều hao hết. Nhưng nàng không muốn dùng lệnh sứ thân phận đi kiếm tiền, bởi vì bất kể thế nào làm, đều sẽ để nàng nhiễm càng nhiều nghiệp lực. Bởi vì nhiễm những này nguyện lực nguyên nhân là tư tâm của mình, cũng không tính là vì như nguyện quỷ tiên gánh chịu, cũng không thể để nàng thân là lệnh sứ lực lượng có chỗ tăng lên. Thời gian lâu dài, cuối cùng sẽ ngăn cản không nổi, chết ở trên đây. Cho nên, chân chính trói buộc lệnh sứ, căn bản không phải quỷ tiên, mà là thế giới này quy tắc. A Di, chúng ta lại làm cái giao dịch đi. Khâu Tử Du ngừng ăn đồ ăn, dùng khăn ăn lau miệng, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Từ Hiểu Nam. Từ Hiểu Nam thân thể nghiêng về phía trước một chút, ngươi lại có ý định quỷ quái gì? Ta cảm thấy, chúng ta có lẽ kết thành một cái liên minh, cộng đồng đối kháng địch nhân chúng ta. Dù sao chúng ta một người lực lượng là có hạn. Ngươi là có thể trốn, nhưng luôn có không tránh khỏi thời điểm. Nhưng nếu như chúng ta liên thủ, rất nhiều khó khăn liền có thể vượt qua. Từ Hiểu Nam gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, ngươi có đề nghị gì? Về sau, không quản A Di ngươi gặp phải cái gì khó khăn, đều có thể tìm ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng mà, nếu như ta gặp phải khó khăn, ngươi cũng nhất định phải tới giúp ta. Rất công bằng a. Ân, là rất công bằng. Nhưng mà, ta tính toán rời đi cái này thành thị, đến lúc đó ta liền xem như muốn ngươi hỗ trợ, ngươi cũng tới không được a hơn nữa, ngươi muốn để ta hỗ trợ, ta cũng không nhất định có thể kịp thời chạy tới. Dạng này a. Khâu Tử Du khổ não nói, vậy liền không có biện pháp, ta là tiểu hải tử, rất nhiều chuyện đều chịu cái thân phận này hạn chế. Nếu có thể sớm chút lớn lên liền tốt. Ăn no chưa? Chưa ăn no tranh thủ thời gian ăn, bất quá, ngươi cũng quá có thể ăn đi. Ta hiện tại chính là đang tuổi lớn, làm phải ăn nhiều điểm rồi. Hơn nữa, ta mỗi ngày tiêu hao năng lượng đều rất lớn, nhất định phải ăn nhiều. Ngươi làm cái gì liền tiêu hao năng lượng rất lớn? Khâu Tử Du lắc đầu, đột nhiên rời đi chủ đề. A Di, ta đề nghị ngươi vẫn là qua mấy ngày, chờ những cái kia âm sai lại một lần nữa phát hiện tung tích của ngươi sau đó, ngươi lại lặng lẽ rời đi cái này thành thị. Không muốn ngồi giao thông công cộng công cụ, thuê cái xe, hoặc là ngồi cự ly xa đi nhờ xe. Vì cái gì không thể bây giờ rời đi? Dạng này sẽ cho tìm ngươi âm sai truyền lại một sai lầm tin tức, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi bởi vì một số nguyên nhân không thể không ở lại chỗ này. Dạng này chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, trong thời gian ngắn sẽ không có bị tìm tới nguy hiểm. Từ Hiểu Nam nghiêm túc suy tư một chút, có đạo lý, không nghĩ tới ngươi như thế thông minh. Đương nhiên, dù sao ta. Khâu Tử Du lời nói bị một trận chuông điện thoại đánh gãy. Từ Hiểu Nam nhìn trên bàn điện thoại, làm cái im lặng động tắt tay, sau đó tiếp lên điện thoại. Uy, mẹ, ta tại cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm đây. Ngươi đến Trung Châu A ẩn, gần nhất rất tốt, công tác cũng rất thuận lợi. Ta làm sao có thời giờ nói bạn trai a, mỗi ngày rất bận rộn. Biết rồi, yên tâm đi, nữ nhi của ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không gả ra được. Từ Hiểu Nam nói xong, nụ cười trên mặt đống nhiên đọc lại, lộ ra thần sắc sốt sáng không gì sánh nổi. Mẹ, ngươi bên kia, cái thanh âm kia là chuyện gì xảy ra đây? Nàng mới vừa nói xong, điện thoại trong loa đống nhiên truyền đến một trận tư tư dòng điện âm thanh. Thanh âm kia rất kỳ quái, có loại cảm giác âm trầm, lại giống là một loại nào đó cái quỷ dị sinh vật phát ra người âm thanh, hướng nàng truyền lại một loại nào đó tin tức. Tút tút. Điện thoại đống nhiên bị cúp máy. Chương 251, trốn tránh không được. Chương 251, trốn tránh không được. Làm sao vậy A Di? Khâu Tử Du nhìn xem Từ Hiểu Nam trên mặt biểu lộ, cũng có thể đoán được khẳng định là xảy ra chuyện gì. Mẹ ta gọi điện thoại tới, vừa rồi bên trong có một cái âm thanh. Nàng trong đầu hồi tưởng đến cái thanh âm kia, tựa như là tại nói với nàng cái gì. Trở về. Không sai, giọng nói đó đang bảo nàng, trở về. Âm thanh âm trầm vô cùng, còn mang theo một loại uy hiếp cảm giác. Là dùng người nhà của nàng đến cầm nàng sao? Là những cái kia âm sai, mẹ ta có thể có nguy hiểm, Từ Hiểu Nam một bên nói, lập tức lại đem điện thoại phát trở về. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối, nàng đội vàng hỏi, mẹ, chuyện gì xảy ra? Điện thoại như thế nào chặt đứt, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, có thể là tín hiệu không tốt ta. Không có chuyện gì liền tốt. Từ Hiểu Nam thở phào một cái, mẹ, ngươi không phải đến Trung Châu sao? Ngươi bây giờ đang ở đâu? Ngươi đem rượu cửa hàng địa chỉ cho ta phát tới, ta buổi tối đi xem một chút ngươi. Ân, tốt, trước hết dạng này. Cúp điện thoại sau đó, Từ Hiểu Nam sắc mặt hết sức khó coi, trong ánh mắt có loại mãnh liệt lo lắng, còn có sợ hãi. Cái thanh âm kia nàng tuyệt đối không có nghe lầm. Là âm sai sao? Bọn hắn tìm không được ta, cho nên. Từ Hiểu Nam lập tức đứng lên, nhìn thoáng qua Khâu Tử Du, ta phải đi, có việc gấp. Khâu Tử Du vội vàng đi qua, giữ chặt nàng, "A Di, là âm sai tìm đến ngươi người nhà." "Ân, rất có thể là dạng này, ta nhất định phải trở về." Từ Hiểu Nam không có cách nào, nàng chưa từng thấy âm sai, không cùng âm sai giao thủ qua, không biết âm sai có cái gì thực lực, càng không biết làm như vậy sẽ có như thế nào nguy hiểm. Nhưng mà, nàng nhất định phải trở về. Đó là mụ nàng, liền xem như nguy hiểm, biết rõ là cả bẫy, cũng không có lựa chọn. A Di, tỉnh táo một chút. Khâu Tử Du lôi kéo y phục của nàng, biểu lộ trở nên rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải hắn tuổi tác này hài tử sẽ có biểu lộ. Mẹ ngươi hiện tại chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, bởi vì âm sai chính là muốn dẫn ngươi đi, tạm thời sẽ không tổn thương nàng. Hơn nữa, tùy tiện giết người, âm sai cũng sẽ nhiễm phải nghiệp lực. Ngươi trước đừng có gấp, chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Từ Hiểu Nam liếc nhìn Khâu Tử Du, hốt hoảng nội tâm dần dần có một tia tỉnh táo. Ngươi nói có đạo lý, nhưng mà, bất kể nói thế nào, ta vẫn là trước tiên cần phải đi qua. Từ Hiểu Nam trên mặt lộ ra một tia hận ý, nàng vốn cho rằng chỉ cần mình thật tốt trốn đi, liền sẽ không có chuyện gì. Lại không nghĩ rằng, âm sai tìm không được nàng, liền kiếm nàng người nhà, dùng người nhà tính mệnh cùng nhau áp chế. Những cái kia âm sai vậy mà có thể hèn hạ như vậy. Đương nhiên, là ta cũng sẽ liều lên chính mình tất cả đi bảo vệ người nhà. Ta khẳng định là ủng hộ ngươi đi. Nhưng mà, ngươi cũng không thể không công chịu chết ta, nhất định phải nghĩ kỹ biện pháp ứng đối. Có thể ta hiện tại là không có biện pháp nào. Từ Hiểu Nam tâm triệt để loạn, nàng bây giờ căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần suy xét. Nàng trung quy là người bình thường, đột nhiên bị cuốn vào những chuyện này bên trong, căn bản không biết nên ứng đối như thế nào. Khâu Tử Du nhìn xem nàng, gương mặt non nớt bên trên lộ ra kiên nghị biểu lộ. A Di, ta sẽ giúp ngươi. Từ Hiểu Nam nhìn một chút hắn, lắc đầu, ta không muốn đem ngươi cũng dính líu vào, vẫn là thôi đi, đây là chuyện của chính ta. Khâu Tử Du nói, A Di, ta hỏi ngươi, bọn hắn vì cái gì muốn tìm ngươi? Bởi vì. Từ Hiểu Nam thở dài, ta không biết, quỷ tiên nhắc nhở ta, âm sai sẽ tìm đến ta, sẽ giết chết ta, cái khác ta cũng không biết. Nhưng ta nghĩ, khẳng định không phải ta làm cái gì, mà là âm sai muốn đối phó quỷ tiên, cho nên chúng ta những này lệnh sứ mới sẽ trở thành mục tiêu. Chính ngươi cũng nói, âm sai muốn đối phó chính là lệnh sứ, mà không đơn thuần là ngươi. Cho nên, ta giúp ngươi cũng là giúp chính ta. Lại nói, ngươi hôm nay mời ta ăn nhiều như vậy ăn ngon, ta làm sao có thể không quản ngươi. Khâu Tử Du biểu lộ rất kiên định, để Từ Hiểu Nam rất là cảm động. Có lẽ, cũng chỉ có tiểu hài tử mới sẽ đơn thuần như vậy à, không có quá nhiều ý nghĩ, sẽ không để ý lợi và hại, chú trọng hơn tình cảm. Cho dù là bọn họ hôm nay mới vừa gặp mặt, Khâu Tử Du cũng nguyện ý vì nàng mạo hiểm. Cảm ơn ngươi, bất quá ngươi mới vừa trở thành lệnh sứ, vẫn là không cần. Bởi vì ngươi không có vì quỷ tiên làm qua bất cứ chuyện gì, lấy được lực lượng cũng sẽ không quá nhiều, đi cũng không giúp được một tay. Yên tâm đi, tác dụng của ta so với ngươi tưởng tượng phải lớn nhiều lắm. Khâu Tử Du mười phần khẳng định nói. Tốt ta, nếu ngươi nói như vậy, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Từ Hiểu Nam đột nhiên cảm giác được có chút yên tâm. Khâu Tử Du kế thừa lão quái vật kia rất nhiều di sản, có lẽ thật sự có nàng không tưởng tượng nổi thủ đoạn. A Di, ngươi cùng âm sai giao thủ qua sao? Không có, Từ Hiểu Nam lắc đầu, ta đều chưa từng thấy cái gì âm sai, cũng không biết bọn hắn có cái gì lực lượng. Bọn hắn lực lượng mạnh bao nhiêu, giữa chúng ta có hay không chênh lệch, ta đều không rõ ràng. Khâu Tử Du cũng khẽ nhíu mày, ta trong đầu ngược lại là có chút liên quan tới âm sai ký ức, bất quá là mơ hồ. Hơn nữa, ta mới vừa trở thành lệnh sứ, đối ngươi lực lượng cũng không rõ ràng. Nhưng mà, ta có thể xác định, ngươi lực lượng có lẽ không kém hơn một tên âm sai. Ân, ta cảm thấy cũng thế. Nếu quả thật cùng âm sai chênh lệch rất lớn, nàng sớm đã bị nắm lấy. Nàng một mực ẩn nút nguyên nhân là, nàng chỉ có một người, mà âm sai có bao nhiêu, liền không nói được rồi. Cho nên nàng không muốn đối kháng chính diện. Ta lo lắng chính là, bọn họ bố trí xong một cái bẫy, chờ ta đi vào. Ta phải đối mặt âm sai, không biết sẽ có bao nhiêu. Cho nên chúng ta mới muốn làm xong vạn toàn chuẩn bị. Khâu Tử Du lâm vào suy xét, đầu óc thần tốc chuyển động, chúng ta muốn lợi dụng được tất cả, chúng ta có khả năng sử dụng lực lượng. Ủy tiên ban cho chúng ta lực lượng là rất đặc thù, tại cái này lực lượng tiêu hao hết phía trước, chúng ta đều là rất an toàn, hơn nữa có rất mạnh sức chiến đấu. Nhưng những lực lượng này xác thực không nhiều. Thế nhưng là, ngoại trừ quỷ tiên ban cho chúng ta lực lượng bên ngoài, kỳ thật chúng ta còn có thể sử dụng một loại khác lực lượng. Một loại khác lực lượng. Hướng quỷ tiên cầu nguyện a. Từ Hiểu Nam bừng tỉnh, ta hiểu được. Nàng kinh ngạc nhìn Khâu Tử Du, nam hài này so với nàng tưởng tượng còn muốn thông minh. Cũng may mắn, nàng hôm nay gặp Khâu Tử Du. Khâu Tử Du an ủi, A Di, chúng ta sau cùng con bài chưa lật nhưng thật ra là như nguyện quỷ tiên. Bọn họ nghĩ biện pháp đuổi giết chúng ta những này lệnh sứ, mà không phải trực tiếp đối phó quỷ tiên, này liền nói rõ bọn hắn cầm quỷ tiên không có cách nào. Không quản những cái kia âm sai có bao nhiêu, cũng không có khả năng mạnh hơn quỷ tiên. Có quỷ tiên mạnh mặt, chúng ta sẽ không thua. Từ Hiểu Nam trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng nàng cũng biết, Khâu Tử Du lời nói chỉ là an ủi, quỷ tiên sẽ không cho bọn hắn mạnh mặt, bởi vì quỷ tiên đối với bất kỳ người nào đều như thế. Cho dù bọn họ là lệnh sứ, cũng phải trả giá đắt mới có thể được đến quỷ tiên trợ giúp. Nếu như cái này đại giới là bọn hắn đảm đương không nổi, như vậy cuối cùng bọn hắn còn là sẽ thua. Nhưng đến trình độ này, nàng đã hiểu, từ nàng vào cuộc bắt đầu, liền đã không có trốn tránh cái này tuyển chọn. Âm gian cùng như nguyện quỷ tiên ở giữa, như nước với lửa. Lệnh sứ cùng âm sai ở giữa, cũng là như thế. Trận chiến tranh này đã khai hỏa, dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Hôm nay, chính là nàng nên chính diện đối mặt tất cả những thứ này thời điểm. Chương 252, chia ra hành động chương 252, chia ra hành động. Từ Hiểu Nam điện thoại chấn động một cái, nhận đến tin tức mới, nàng nhìn một chút, là mẫu thân gửi tới địa chỉ khách sạn. Mẫu thân liền vào ở tại mấy cây số bên ngoài khách sạn, tới ngay, một hai chục phút cũng liền đủ rồi. A Di đem địa chỉ phát tới. Để ta xem một chút, ở đâu? Khâu Tử Du nhón chân nhọn, muốn đi nhìn Từ Hiểu Nam điện thoại. Từ Hiểu Nam đưa điện thoại màn hình đối với hắn, biết là chỗ nào sao? Khâu Tử Du gật gật đầu, mặc dù nhà chúng ta đưa đến cái này thành thị không lâu, nhưng ta vẫn là biết đường, bởi vì ta xem qua cái này thành thị bản đồ. Ta hiện tại trí nhớ cực kỳ tốt, chỉ cần là ta xem qua đồ vật, trên cơ bản liền sẽ không quên. Từ Hiểu Nam hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Khâu Tử Du còn có kinh người như vậy trí nhớ. Những này cũng hẳn là đến từ lao quái vật kia truyền thừa. Nàng nhìn xem Khâu Tử Du, ta trước đi qua nhìn xem, ngươi nhà. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ta vẫn là không muốn để cho ngươi cùng ta đi mạo hiểm, dù sao đây là chuyện riêng của ta. Khâu Tử Du mở to hai mắt, có chút tức giận nhìn xem nàng. A Di, nữ nhân các ngươi như thế nào đều lề mề chậm chạp, ta không phải đã nói rồi sao, cái này đều sớm không phải chuyện riêng của ngươi. Chúng ta có cùng chung địch nhân, chính là nên trợ giúp lẫn nhau. Ta nếu là không có ngươi, ngươi chết, về sau địch nhân của ta tìm tới, cũng không có người sẽ quản ta. Thế nhưng là, hiện tại không có ai biết thân phận của ngươi. Nếu như ngươi không giúp ta, ngươi địch nhân sẽ không như thế mau tìm đến ngươi. Nhưng nếu là ngươi giúp ta, vậy liền khó mà nói, ngươi không phải nói âm sai cùng ngươi địch nhân là một bọn sao? Cái này hậu quả, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Khâu Tử Du khinh thường nói, ta đương nhiên cân nhắc qua, ta so ngươi thông minh nhiều, ngươi có thể nghĩ tới, ta làm sao có thể nghĩ không ra? Từ Hiểu Nam không có bởi vì Khâu Tử Du nói nàng không thông minh mà tức giận, trong lòng càng nhiều hơn chính là cảm động. Hôm nay bữa cơm này, có thể nói là nàng đời này thành công nhất đầu tư. Con mắt của nàng đều có chút ấm ức, cảm ơn ngươi. Đừng như vậy thương cảm, làm chúng ta giống như là đi chịu chết, chúng ta là đi đánh bọn hắn. Từ Hiểu Nam nở nụ cười, tốt ta, nếu ngươi quyết định, vậy chúng ta liền cùng lúc xuất phát. Nàng mới vừa nói xong, liền lại thay đổi chủ ý, không được, không thể cùng đi. Bởi vì âm sai còn không biết ngươi, chúng ta tốt nhất cách ra. Như vậy, nếu như không có tất yếu, ngươi cũng không cần xuất thủ. Hơn nữa, một khi cần ngươi, ngươi cũng là một cái vũ khí bí mật. Khâu Tử Du nhìn xem Từ Hiểu Nam, ra vẻ kinh ngạc nói, a gì, xem ra tại ta dưới ảnh hưởng, ngươi thật thay đổi thông minh. Từ Hiểu Nam dùng ngón tay chọc nhẹ trán của hắn, tuổi còn nhỏ, miệng làm sao lại như thế tổn hại. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng ở Khâu Tử Du dưới ảnh hưởng, tâm tình nặng nề sát thực trở nên nhẹ nhõm một chút. Nàng nhìn xem Khâu Tử Du, lại hỏi, ngươi muộn như vậy không trở về nhà mà nói, trong nhà không quan hệ sao? Khâu Tử Du lắc đầu, không có chuyện gì, một hồi ta cho cha ta gọi điện thoại, nói cho hắn một tiếng là được rồi. Vậy ta hiện tại trước đi qua, chờ ngươi xử lý tốt chính mình sự tình, đi qua tìm ta là được rồi. Từ Hiểu Nam nói xong, vội vàng đi qua quầy lễ tân tính tiền, sau đó lại thật nhanh chạy ra tiệm lầu. Mới vừa lao ra cửa tiệm, nàng lại chạy trở về, nhìn xem Khâu Tử Du, ngươi có đón xe tiền sao? Khâu Tử Du bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, đón xe tiền ta vẫn là có. Nhưng mà sau đó, ngươi nhất định phải cho ta thanh toán nha. Ân, ta làm sao có thể để ngươi dùng tiền, nếu là hôm nay thuận lợi, ta mỗi ngày mời ngươi ăn đồ ăn ngon. Từ Hiểu Nam nói xong, lại lần nữa lao ra tiệm lầu. Nàng tại tiệm lầu cửa ra vào, đón một chiếc xe, đi tới mẫu thân vào ở khách sạn. Tại nhìn đến mẫu thân một khắc này, nàng nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Nàng nhào về phía mẫu thân, ôm chặt lấy nàng, mẹ, ta nhớ ngươi lắm. Nhắc tới, sau khi lớn lên, cùng phụ mẫu gặp mặt càng ngày càng ít. Lần trước gặp mặt, vẫn là ăn Tết thời điểm, một cái chớp mắt, đã đi qua mấy tháng. Từ Hiểu Nam mẫu thân phát giác được nữ nhi trạng thái có chút không đúng, quan tâm hỏi, ngươi đây là làm sao vậy, có phải là gặp phải chuyện gì? Không có gì a, chính là nhớ ngươi nha. Từ Hiểu Nam đi vào khách sạn gian phòng, đóng cửa phòng lại, vừa cẩn thận quan sát đến xung quanh, thấy không có gì dị thường, thở dài một hơi. Xem ra những cái kia âm sai không ở nơi này. Nàng lại lấy ra hai cái hộ thân phủ, giao cho mẫu thân. Mẹ, ngươi đem cái này đeo ở trên người, đây là ta ngày ấy, đặc biệt đi trong miếu cầu phù bình an, nghe nói có thể linh, ngươi cùng cha ta mỗi người một cái người. Đây là ngươi, ta đeo lên cho ngươi, một cái khác, ngươi lúc trở về cho cha ta. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem một cái phù bình an đeo tại mẫu thân trên cổ. Cái gọi là phù bình an, dĩ nhiên không phải nàng đi trong miếu cầu, bởi vì nàng không tin trong chùa miếu những cái kia một nạn tượng đất có thể bảo vệ phụ mẫu của nàng chu toàn. Đây là hướng như nguyện quỷ tiên cầu. Là nàng tiêu hao vận xem như đại giới, mời như nguyện quỷ tiên chế tạo hộ thân phủ. Mẫu thân biểu lộ rất là kinh ngạc, ngươi như thế nào đột nhiên liền tin cái này? Cũng không có cái gì, chính là ngày đó không có chuyện làm, đi trong miếu tùy tiện đi lòng vòng, đúng lúc đụng phải. Mẹ, ngươi có thể nhất định muốn mang tốt ta, đây là nữ nhi một phen tâm ý, đừng quên đem một cái khác cho bà. Ngươi nếu là làm mất, ta thế nhưng là sẽ rất thương tâm. Tốt, mẫu thân trên mặt tách ra nụ cười. Mặc dù cái bùa hộ mệnh này nhìn qua rất bình thường, nhưng đây là nữ nhi tâm ý có phần này tâm ý, cho dù là lại bình thường đồ vật, cũng mười phần chân quý. Đúng rồi, mẹ, ngươi đến bên này làm cái gì? Lúc nào trở về? Nói chuyện làm ăn, ngày mai liền trở về. A, đi sớm như vậy, ta còn muốn nhiều bồi ngươi mấy ngày đây. Từ Hiểu Nam một bên nói, một bên quan sát tình huống xung quanh. Vẫn là không có phát giác được bất cứ gì thường nào, nhưng cái này không biểu hiện những cái kia âm sai không tại phụ cận. Bởi vì âm sai cũng có thể là người. Nếu như bọn hắn lấy quỷ thân phận xuất hiện, nàng là có thể phát giác được. Nhưng nếu là lấy người thân phận xuất hiện, nhìn qua cùng người bình thường cũng sẽ không có khác biệt quá lớn, sẽ rất khó phát hiện. Ngươi không còn muốn đi làm sao có thời giờ bồi ta? Đi làm nào có bồi ta mẹ trọng yếu? Từ Hiểu Nam kéo mẫu thân cánh tay, trên giường ngồi xuống, sau đó lại đứng dậy, tại khách sạn trong phòng đi lòng vòng, cẩn thận lục soát. Ngươi đang tìm cái gì? Từ Hiểu Nam lắc đầu, không có gì, chính là nhìn xem khách sạn hoàn cảnh thế nào. Lần này, nàng hoàn toàn có thể xác định, âm sai thật không ở nơi này. Dạng này cũng tốt, nếu như tại chỗ này cùng những cái kia âm sai phát sinh xung đột, rất có thể sẽ lan đến gần mẫu thân. Nàng lại tại trong phòng cùng mẫu thân nói chuyện phiếm, đến tầm 10 giờ thời điểm, trong điện thoại nhận đến Khâu Tử Du gửi tới tin tức. Nàng nhìn thoáng qua, ngáp một cái, "Mẹ, ta buồn ngủ, ta đi về trước, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." Mẫu thân quan tâm nói, "Muộn như vậy, ngươi một người trở về cũng không an toàn. Ngươi hôm nay liền ở lại đây a, ngày mai từ bên này đi làm cũng thật thuận tiện." "Không được, ta còn có chuyện đây." Từ Hiểu Nam nói xong, đứng dậy đi ra phía ngoài, mẫu thân cũng đứng dậy đi đưa nàng. "Mẹ, ngươi đừng đưa ta." Từ Hiểu Nam ngăn tại cửa ra vào, "Nghe lời, nhanh nghỉ ngơi đi." Mẫu thân cười mắng, "Ngươi nha đầu này, làm sao nói đây? Vậy ngươi trên đường cẩn thận, đến báo cái bình an." "Tốt, yên tâm đi." Từ Hiểu Nam đóng cửa lại, bước nhanh rời đi, mở ra điện thoại, nhìn xem Khâu Tử Du gửi tới tin tức, biểu lộ trở nên có chút âm trầm. "Ta ở dưới lầu, nhìn thấy một người, hẳn là ấm sai." Chương 253, sẽ lại không chạy trốn chương 253, sẽ lại không chạy trốn xác định sao? Từ Hiểu Nam lập tức ở phần mềm chat bên trên đánh chữ. Vị trí cụ thể. Khách sạn cửa ra vào, một cái 20-30 tuổi đại thúc, người cao bình thường, mặc một bộ hắc sắc áo, liền tại đứng ở cửa. "Tốt, ta đã biết, còn có cái khác âm sai sao?" "Tạm chưa phát hiện." Từ Hiểu Nam bước nhanh đi đến bên cạnh thang máy một bên, ấn xuống một cái dưới thang máy đi nút bấm. "Vậy ngươi tiếp tục giám thị, không muốn đả thảo kinh xà, chờ ta đi xuống, chúng ta nghĩ biện pháp bắt lại hắn." "Được." Lúc này, thang máy đến, Từ Hiểu Nam bước nhanh đi vào, nhấn xuống tầng 1, lại cho Khâu Tử Du gửi tới một đầu tin tức. "Cẩn thận một chút, ta lập tức đi xuống, tuyệt đối không cần bại lộ thân phận của ngươi." "Yên tâm đi, ta không có việc gì, ngược lại là ngươi phải cẩn thận. Ngươi bên kia không có tình huống a?" "Ừm, ta bên này không có việc gì, một hồi gặp." Hồi phục xong tin tức, Từ Hiểu Nam thu hồi điện thoại, nhìn xem trong thang máy biểu thị tầng lầu. Thang máy ngay tại thần tốc bên dưới đi, chữ số không ngừng biến hóa, mãi đến tầng 5 thời điểm, phía trên chữ số tựa như đông lại, từ đầu đến cuối không có biến thành tầng 4. Lúc này, thang máy đột nhiên lắc lư một cái, thân thể của nàng bởi vì quán tính, vọt tới một bên. Thang máy phá hỏng. Nàng bỗng nhiên cảnh giác lên, nếu là lúc trước, nàng có thể sẽ cho rằng đây là một cái phổ thông sự cố. Nhưng từng có nhiều như thế kinh lịch, tự nhiên sẽ lại không nghĩ như vậy. Nàng đang muốn lấy điện thoại ra, muốn cùng Khâu Tử Du liên hệ, một cỗ khí tức âm sầm bỗng nhiên xuất hiện. Bốn phía lập tức trở nên vô cùng âm hàn. Cái này âm hàn, để nàng lông tơ đứng thẳng, trên da cũng nổi da gà lên. Nàng cẩn thận cảm giác xung quanh, sau lưng tựa như có một đôi tay, tại nhẹ nhàng mò về phía sau lưng nàng. Nàng đột nhiên quay đầu, sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Nhưng mà liền tại nàng thấy được người kia một nháy mắt, một cái tay đã sớm đưa ra, bóp lấy cổ của nàng. Kịch liệt đau nhức từ trên cổ truyền đến, nàng chỉ cảm thấy cổ họng của mình đều muốn bị bóp nát. Cảm giác hít thở không thông nháy mắt xuống tới, để đầu góc của nàng vận chuyển xuất hiện đình trệ, mặt cũng biến thành đỏ bừng. Nhưng nàng còn là sẽ thấy rõ bóp lấy cổ nàng người. Đó là một người trung niên nam nhân, hơn 40 tuổi bộ dạng, lôi thôi lết thiết, nhìn qua lôi thôi lết thiết. Trên thân còn mơ hồ tản ra hư tối mùi, còn xen lẫn thuốc lá hương vị. Người này, hiển nhiên không phải Khâu Tử Du nói tới âm sai. Nàng lập tức ý thức được, nơi này âm sai ít nhất là hai tên. Nàng nắm lấy bóp chặt cổ họng mình tay, liều mạng giãy giụa, nhưng cái kia hai tay giống như là kiểm sắt đồng dạng, như thế nào đều tách ra không ra. Bởi vì đại não thiếu oxy, cặp mắt của nàng cũng bắt đầu biến thành màu đen. "Đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn đi chết đi, có thể ít chịu một chút thống khổ." Bên hai nàng truyền đến cái kia trung niên nam nhân âm thanh. "Ta đã sớm để mắt tới ngươi, nguyên bản ta cho rằng ngươi chỉ là một người bình thường, không nghĩ ra tay với ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi vẫn là rất khó khăn quấn, để chúng ta tìm lâu như vậy. Tên ta là Thực Cốt, là âm sai, là ta giết chết ngươi." Thực Cốt tay tiếp tục dùng sức, Từ Hiểu Nam biết hầu gần như đều muốn bị bóp bể nát. Mắt thấy nàng liền bị bóp chết, Thực Cốt tay tựa như giống như bị chạm điện, đột nhiên buông ra. Có đồ vật gì tại hủ thực bàn tay của hắn, trên tay của hắn toát ra một cỗ khói đen, đau khổ kịch liệt thần tốc dọc theo bàn tay của hắn lan tràn. Hắn dùng sức vung một cái tay, mới đưa tay bên trên cỗ kia hủ thực hắn lực lượng hất ra. Thực Cốt có chút kinh hãi nhìn xem Từ Hiểu Nam. Từ Hiểu Nam biểu hiện ra hồ dự liệu của hắn. Rõ ràng nhìn qua chính là người bình thường, nhưng lại có phi phàm lực lượng, vậy mà có thể nhẹ nhõm tổn thương đến hắn. Nhưng suy nghĩ một lát, hắn rốt cuộc hiểu rõ. "Ta đã biết, bản thân ngươi là không có bất kỳ cái gì lực lượng, chính là một nhân loại bình thường. Ngươi lực lượng đến từ ngươi phía trên vị kia. Nhưng nguyện vị tiên, ngươi chỉ là mượn lực lượng của nó." Từ Hiểu Nam có chút không người, che lấy cổ họng của mình, trên cổ còn có mãnh liệt cảm giác đau đớn. Nàng chưa hồi phục Thực Cốt, chỉ là không ngừng ho khan, để chính mình hết hầu dễ chịu một chút. Thực Cốt biểu lộ có chút tiếc hận, trên bản chất nói đến, chúng ta là giống nhau. Âm sai tất cả đều đến từ điện chủ, chúng ta là khôi lỗi của nó, là nó ý chí kéo dài. Mà các ngươi những người này, là như nguyện vị tiên khôi lỗi, đại biểu cho ý chí của nó. Chúng ta đều là khôi lỗi, có thể nói là đồng bệnh tương liên, nhưng cũng tiếc, đều vì mình chủ. Liền xem như ta không muốn giết ngươi, cũng không có biện pháp. Người nào giống như ngươi? Từ Hiểu Nam thở nổi, căm tức nhìn trước mặt âm sai, ngươi muốn giết ta, tìm ta chính là, vậy mà dùng ta người nhà áp chế ta. Cái gì âm sai, bộ này đức hạnh, để ta đều cảm thấy buồn nôn. Nếu như những này âm sai chỉ là nhằm vào nàng, nàng có khả năng lý giải, dù sao nàng là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, mà âm gian cùng như nguyện quỷ tiên là đối địch. Âm sai nhằm vào nàng, muốn giết chết nàng, cái này không kỳ quái, nàng có thể tiếp thu. Cho dù chính mình một ngày nào đó thật bị giết chết, liền xem như không có cam lòng, nhưng nàng cũng nhận. Thế nhưng là, mẫu thân nàng có lỗi gì? Chính là người bình thường, nhưng âm sai liền mẫu thân nàng cũng không dung tha, vậy mà dùng mẫu thân nàng đến uy hiếp nàng. Điểm này, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu. Thực Cốt lắc đầu, cười cười, xác thực rất hèn hạ, ta cũng không nhìn chúng chính ta hành động. Nhưng chúng ta ý chí, từ trước đến nay đều không trọng yếu. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi giấu quá ẩn nấp, chúng ta chậm chạp tìm không được, liền xem như phát hiện tung tích của ngươi, cũng bị ngươi chạy mất. Chúng ta không muốn cùng ngươi chơi trốn tìm trò chơi, sẽ không tại trên người ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ta hiểu được. Từ Hiểu Nam ngồi thẳng lên, nhìn thẳng trước mặt Tâm Sai, nàng thanh âm không lớn, nhưng ngựa khí lại mang theo một luồng khí tức đáng sợ. Từ nay về sau, ta sẽ không tránh, ta sẽ quang minh chính đại đối mặt các ngươi. Các ngươi muốn giết ta, liền cứ việc đến. Đáng tiếc, chưa chắc có sau đó. Nếu như bất hạnh, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Không có tại mẫu thân ngươi trước mặt giết chết ngươi, là ta có thể cho ngươi lớn nhất nhân tử. Nhưng mà càng nhiều, ta cũng cho không được. Không cần ngươi nhân tử, bởi vì ta muốn giết ngươi thời điểm, cũng sẽ không nhân tử. Từ Hiểu Nam trong mắt tràn đầy sát ý, nàng chưa bao giờ giống như bây giờ, muốn giết chết thứ gì. Nhưng bây giờ, trước mặt Âm Sai chính là nàng mãnh liệt muốn giết chết đồ vật. Thực cốt biểu lộ không thay đổi, tiếp tục nói, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Ta hiện tại muốn biết, người giống như ngươi, còn có bao nhiêu? Rất nhiều, nhiều đến các ngươi vĩnh viễn cũng giết không hết. Thực cốt nhíu nhíu mày, Từ Hiểu Nam mà nói, hắn không xác định thật giả. Nhưng hắn có thể xác định, xác thực có rất nhiều người hướng như nguyện quỷ tiên hứa qua nguyện. Những người này, cũng có thể trở thành như nguyện quỷ tiên lệnh sứ. Điện chủ mặc dù phong ấn như nguyện quỷ tiên, nhưng như nguyện quỷ tiên hấp thu lực lượng con đường, xa xa không có đến cắt ra tình trạng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, liền xem như bọn hắn giết chết Từ Hiểu Nam, tất cả những thứ này cũng sẽ không liền như vậy kết thúc. Thực cốt thở dài. Đã như vậy, cái kia cũng không có cách, vậy liền từ ngươi bắt đầu, từng cái giết đi. Luôn có giết sạch ngày đó. Hắn nói xong, dáng người xuất hiện quỷ dị biến hóa, thân thể thần tốc hư thối, xương cũng từ những cái kia hư thối huyết nhục bên trong lộ ra. Hắn nhìn hướng Từ Hiểu Nam, ánh mắt bên trong chỉ có sát ý, cũng không phải là hắn muốn giết người, chỉ vì đây là điện chủ ý chí. Chương 254, lần thứ nhất giao thủ. Chương 254, lần thứ nhất giao thủ. Nhìn xem thực cốt bộ dạng, Từ Hiểu Nam sắc mặt thay đổi một cái. Thời khắc này thực cốt nhìn qua thực sự là đáng sợ, nhưng nàng vẫn là nhẫn nhịn trong lòng khó chịu, nhìn thẳng trước mặt cái này Âm Sai. Hiện tại lúc này, nàng tuyệt không thể có bất kỳ lùi bước. Trong thang máy ánh đèn bỗng nhiên bắt đầu lập lòe, một lát sau ánh đèn dập tắt, trong thang máy đen kịt một màu. Từ Hiểu Nam trong lòng giật mình, đột nhiên xuất hiện hắc ám, để nàng cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình. Bên cạnh, tựa như có đồ vật gì tại hướng nàng tới gần. Sau đó, một đôi cực lớn tay đặt tại trên vai của nàng, cặp kia bàn tay lớn bóp nàng xương đều muốn bể nát. Một cỗ âm hàn thẩm thấu thân thể của nàng, tiến vào trong cơ thể nàng, làm nàng toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng nàng lại nhanh chóng chấn định lại. Chỉ cần nàng không hoảng loạn, không quản gặp phải chuyện gì, đều có biện pháp giải quyết. Như nguyện quỷ tiên ban cho lệnh sứ lực lượng là phi thường cường đại, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, đủ để ứng phó bất kỳ tình huống gì. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một viên lam sắc, giống như là từ thủy ngưng kết thành thủy cầu. Đó là quỷ tiên ban cho nàng lực lượng. Nàng mỗi là quỷ tiên gánh chịu một chút nghiệp lực, những lực lượng này liền sẽ tăng cường một chút. Lúc mới bắt đầu nhất, những lực lượng này chỉ giống là một cái lam sắc giọt nước. Bây giờ, cái này giọt nước đã dần dần trở nên có trứng gà kích cỡ tương đương. Đây là nàng trở thành như nguyện quỷ tiên lệnh sứ về sau, gần một năm tích lũy, cũng đại biểu cho nàng là như nguyện quỷ tiên gánh chịu nghiệp lực. Trở thành lệnh sứ sau đó, nàng là rất không có cảm giác an toàn, sợ có một ngày chính mình không cách nào gánh chịu trên thân nghiệp lực, bị nghiệp lực ăn mòn mà chết. Cái này thiếu hụt cảm giác an toàn cũng để cho nàng thành một cái tiết kiệm, hơn nữa thích tích lũy người. Giống như là tiền tiết kiệm, nàng thích nhìn tiền của mình một chút xíu gia tăng, mỗi lần đạt tới một mục tiêu đều sẽ rất có cảm giác thành tựu. Tích lũy lực lượng cũng là như thế. Một năm qua này, trừ phi là vô cùng nguy hiểm tình huống, nếu không nàng là tuyệt sẽ không sử dụng những lực lượng này. Chính là bởi vì tiết kiệm mới có bây giờ tích lũy. Lúc này, nàng cũng sẽ không lại có tiết kiệm ý nghĩ, bởi vì đã không thể lùi được nữa. Ý niệm của nàng khẽ động, trong lòng bàn tay lập tức tách ra một trận bạch quang chói mắt, trong chốc lát, toàn bộ thang máy đều tràn ngập loại này tia sáng. Đen nhánh thang máy lần thứ hai bị chiếu sáng, nàng cuối cùng thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Thực cốt nguyên bản đứng tại trước mặt nàng, nhưng cái kia bạch quang xuất hiện sau đó, hắn không nhịn được lui về phía sau mấy bước, đâm vào trên thang máy. Nhưng bắt lấy bả vai nàng, cũng không phải là thực cốt, mà là không biết lúc nào xuất hiện, một cái thân hình cực lớn ác quỷ, giống như là một cái vô cùng bóng đen to lớn. Giờ phút này, cái kia ác quỷ thân thể bị bạch quang soi sáng, giống như là băng tuyết gặp cực nóng nắng gắt, nhanh chóng hòa tan, trên thân không ngừng bốc lên hắc khí. Rất nhanh, con quái vật này thân thể hoàn toàn tan đi. Đây là bị thực cốt nô dịch quỷ quái, bản thân không tính là rất cường đại. Nếu như bạch quang chỉ là đem cái này quỷ tiêu diệt, thực cốt cũng sẽ không rất để ý, nhưng một lát sau, thực cốt liền cảm nhận được, thân thể của mình cũng có một ít khó chịu, bạch quang ngay tại ăn mòn hắn. Hắn cảm thấy nguy hiểm, không dám có chút chủ quan, xuất thủ lần nữa. Trên tay hắn xương sinh trưởng tốt, tạo thành một cái gai nhọn, trực tiếp đâm về Từ Hiểu Nam. Nhưng mà, bạch cốt gai nhọn tại tới gần Từ Hiểu Nam thời điểm, thần tốc sụp đổ, hóa thành cho bụi liên đới, để thực cốt cánh tay cũng xuất hiện tổn thương. Trong lòng của hắn vô cùng kinh hãi. Như nguyện quỷ tiên lực lượng, có thể cùng điện chủ chống lại, đánh không lại dạng này tồn tại, hắn có thể lý giải. Nhưng Từ Hiểu Nam chỉ là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, nhưng cũng có như thế không tầm thường lực lượng. Nếu như trên thế giới này, giống Từ Hiểu Nam dạng này lệnh sứ thật sự có mấy chục hoặc là mấy trăm, coi như dốc hết âm gian lực lượng, cũng rất khó giải quyết triệt đề. Nhưng hắn lại cảm thấy, Từ Hiểu Nam lời nói hơn phân nửa là phô trương thanh thế, không có khả năng có nhiều như vậy. Nếu thật là như vậy, như nguyện quỷ tiên lực ảnh hưởng không phải chỉ là hiện tại loại này trình độ. Rất tốt, quả thật làm cho ta ngoài ý muốn, nhưng mà, ngươi chạy không thoát. thực cốt thân hình bỗng nhiên hóa thành một trận khói đen, từ trong thang máy biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bằng vào hắn lực lượng, khẳng định là không cách nào giết chết nữ nhân này. Như nguyện vị tiên ban cho lệnh sứ lực lượng, vừa xa điện chủ bàn cho bọn hắn những ngày âm sai. Thấy được thực cốt thân hình biến mất, Từ Hiểu Nam cuối cùng thở dài một hơi, thu tay lại bên trong lực lượng, trong thang máy lại lần nữa lâm vào hắc ám. Đây là nàng lần thứ nhất cùng âm sai giao thủ, không nghĩ tới vậy mà thuận lợi như vậy. Xem ra những ngày âm sai cũng không có ta tưởng tượng lợi hại như vậy. Không đúng, phải nói là như nguyện quỷ tiên lực lượng quá mạnh. Quỷ tiên ban cho lực lượng, có thể làm rất nhiều chuyện. Vô luận là tiến công, chạy trốn, hoặc là phòng ngự bất kỳ cái gì sự tình, chỉ cần một ý nghĩ, liền đều có thể đạt tới. Lệnh sứ năng lực, kỳ thật cũng như nguyện quỷ tiên năng lực rất tiếp cận. Chỉ là bọn hắn không cách nào nhìn thấu người vận mệnh, cũng vô pháp giống quỷ tiên như thế, đi an bài một người vận mệnh, chiến đấu phương diện kỳ thật không sai biệt lắm. Chỉ là lệnh sứ có khả năng vận dụng lực lượng so với như nguyện quỷ tiên, cũng có ít. Bọn hắn lực lượng rất dễ dàng liền hao hết, một khi tiêu hao hết, chính là một người bình thường. Từ Hiểu Nam đội vàng xem xét chính mình hiện tại còn lại lực lượng. Cái kia trứng gà kích cỡ tương đương lam sắc thủy cầu cũng không có biến hóa gì, cái này để nàng hưng phấn không thôi. Xem ra những lực lượng này cũng không có ta tưởng tượng ít như vậy. Nếu như thuận lợi, lợi dụng được những lực lượng này, giết chết 4-5 tên âm sai cũng đều là đủ. Cái này để trong nội tâm nàng dâng lên mãnh liệt lòng tin, đối mặt âm sai, nàng không hề ở thế yếu. Trong thang máy vẫn như cũng là một vùng tăm tối, nàng đội vàng lấy ra điện thoại của mình chiếu sáng, lúc này nàng lại thấy được Khâu Tử Du cho nàng phát tới tin tức. A Di, có mấy tên âm sai, ngươi phải cẩn thận. Bọn hắn hẳn là cũng chú ý tới ta. Đây là vừa rồi nàng cùng thực cốt thời điểm chiến đấu, Khâu Tử Du gửi tới. Nàng đang muốn hồi phục, bốn phía lại lần nữa xuất hiện dị thường. Một cỗ khí tức âm sâm bỗng nhiên xuất hiện, giống như là lạnh leo gió lạnh, đem nàng gắt gao vây quanh. Nàng cảm thấy một trận ý lạnh, nhịn không được dùng mình một cái. Là tên kia âm sai đi mà quay lại. Nhưng sau một khắc nàng liền phát hiện, không phải một tên âm sai, mà là mấy cái. Giờ phút này, trong thang máy âm hàn, không biết so vừa rồi mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Không gian thu hẹp bên trong, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Chương 255, chiêu hàng chương 255, chiêu hàng nếu là một người bình thường xuất hiện tại cái này trong thang máy, bọn hắn nhất định sẽ bị thời khắc này cảnh tượng dọa sợ vỡ mật. Bởi vì tại trước mặt Từ Hiểu Nam, đứng bốn người, dáng dấp của mỗi một người đều mười phần kinh dị. Rút đi thân là người ngụy trang, những này âm sai lộ ra dáng vẻ vốn có. Một tên âm sai trên cổ có một đôi màu xanh tím dấu tay, giống như là một đôi tay xuất hiện, bóp lấy hắn cổ, đem hắn tươi sống bóp chết. Mà cái kia hai tay ấn, ngón tay cái là hướng diện ngoài, nói rõ bóp chết hắn. Hẳn là chính hắn. Mặt khác hai tên âm sai, một cái thất khiếu máu, bờ môi biến thành màu đen, khuôn mặt dữ tợn. Một cái khác thì là đầu bị cùn khí đập nát, không ngừng chảy máu. Đây là bọn hắn lúc chết đợi bộ dạng. Từ Hiểu Nam nhìn xem trước mặt, lại không có toát ra bất kỳ sợ hãi. Bởi vì nàng vừa rồi nhìn thấy thực cốt, tướng mạo bản thân cũng rất đáng sợ, nàng trên cơ bản đã có thể thích ứng những vật này. Thực cốt nhìn xem nàng, chậm rãi mở miệng, ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Mặc dù ngươi xác thực so với ta nghĩ khó dây dưa nhiều, nhưng chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị. Ta lúc đầu cũng không có tính toán trốn, về sau cũng đều sẽ không chạy trốn. Từ Hiểu Nam trên mặt biểu lộ rất kiên định. Vì người nhà, nàng chỉ có thể nhìn thẳng vào tất cả những thứ này, căn bản không có lựa chọn. Rất tốt, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, chúng ta phát hiện đồng bạn của ngươi. Thật đáng tiếc a, nhỏ như vậy hải tử. Ngươi thật không nên để hắn bồi ngươi đến. Từ Hiểu Nam sắc mặt biến hóa, trên mặt biểu lộ có chút khẩn trương, các ngươi đem hắn thế nào? Những chuyện này bạn không có quan hệ gì với Khâu Tử Du, Khâu Tử Du chỉ là theo nàng đến. Nếu như Khâu Tử Du thật xảy ra chuyện, nàng đời này đều sẽ vì vậy mà ấy nấy. Nhưng rất nhanh, nàng cảm xúc liền lại khôi phục bình thường, bởi vì nàng cảm thấy Khâu Tử Du không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền bị giải quyết. Hắn nhưng là kế thừa một lão quái vật di sản. Ngươi không lừa được ta, cũng đừng nghĩ dùng loại này biện pháp nhiễu loạn tâm thần của ta. Thực cốt lắc đầu, ta cũng không có lừa ngươi. Hắn mặc dù không có chết, nhưng cũng nhanh. Có hai tên âm sai ngay tại truy hắn. Từ Hiểu Nam biết, đây cũng là thật. Dù sao Khâu Tử Du cho nàng phát qua tin tức, nhưng Từ Hiểu Nam tin tưởng, Khâu Tử Du như vậy thông minh, sẽ không có sự tình. Nàng chỉ cần chuyên chú phía bên mình sự tình, giải quyết sau đó, liền có thể đi tìm hắn. Gặp Từ Hiểu Nam không hề bị lay động, Thực Cốt còn nói thêm, ta biết, ngươi lực lượng rất mạnh. Nhưng mà, ta đã biết rõ lai lịch của ngươi. Ngươi lực lượng là mượn tới, cũng không phải thật sự là thuộc về ngươi, nó chung quy là có hạn. Một khi những lực lượng kia hao hết, ngươi liền cùng người bình thường không có khác nhau. Cho nên, chúng ta căn bản không cần cùng ngươi giao thủ, chỉ cần không ngừng tiêu hao ngươi lực lượng. Từ Hiểu Nam vẫn là không nói gì, cũng khắc chế chính mình, không lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Thực Cốt đoán là chính xác, nhưng mà Thực Cốt tựa hồ không hề hoàn toàn xác định cái suy đoán này. Nói những lời này, chỉ là muốn nhìn phản ứng của nàng. Thực Cốt bên cạnh, cái kia đầu bị cùn khí tạp vé một nửa âm sai nói, tiểu nha đầu, ta cho hai ngươi lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chúng ta để ngươi ít chịu khổ một chút. Hoặc là, ngươi tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống. Ta không những để ngươi sống không bằng chết, còn có đồng bạn của ngươi, cùng với. Tên này âm sai biểu lộ đống nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, người nhà của ngươi cũng đều sẽ bởi vì ngươi ngoan cố chống lại mà chết đi. Suy nghĩ một chút bọn hắn, đem ngươi nuôi lớn cũng không dễ dàng. Bọn hắn bởi vì ngươi mà chết, ngươi thật có thể tiếp thu sao? Ai, hắn thở dài, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, không cần thiết vì một cái quỷ, dựa vào người nhà của mình, cái này cũng quá. Quá làm cho người nhà của ngươi trái tim băng giá. Ha ha. Từ Hiểu Nam trong lòng nhất thời tuôn ra một trận vô cùng mãnh liệt oán hận cùng phẫn nộ, hai tay không tự chủ được nắm chặt. Những này âm sai vì giết chết nàng, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng còn tưởng rằng chính mình chỉ cần xuất hiện, những này âm sai liền xem như lại hèn hạ, cũng sẽ không làm khó người nhà của nàng. Bởi vì âm sai làm như vậy, cũng là sẽ gánh chịu nghiệp lực. Thế nhưng là trên thế giới này luôn có một chút người điên, bọn hắn cái gì đều không để ý, có lẽ trước mặt nàng mấy cái này âm sai, thật có thể làm ra loại sự tình này tình cảm. Thư Cốt thấy được nàng bộ dáng, mở miệng lần nữa, kỳ thật ta có thể cho ngươi lựa chọn thứ ba. Ta có thể cam đoan người nhà của ngươi bình an vô sự, thậm chí chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể sống xuống. Từ Hiểu Nam mở miệng, lựa chọn gì? Rất đơn giản, gia nhập chúng ta. Thư Cốt trên mặt những cái kia hư thối huyết nhục co rúm một chút, tựa hồ là tại cười. Ta biết ngươi không cách nào phản bội chủ nhân của ngươi, bởi vì làm như vậy ngươi sẽ chết. Nhưng mà điện chủ có thể bảo đảm ngươi không chết. Như nguyện quỷ tiên đã bị phong ấn, nó giống như là còn sót lại ánh nến, sớm muộn cũng sẽ dập tắt. Gia nhập chúng ta mới là chính xác đường. Ta dựa vào cái gì tin các ngươi? Thực Cốt thở dài, ngươi chỉ có thể tin tưởng chúng ta, hơn nữa ta xác thực không có lừa ngươi. Điện chủ vừa rồi đồng ý thỉnh cầu của ta, bởi vì nó cảm thấy còn sống ngươi so chết đi ngươi càng có giá trị. Chỉ cần ngươi đáp ứng, không những sẽ không chết, người nhà của ngươi cũng có thể bình an trở thành âm sai. Sau đó ngươi vẫn như cũ có thể cùng bọn hắn ở chung, thậm chí còn có thể lợi dụng âm sai quyền lực vì bọn họ mưu chút chỗ tốt. Liền xem như ngươi hướng xấu nhất cho nghĩ, dù cho chúng ta thật đổi ý, nhưng ít ra sẽ không động tới ngươi người nhà. Dù sao mục đích của chúng ta đã đạt tới, lại làm như thế liền không cần thiết chút nào. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, âm gian lực lượng vô cùng cường đại, đừng nói là ngươi, liền xem như sau lưng ngươi như nguyện quỷ tiên cũng đối kháng không được. Từ Hiểu Nam nắm chắc quả đấm, chậm rãi buông ra. Những lời này xác thực để nội tâm của nàng sinh ra một ít dao động. Nàng chỉ có một người, như thế nào đối kháng âm gian? Liền như nguyện quỷ tiên đều bị phong ấn, nàng lại có thể làm những gì? Tựa hồ là phát giác nàng dao động, tên kia đem chính mình bóp chết âm sai mở miệng. Từ tiểu thư, ta gọi Vương Viễn, tại ta sống thời điểm, chúng ta tại trên mạng từng có giao lưu, ngươi có lẽ nhớ tới ta đi. Ta chính là cái kia tại trên mạng thông qua phát sóng trực tiếp tuyên dương như nguyện quỷ tiên người. Từ Hiểu Nam gật gật đầu, ta nhớ kỹ, không nghĩ tới ngươi thành âm sai. Từ tiểu thư, từ ngươi phát những cái kia cố sự bên trong, ta có thể cảm giác được, ngươi là người rất hiền lành. Từ Hiểu Nam lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, đừng lấy lòng ta, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Ta có một cái bằng hữu, nàng hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, quỷ tiên đem nàng biến thành một cái quái vật. Nàng giết rất nhiều người. Ngươi nói những này là muốn nói cho ta cái gì? Ta nghĩ nói cho ngươi là, không quản một người là tốt là xấu, hứa xuống nguyện vọng có thể tạo thành cái dạng gì hậu quả, như nguyện quỷ tiên đều sẽ đồng ý ngươi là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, ngươi có lẽ rất rõ ràng những thứ này. Từ Hiểu Nam gật gật đầu. Đây là sự thật, như nguyện quỷ tiên đúng là như thế, nó không phân thiện ác, chỉ để ý hoàn thành nguyện vọng. Cũng không phải là tất cả hướng quỷ tiên cầu nguyện người đều là người tốt, bọn hắn bên trong luôn là sẽ có đại gian đại ác tồn tại. Hiện tại, biết như nguyện quỷ tiên người cũng không nhiều, tạo thành tai họa cũng không nhiều. Chỉ khi nào như nguyện quỷ tiên bị tất cả mọi người biết, rất khó tưởng tượng thế giới này lại biến thành bộ dáng gì. Người có lẽ có thể hiểu, người người đều có thể như nguyện thế giới, tuyệt không tốt đẹp, sẽ chỉ khủng bố. Từ Hiểu Nam đương nhiên biết, nàng cũng sợ hãi xảy ra chuyện như vậy, chỉ là nàng thân là quỷ tiên lệnh sứ, có một số việc là không thể không làm. Trang hai nạn này, là ngươi, là ta, còn có rất nhiều biết như nguyện quỷ tiên người cộng đồng ngũ thành. Hiện tại, liền để chúng ta đưa nó kết thúc, gia nhập chúng ta đi. Không có so đây càng tốt lựa chọn. Vì người nhà của ngươi, cũng vì không ngũ thành càng lớn tai họa, ngươi chỉ có thể như vậy. Chương 256, quá vô sỉ. Chương 256, quá vô sỉ. Từ Hiểu Nam không thể không thừa nhận, cái này hai tên âm sai nói rất có lý. Bọn hắn trước chỉ ra Từ Hiểu Nam trên lực lượng chí mạng thiếu hụt, để Từ Hiểu Nam biết, bọn hắn có biện pháp ứng đối. Sau đó lại dùng tính mạng của nàng cùng với phụ mẫu cùng nhau uy hiếp, trực tiếp đem nàng bước đến tuyệt cảnh. Mà tại lúc này, Thực Cốt lại hướng nàng ném ra cảnh ô liu, cho nàng một hy vọng. Mà Vương Viễn lại từ đạo nghĩa bên trên hướng nàng làm sáng tỏ lợi hại, để nàng cũng không cần xoắn xuýt tại đạo đức phương diện bên trên vấn đề. Hiện tại, không quản là nói lợi ích, vẫn là giảng đạo đức, đầu hàng đều là lựa chọn tốt nhất. Nàng căn bản không có lý do cùng những này âm sai tranh đấu, cũng không cần làm như vậy. Chỉ cần cúi đầu trước bọn họ, gia nhập bọn hắn, tất cả vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Vương Viễn tiếp tục khuyên nhủ, "Từ tiểu thư, ta biết chúng ta làm như thế, xác thực rất hèn hạ. Nhưng chúng ta cũng là không có cách nào, có một số việc chúng ta quyết định không được. Thân là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, ngươi hẳn là cũng biết tình cảnh của chúng ta." Từ Hiểu Nam vẫn là không nói gì, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì bộc lộ. Vương Viễn đành phải tiếp tục khuyên bảo, "Nếu như ngươi không muốn trở thành âm sai, chỉ muốn thoát khỏi tất cả những thứ này, chúng ta cũng có thể để ngươi lấy người thân phận sống. Về sau, những chuyện này đều không có quan hệ gì với ngươi, ngươi có thể cùng người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Ngươi thật tốt suy nghĩ một chút đi. Vì thế giới này trật tự không bị phá hư, vì phụ mẫu ngươi có khả năng sống thật tốt đi xuống, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Dạng này chẳng phải là rất tốt?" Từ Hiểu Nam trầm mặc như trước, vẫn là không nói gì. Một lát sau, cái kia đầu bị đập nát âm sai cả giận nói, "Lệ Mề chậm chạp, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Không đáp ứng ta liền độc thủ." Từ Hiểu Nam chỉ là nhìn xem bọn hắn, vẫn như cũ không nói gì. Thực Cốt nói, "Ngươi hẳn phải biết, đây là lựa chọn tốt nhất. Sự kiên nhẫn của chúng ta cũng rất có hạn, nếu là bỏ qua cơ hội này, điện chủ tuyệt sẽ không lại cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Đến lúc đó, ai cũng cứu không được ngươi." Từ Hiểu Nam nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt bên trong cũng chỉ có băng lãnh. Thực Cốt bị nàng ánh mắt nhìn chằm chằm, có loại rất cảm giác không thoải mái, nhưng hắn cũng hiểu Từ Hiểu Nam ý tứ. xem ra chúng ta giao dịch là không cách nào đạt tới, phải không?
Phải.
Từ Hiểu Nam cắn một cái bờ môi của mình, bờ môi đều bị nàng cắn chảy ra máu.
Các ngươi biết ta vì cái gì phải nghe ngươi nhóm nói nhiều như vậy sao?
Nàng âm thanh thậm chí so những này âm sai khí tức trên thân còn muốn băng lãnh.
Bởi vì ta đang nghĩ, làm như thế nào mới có thể đem các ngươi toàn bộ giết chết.
Câu nói này nói xong, vô cùng mãnh liệt phẫn nộ cùng hận ý hiện lên tại trên mặt nàng.
Làm ta biết các ngươi muốn đối phó như Nguyện Quỷ Tiên, thậm chí muốn tới giết ta thời điểm, ta đồng thời không có cảm thấy các ngươi sẽ là cái gì tà ác đồ vật. Ta chỉ cảm thấy, tất cả những thứ này chỉ là bởi vì chúng ta là đối lập, cho nên ta không hận các ngươi. Thậm chí các ngươi dùng ta mẫu thân đến uy hiếp ta thời điểm, ta còn đang suy nghĩ, chỉ cần ta xuất hiện, các ngươi có lẽ sẽ không quá làm khó nàng. Dù sao các ngươi là giữ gìn âm dương trật tự âm sai, lại thế nào hèn hạ, cũng có thể có điểm mấu chốt. Có thể ta thật không nghĩ tới, các ngươi có thể vô sỉ đến trình độ này. Ta không hiểu rõ âm gian đến cùng là địa phương nào, nhưng từ các ngươi những này âm sai cách làm, ta có thể xác định một việc. Nhưng Nguyện Quỷ Tiên như thế nào đi nữa, cũng so với các ngươi mạnh hơn nhiều. Từ Hiểu Nam cười lạnh, khuôn mặt cũng bởi vì oán hận trở nên có chút dữ tợn.
Các ngươi, còn có các ngươi trong miệng địa chủ, căn bản là không xứng sống.
Là ta cho tới nay quá ngây thơ, cảm ơn các ngươi để ta nhận rõ những này.
Nghe thấy Từ Hiểu Nam mà nói, Vương Viễn trên mặt có chút xấu hổ biểu lộ.
Hắn trở thành âm sai thời gian không dài, còn bảo lưu lấy nhân loại đạo đức quan niệm. Hắn biết Từ Hiểu Nam nói không sai, bọn họ đích xác vô sỉ đến không có hạ tuyến.
Mà thực cốt cùng mặt khác hai tên âm sai lại đối với cái này tập mãi thành thói quen.
Tốt ta, bất quá quá đáng tiếc. Nếu chúng ta không cách nào thay đổi tâm ý của ngươi, không làm được bằng hữu, cũng chỉ có thể là địch nhân.
Thực cốt ngữ khí cũng không có biến hóa gì, rất bình thản.
Cái kia nửa cái đầu bị đập nát âm sai thì là giữ tật cười, tiểu nha đầu, nếu ngươi lựa chọn chết, vậy nhưng đừng hối hận.
Một hồi ta sẽ dùng cái truy đem đầu ngươi đập đập giống như ta.
Mà cái kia thất khiếu chảy máu âm sai từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện.
Lúc này, thân hình của hắn lặng lẽ biến mất, hóa thành một trận khói đen, muốn rời khỏi thang máy.
Từ Hiểu Nam chú ý tới hắn, lập tức xuề bàn tay ra.
Nguyên bản tên kia âm sai hóa thành khói đen đã có một nửa xuyên qua thang máy, nhưng giờ phút này lại giống như là đụng vào vật gì. Hắn không thể xuyên qua thang máy, lại bị thứ gì gậy trở về.
Thân thể của hắn xuất hiện lần nữa, mang trên mặt tức giận, còn có chút kinh hãi.
Nàng phong tỏa nơi này, chúng ta không ra được.
Tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi là thật tìm đường chết ta.
Cái kia đầu bị đập nát âm sai thân thể khẽ động, trong chốc lát liền đi tới Từ Hiểu Nam trước mặt.
Trên tay hắn không biết khi nào xuất hiện một cái thiết truy, hướng về Từ Hiểu Nam trên đầu đập tới.
Ta nói muốn đập nát đầu của ngươi, liền nhất định nói được thì làm được.
Thiết truy theo tiếng nói của hắn cùng nhau rơi xuống.
Nhưng thiết truy tại sắp nện đến Từ Hiểu Nam thời điểm, bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại.
Cái truy nháy mắt bị bắn ra, bay ra ngoài, nện ở trên thang máy, thân thể của hắn cũng là một cái lảo đảo, lui về phía sau mấy bước.
Ngay tại lúc đó, Từ Hiểu Nam vươn tay, chỉ hướng hắn, một vệt ánh sáng xuyên thủng lồng ngực của hắn.
Lập tức, lại là một cỗ lực lượng tuôn hướng hắn, thân thể của hắn bị cuốn, tại sắp đụng vào thang máy lúc, mới kịp phản ứng, hóa thành một đoàn khói đen.
Khói đen phun trào, thoát khỏi Từ Hiểu Nam lực lượng, rất nhanh liền lại lần nữa ngưng tụ thành thân thể của hắn.
Nhưng giờ phút này hắn nhìn qua vô cùng chật vật.
Hắn bể nát trên đầu, không ngừng có máu đen chảy ra, ngực còn xuất hiện một cái độc lớn.
Kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, tay của hắn cũng không khỏi tự chủ run rẩy.
Tiểu nha đầu, ngươi ngược lại là hung dữ a.
Bất quá ta thích.
Ta không riêng muốn giết ngươi, cả nhà ngươi ta đều không dung tha.
Ta còn muốn đem các ngươi hồn phách luyện đều thành cung cấp ta điều động quỷ buộc.
Ngươi một nhà, liền nên cùng một chỗ.
Vương Viễn nhỏ giọng nhắc nhở, đừng có lại chọc giận nàng.
Các ngươi sợ nàng, ta cũng không sợ, ta sống lâu như vậy, đã sớm không quan tâm có chết hay không.
Vậy ngươi trước hết đi chết đi.
Từ Hiểu Nam tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ âm thanh trong thang máy quen quẩn, để cái này mấy tên âm sai trong lòng cũng dâng lên một tia bất an.
Kèm theo nàng âm thanh, tên kia âm sai đầu bị một đạo vô hình lưỡi dao cắt đứt xuống đến, từ trên cổ hắn rơi xuống, hắn lập tức đem đầu tiếp trên tay, lại lần nữa ấn trở về.
Các ngươi còn nhìn thất thần làm cái gì?
Thật chẳng lẽ muốn để nàng đem chúng ta từng cái giết?
Hắn lời nói vừa ra, Thực Cốt lập tức hô, cùng tiến lên.
Bốn tên âm sai đồng thời xuống tới, bọn hắn hóa thành bốn đám khói đen, đem Từ Hiểu Nam vây vào giữa.
Chương 257, rút ra hồn phách. Chương 257, rút ra hồn phách. Từ Hiểu Nam nhìn xem xung quanh bốn đám khói đen, trong mắt chỉ có hận ý nàng đời này, liền tiểu động vật đều không có giết qua, đối tuyệt đại bộ phận sự vật đều mang lòng thương hại.
Nhưng giờ phút này, trong lòng lại tràn ngập mãnh liệt sát ý, nàng đã không quan tâm tiết kiệm lực lượng gì đó, hôm nay liền xem như đem chính mình góp nhặt một năm lực lượng toàn bộ hao hết, nàng cũng muốn đem những này âm sai giết chết.
Trong mắt của nàng hiện lên một tia ngẫm ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền từ quanh thân thả ra một cỗ cường đại lực lượng.
Cỗ lực lượng này xuất hiện sau đó, xung quanh bốn đám khói đen tựa như bị mãnh liệt gió bao thổi qua, nháy mắt liền tan thành mây khói.
Một lát sau, bốn tên âm sai thân thể xuất hiện lần nữa tại trong góc thang máy, bộ dáng hết sức chật vật.
Bốn tên âm sai đều là mình đầy thương tích, thân thể cũng đã không được đầy đủ, chỉ là dựa vào thang máy, gần như không cách nào đứng thẳng.
Bọn hắn cấp tốc thu thập đã tay chân cụt, một lần nữa tiếp ở trên người.
Nếu như thực sự là tổn hại lợi hại, cũng chỉ có thể từ bỏ, một lần nữa ngưng tụ ra thiếu hụt địa phương.
Lúc này, mặt khác ba tên âm sai đều có chút khó chịu nhìn xem tên kia đầu bị đập nát âm sai, ánh mắt tựa như đang trách móc.
Bởi vì nếu như không phải hắn chọc giận Từ Hiểu Nam, có lẽ còn không đến mức như vậy.
Nhưng trên thực tế, vô luận bọn hắn có hay không chọc giận Từ Hiểu Nam, Từ Hiểu Nam cũng đều là muốn giết bọn hắn.
Sát ý của nàng đã sớm phi thường cường liệt.
Thứ cốt đông như nói, là lỗi của ta không nên đem sân bãi lựa chọn trong thang máy.
Tại cái này không gian thu hẹp, chúng ta không thi triển được, rất khó đối phó nàng. Thực cốt giờ phút này đã hoàn toàn xác định, Từ Hiểu Nam bản thân là không có bất kỳ cái gì lực lượng. Những lực lượng này chính là đến từ Như Nguyện Quỷ Tiên. Mà lấy Như Nguyện Quỷ Tiên phong cách hành sự đến xem, liền xem như vì nó làm việc lệnh sứ, cũng sẽ không có đặc thù đối đãi. Những lực lượng này tất nhiên là có hạn. Bọn hắn muốn chiến thắng, phương thức đơn giản nhất chính là không ngừng tiêu hao Từ Hiểu Nam lực lượng. Không chính diện đối kháng, lấy quá yếu nhiễu làm chủ. Nhưng bọn hắn đem giao chiến sân bãi lựa chọn tại chỗ này, Từ Hiểu Nam lại phong bế cái này thang máy. Bọn hắn ra không được, chỉ có thể bị ép chính diện cùng nàng giao chiến. Cái này độ khó không thua gì để bọn hắn chính diện chiến thắng Như Nguyện Quỷ Tiên. Giờ phút này, Từ Hiểu Nam cũng không cho bọn hắn bất luận cái gì thời gian thở dốc, lại một lần nữa xuất thủ. Bốn tên âm sai lập tức cảm giác được, có lực lượng cường đại chèn ép mà đến. Thứ cốt ánh mắt cấp tốc quét về phía mặt khác ba tên âm sai, ta có biện pháp, đến ta bên này đến. Cái kia ba tên âm sai cấp tốc đến thứ cốt bên cạnh, gặp Từ Hiểu Nam lực lượng tuôn đi qua, liền đồng thời xuất thủ, ngăn cản những lực lượng kia. Nhưng thứ cốt cũng không có xuất thủ, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem. Ba tên âm sai lực lượng cùng Từ Hiểu Nam trên thân trào ra lực lượng va nhau đụng, nháy mắt liền bị đánh tan. Đồng thời, lực lượng khổng lồ bắt đầu đẩy ngược, tiếp tục hướng bọn hắn chèn ép mà đến. Cái này ba tên âm sai lập tức cảm thấy cố hết sức, tựa như trước mặt lực lượng là biển cả, mà bọn hắn cộng lại cũng chỉ miễn cưỡng giống là một mảnh hồ nước nhỏ. Người biện pháp đâu? Cái kia nửa bên đầu bị đập nát âm sai chất vấn. Hắn lời nói mới vừa nói xong, bọn hắn phòng ngự liền đã bị xung mở, lực lượng cùng bạo tuôn hướng bọn hắn, điên cuồng đem bọn họ thân thể xé rách. Mà lúc này, thực cốt đống nhiên vươn tay, chỉ hướng Từ Hiểu Nam. Từ Hiểu Nam chỉ cảm thấy chính mình tựa như nhận lấy cái gì lực lượng cường đại dẫn dắt, không tự chủ được tiến về phía trước một bước. Nhưng chân chính hướng về phía trước cũng không phải là thân thể của nàng, mà là nàng linh hồn. Nàng linh hồn nhận lấy cực lớn hấp lực, đã có một nửa thoát ly xác thịt. Mà theo cố kia hấp lực mạnh lên, linh hồn cùng thân thể của nàng tạo thành bóng chồng, gần như muốn hoàn toàn thoát ly bộ này thân thể. Từ Hiểu Nam lập tức kinh hãi, làm nàng ý thức được phát sinh cái gì, muốn sử dụng Như Nguyện Quỷ Tiên ban cho lực lượng lúc, cũng đã chậm. Giờ phút này, nàng liền một ý nghĩ đều thăng không lên, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, căn bản là không có cách suy xét. Ý thức của nàng bị thứ gì chế trụ. Vừa rồi, thực cốt thừa dịp nàng xuất thủ thời điểm, tìm kiếm nàng trên tinh thần sơ hở, tạm thời ảnh hưởng tới ý chí của nàng. Nhưng cùng những này âm sai giao thủ, chỉ cần một lát liền có thể quyết định sinh tử. Ý thức của nàng hoàn toàn mơ hồ, chỉ cảm thấy thân thể của mình bị nhanh chóng thu nhỏ, không biết như thế nào, liền đi tới thực cốt trong lòng bàn tay. Mà giờ khắc này nàng, ý chí bị ảnh hưởng, căn bản không sinh ra phản kháng ý nghĩ, chỉ có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đi chết đi. Thực cốt bàn tay cấp tốc nắm chặt, muốn bóp nát nàng linh hồn. Mau giết nàng, giết nàng. Cái kia đầu bị đập nát âm sai hưng phấn giận dữ hét. Thân thể của hắn tại vừa rồi trong giao chiến, bị Từ Hiểu Nam lực lượng nghiền nát, giờ phút này cũng không hoàn toàn lực chữa trị thân thể, bởi vì hắn càng muốn nhìn hơn đến Từ Hiểu Nam đi chết. Nhưng mà, thực cốt bàn tay khép lại nháy mắt, trên tay lập tức tách ra một trận huyết vụ. Bàn tay của hắn trong khoảnh khắc đó, nhận lấy vô cùng đòn công kích chí mạng, cùng cổ tay liên kết tay, bị một cỗ lực lượng nổ biến mất. Thực cốt mặt bởi vì đau đớn mà không ngừng co quắp, hắn nhìn xem chính mình chống rông cổ tay, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Liên tại hắn kinh hãi thời điểm, Từ Hiểu Nam linh hồn cấp tốc trở về thân thể. Nàng đột nhiên mở to mắt, căm tức nhìn trước mặt âm sai. Đều đi chết đi. Lực lượng cùng bạo lại lần nữa từ trên người nàng trào ra. Vừa rồi quá nguy hiểm, nhưng may mắn nàng làm đủ chuẩn bị. Trước khi tới nơi này, nàng không những hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện, muốn hai cái hộ thân phủ. Còn tiêu hao vận, cầu Như Nguyện Quỷ tại mấu chốt thời điểm xuất thủ cứu nàng. Chỉ cần chịu tiêu hao vận, Như Nguyện Quỷ Tiên sẽ thực hiện bất luận người nào tất cả nguyện vọng. Mà nàng đem chính mình toàn bộ vận đều dùng để cầu nguyện. Nhưng cho dù nàng là Quỷ Tiên lệnh sứ, Quỷ Tiên xuất thủ cũng vẫn là có điều kiện. Đó chính là, làm nàng trả giá vận chuyển hóa lực lượng tiêu hao hết, Quỷ Tiên liền sẽ không quản những chuyện này. Nhưng chỉ cần nàng trả giá vận không có tiêu hao hết, Như Nguyện Quỷ Tiên tại bất cứ lúc nào đều sẽ xuất thủ, tại nàng sắp chết thời điểm cứu nàng. Như Nguyện Quỷ Tiên tuyệt sẽ không để bất luận người nào nguyện vọng thất bại. Chuyện gì xảy ra, nàng thế nào không chết? Những này âm sai cũng bắt đầu khủng hoảng, vừa rồi chính là bọn hắn cơ hội duy nhất. Hiện tại, cơ hội này không có. Tựa hồ mạng của bọn hắn vận đã chú định, tất nhiên phải chết ở chỗ này. Mà giờ khắc này, thực cốt biểu lộ lại khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn hướng Từ Hiểu Nam, lạnh nhạt nói, vừa rồi hẳn là sau lưng ngươi Như Nguyện Quỷ Tiên xuất thủ a. Xem ra trận chiến đấu này từ đầu tới đuôi đều không phải chúng ta cùng ngươi ở giữa chiến đấu, đây là chúng ta cùng sau lưng ngươi Như Nguyện Quỷ Tiên tại giao chiến. Cái kia thất khiếu chảy máu âm sai nói, ngươi nói những này còn có cái gì ý nghĩa? Tên này âm sai thân thể cũng đã chia năm xẻ bảy, giờ phút này hắn ngay tại một bên chữa trị chính mình tàn tạ thân thể, vừa nói chuyện, đương nhiên là có ý nghĩa. Thực cốt nói, sau lưng của nàng có Như Nguyện Quỷ Tiên, nhưng chúng ta phía sau cũng có điện chủ. Như Nguyện Quỷ Tiên xuất thủ, chuyện này liền đã không phải chúng ta có thể giải quyết. Điện chủ tự nhiên cũng sẽ xuất thủ. Hắn lời nói mới vừa nói xong, cái kia đứt rời cổ tay liền xuất hiện biến hóa, nhanh chóng mọc ra một cái mới bàn tay. Ngay tại lúc đó, trên người hắn khí thế cũng thay đổi, tràn đầy cuồng bạo khí tức, làm cả thang máy đều tràn đầy cảm giác áp bách. Cái này cảm giác áp bách, để mặt khác ba tên âm sai sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng vì thực cốt trên thân lực lượng cảm giác đến sợ hãi. Chương 258, bước hiếp chương 258, bước hiếp Từ Hiểu Nam trên mặt thần sắc cũng xuất hiện biến hóa, thực cốt giờ phút này hiện ra lực lượng, để nàng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nàng đã biết, những này âm sai phía sau cũng có một vị tồn tại hết sức mạnh mẽ, cũng chính là những này âm sai trong miệng điện chủ. Chính là điện chủ, phong ấn Như Nguyện Quỷ Tiên. Mà bây giờ,
thực cốt trên thân bỗng nhiên xuất hiện lực lượng, chính là cái kia điện chủ. Cái này cũng liền ước chừng tương đương, nàng cần trực tiếp cùng thực cốt phía sau điện chủ đối kháng. Nhưng nàng mặc dù là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, có thể phía sau như nguyện quỷ tiên cũng không tiêu hao bất kỳ lực lượng nào đến bảo vệ nàng. Quỷ tiên xuất thủ bảo vệ nàng, chỉ là bởi vì nàng hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện. Hiện tại muốn trực tiếp đối mặt âm sai phía sau điện chủ, để nàng cũng cảm thấy tuyệt vọng. Cái kia nửa cái đầu bị đập nát âm sai vội vàng nói với thực cốt, uy, ngươi mau đem chúng ta thả ra. Từ Hiểu Nam phong bế thang máy, bọn hắn không cách nào chạy đi, nếu là thực cốt cùng Từ Hiểu Nam tại chỗ này giao thủ, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ bị những lực lượng này tác động đến. Tốt, thực cốt nói xong, đột nhiên phất phất tay, trong thang máy chuyển đến kỳ quái âm thanh. Giống như là có đồ vật gì bỗng nhiên bể tan cảnh. Bất quá toàn bộ thang máy nhìn qua vẫn là rất bình thường, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tổn hại địa phương. Bể tan cảnh là Từ Hiểu Nam bố trí cái giới. Các ngươi có thể rời đi, nàng ngăn không được ngươi. Rất tốt, cái kia đầu bể nát một nửa âm sai bỗng nhiên nhìn hướng Từ Hiểu Nam, âm hiểm cười nói, mẫu thân ngươi còn tại trong quán rượu này à, vừa rồi ngươi muốn giết chúng ta, kém chút liền thành công. Phong thủy luân chuyển, ta hiện tại liền đi ra, giết nàng. Hắn nói xong, hóa thành một trận khói đen, lao ra thang máy. Ta cũng đi chung với ngươi. Tên kia thất khiếu chảy máu âm sai cũng lập tức đuổi theo. Vương Viễn trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, hắn không làm được loại sự tình này tình cảm, nhưng cũng không có ngăn cản quyền lực. Bởi vì liền điện chủ cũng đã tham dự vào chuyện này, hắn nghĩ như thế nào, căn bản là không trọng yếu, hắn không có tư cách ngăn cản bất cứ chuyện gì. Hắn nhìn thoáng qua thực cốt, cũng lao ra thang máy, đi theo cái kia hai tên âm sai. Lúc này, trong thang máy chỉ còn lại Từ Hiểu Nam cùng thực cốt hai người. Thực cốt nói, điện chủ rất xem trọng ngươi, thậm chí đích thân xuất thủ. Không biết sau lưng ngươi như nguyện quỷ tiên có thể giúp ngươi tới trình độ nào, ngươi phần thắng rất nhỏ, hoặc là nói, căn bản không có. Nhưng ta phía trước nói điều kiện, vẫn như cũ đạt hiệu quả. Mẫu thân của ngươi ngay ở chỗ này, nàng sống hay chết, toàn bộ tại ngươi một ý niệm. Đáp ứng ta, mẫu nữ các ngươi đoàn tụ, về sau cũng sẽ không có bất luận cái gì tai nạn. Không đáp ứng, các ngươi một nhà đều hồn quy âm gian. Từ Hiểu Nam không nói gì, chỉ là nắm chặt nắm đấm, thân thể cũng bởi vì phẫn nộ mà nhẹ nhàng run rẩy. Thực cốt tiếp tục nói, lại cho ngươi nhìn một chút đồ vật đi. Tay của hắn đưa ra, tại hắn cùng Từ Hiểu Nam trước mặt, đột nhiên xuất hiện một chút hình ảnh. Đó là Từ Hiểu Nam mẫu thân tại khách sạn hình ảnh. Mẫu thân nàng ngay tại gọi điện thoại, trên mặt tràn đầy đủ cười, hẳn là đang cùng phụ thân nàng trò chuyện. Nhưng lúc này, trong phòng, đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, là vừa rồi chạy trốn hai tên âm sai. Mà mẫu thân nàng đối mặt cái này xuất hiện nguy hiểm, không có chút nào phát giác. Nhìn thấy không? Thực cốt cười lạnh nói, kỳ thật, ta cũng không quen nhìn hành động của bọn hắn. Nhưng bây giờ, ta cũng không thể ngăn cản bọn hắn, bởi vì bọn họ là tại thi hành điện chủ ý chí. Nhưng chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền có thể giết bọn hắn. Chỉ cần ngươi có thể đứng ở chúng ta bên này, điện chủ là sẽ không để ý bọn hắn sinh tử. Cũng coi là vì ngươi xả giận. Từ Hiểu Nam cả giận nói, ta càng muốn cho hơn ngươi chết. Thực cốt cười cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ, đương nhiên có thể, đó căn bản không phải chuyện gì. Vẫn là ngươi tương đối trọng yếu. Nếu như đây chính là ngươi đồng ý quy thuận điều kiện, điện chủ sẽ không chút do dự giết ta. Dù sao, ta chỉ là cái không đáng tiền khôi lỗi. Vậy ta giết ngươi cái này khôi lỗi, lại có ý nghĩa gì? Ta vẫn là càng hy vọng có thể giết chết sau lưng ngươi điện chủ. Ngươi hỏi một chút nó có thể hay không đồng ý. Thực cốt lắc đầu, đây chính là lời nói vô căn cứ, loại này điều kiện, không hề có thành ý bọn hắn liền muốn xuất thủ, chẳng lẽ ngươi liền nhìn xem mẫu thân ngươi bị bọn hắn giết chết. Từ Hiểu Nam nhìn trước mắt hình ảnh, hai tên âm sai đã hướng đi mẫu thân nàng, tùy thời cũng có thể đối nàng mẫu thân xuất thủ. Có một số việc, một khi phát sinh, ai cũng không thể nghịch chuyển. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi tốt nhất mau mau quyết định. Từ Hiểu Nam sắc mặt trở nên khẩn trương lên, ý niệm của nàng khẽ động, thân thể trở nên hư ảo, nhẹ nhàng vọt thẳng hướng thang máy. Nàng nhất định phải xuất thủ ngăn cản. Nhưng liền tại nàng nửa người xuyên qua thang máy thời điểm, lại bỗng nhiên cảm thấy có đồ vật gì đè xuống bờ vai của nàng. Chỉ thấy thực cốt bỗng nhiên vươn tay, tại trên không một chảo, một cỗ lực lượng vô hình liền đem nàng kéo lại. "Để ngươi đi, chính là ta thất trách." Từ Hiểu Nam thân thể bị một bàn tay vô hình đè lại, chỉ có thể đứng tại chỗ. "Ngươi bây giờ chỉ có thể nhìn. Nếu như ngươi không đành lòng, vậy liền gật gật đầu. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền sẽ ngăn cản bọn hắn, sẽ còn giết bọn hắn cho ngươi xuất khí. Thậm chí ngươi để ta chết, cũng là không có vấn đề. Đây đã là điện chủ có thể cho ngươi lớn nhất ban ân." "Đúng rồi, còn có ngươi cái kia đồng bạn, hắn chịu vì ngươi bước lên như vậy lớn nguy hiểm, hiển nhiên cùng ngươi quan hệ không bình thường, nhưng hắn cũng bởi vì ngươi chọc tới chúng ta. Có thể chỉ cần ngươi gật đầu, điện chủ cũng sẽ không truy cứu hắn." Nhưng Từ Hiểu Nam vẫn là không nói gì, chỉ là nhìn chòng chọc vào trước mặt hình ảnh, khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng lo lắng. Giờ phút này, cái kia hai tên âm sai đã xuất thủ, bọn hắn trên tay mọc ra hắc sắc đuổi gai xiềng xích, bay ra ngoài, phóng tới Từ Hiểu Nam mẫu thân. Đó là âm sai câu hồn sử dụng xiềng xích, mẫu thân ngươi hồn phách sẽ bị bọn hắn rút đi ra, lấy bọn hắn tính cách, hơn phân nửa là phải thật tốt tra tấn một phen. Ngươi thời gian không nhiều lắm, một khi hồn phách bị rút ra, liền xem như lại trở về, tinh thần cũng có thể xuất hiện hỗn loạn, thậm chí là điên mất. Ngươi thật muốn trơ mắt nhìn mẫu thân của ngươi chết đi sao? Vô sỉ, ta không có khả năng cùng các ngươi mấy tên cặn bã này đồng dạng đồ vật làm bạn. Thực cốt thở dài, vậy liền không có cách nào, ngươi rõ ràng có lựa chọn, lại hết lần này tới lần khác lựa chọn một đầu xấu nhất đường. Thực cốt tiếng nói vừa ra, cái kia hai tên âm sai trong tay xiềng xích liền đã bay ra ngoài, quấn quanh ở Từ Hiểu Nam trên người mẫu thân. Hướng mẫu thân ngươi nói tiếng gặp lại đi. Từ Hiểu Nam thật chặt cắn môi, không nói một lời. Mà giờ khắc này, trong tấm hình bỗng nhiên tách ra một trận chói mắt bạch quang. Những cái kia quấn ở Từ Hiểu Nam trên người mâu thân xiềng xích nháy mắt bị chấn nát, cái kia hai tên âm sai thân thể cũng bị bạch quang lan đến gần. Bạch quang như vô số đạo lưỡi kiếm, tràn vào hai tên âm sai trong cơ thể, nháy mắt liền đem thân thể bọn hắn thân thể xé rách thành vô số nhỏ bé khối vụn. Những cái kia khối vụn tại trên không hóa thành khói đen, bao phủ tại khách sạn trong phòng. Nhưng rất nhanh, liền lại triệt để tiêu tán, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Bởi vì nàng hướng như nguyện quỷ tiên cầu đến hộ thân phủ, là dùng để đánh giết uy hiếp đến mẫu thân của nàng sự vật. Chỉ cần uy hiếp đến mẫu thân của nàng sinh mệnh, như nguyện quỷ tiên lực lượng liền sẽ để những vật này tiêu vong. Chương 259, bóng tối chương 259, bóng tối gặp cái kia hai tên âm sai chết đi, Từ Hiểu Nam thở dài một hơi. Như nguyện quỷ tiên quả nhiên sẽ không để người thất vọng. Chỉ cần quỷ tiên đồng ý nguyện vọng, vô luận như thế nào đều sẽ thực hiện. Từ nàng hướng quỷ tiên cầu nguyện một khắc kia trở đi, mẫu thân nàng chính là an toàn. Ít nhất tại nàng giao cho quỷ tiên những cái kia vận tiêu hao hết phía trước, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thực cốt tự nhiên cũng nhìn thấy trong phòng kia phát sinh sự tình, nhưng hắn biểu lộ như thường, nhìn xem Từ Hiểu Nam, thản nhiên nói, khó trách ngươi không sợ, nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị. Từ Hiểu Nam cười lạnh nói, đối mặt các ngươi mấy tên cặn bã này, đương nhiên phải có điều chuẩn bị. Nếu như còn có âm sai không sợ chết, vậy liền để hắn cứ việc ra tay đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Từ Hiểu Nam trong lòng là không nắm chắc, chỉ là đang hư trương thành thế. Âm sai không hiểu rõ trong đó nội tình, chính nàng là biết rõ. Quỷ tiên trợ giúp là có hạn, nhưng chỉ có nàng biểu hiện ra không quan tâm, những cái kia âm sai mới không dám làm như vậy. Thực cốt lắc đầu, không có cần thiết này, nàng chỉ là dùng để áp chế công cụ của ngươi, không đạt tới mục đích, hủy đi vật kia dùng để xuất khí là không có ý nghĩa. Hắn nói xong, phất phất tay, trước mắt hình ảnh biến mất. Ngay tại lúc đó, trên người hắn khí tức cũng đột nhiên xuất hiện biến hóa, ánh mắt trở nên băng lãnh, không khí xung quanh tại hắn dưới ảnh hưởng, mười phần âm hàn, phản phất muốn kết băng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền phân ra thắng bại đi. Cái này đã là giữa chúng ta thắng bại, cũng là chúng ta phía sau điện chủ cùng như nguyện quỷ tiên thắng bại. Thực cốt phía sau, đông nhiên xuất hiện một cái cực lớn hắc sắc bóng tối, gần như chiếm cứ cái này thang máy một nửa trở lên không gian. Nhưng dù vậy, trong thang máy chỗ hiện rõ chỉ là bóng ma này một bộ phận. Thực cốt đưa tay, cực lớn bóng tối bắt chước hắn động tác, bàn tay hướng về Từ Hiểu Nam đập tới. Từ Hiểu Nam nhìn xem đập tới bàn tay, không có động. Nàng hướng như nguyện quỷ tiên hứa qua nguyện, tại nàng trả giá vận tiêu hao hết phía trước, như nguyện quỷ tiên đều sẽ bảo vệ nàng không chết. Cho nên nàng có hai lựa chọn, hoặc là cái gì đều không làm, để như nguyện quỷ tiên giúp nàng ngăn cản những này đòn công kích chí mạng, hoặc là dùng quỷ tiên ban cho lực lượng vững vàng đón đỡ lấy tới. Hai cái này lựa chọn đều có thể, nhưng mang đến ảnh hưởng lại là không giống. Quỷ tiên ban cho lực lượng, nàng có thể tự mình chi phối, nhưng nàng hướng quỷ tiên hướng nguyện vọng lại chỉ là để chính mình sẽ không chết, những lực lượng này sẽ chỉ ở nàng nhận đến chí mạng lúc công kích xuất hiện hiệu quả. Nàng lập tức làm ra quyết định. Nàng nhìn xem trước mặt cực lớn bóng tối, cũng không có làm gì mặc cho những lực lượng này rơi vào trên người nàng. Liên tại bóng ma này chạm đến nàng thời điểm, trên người nàng hiện ra một tầng bạch quang đem nàng cùng bóng tối ngăn cách, để bóng ma này không cách nào tổn thương đến nàng mảy may. Đây là như nguyện quỷ tiên hưởng ứng nàng nguyện vọng, xuất thủ. Loại này lực lượng là bị động, không cách nào tự do chi phối, cho nên nàng chỉ có thể ưu tiên tiêu hao những lực lượng này. Nếu là trước đem chính mình có thể tự do chi phối lực lượng tiêu hao hết, nhưng nàng liền hoàn toàn rơi vào bị động. Bóng tối cùng nàng bên ngoài thân bạch quang giằng co, trong lúc nhất thời, cũng vô pháp phá vỡ loại này phòng ngự. Nhưng Từ Hiểu Nam sắc mặt lại dần dần trở nên khó coi. Nàng có thể cảm giác được, cái kia bóng tối ẩn chứa lực lượng quá cường đại. Nếu là lại giằng co mấy phút, cái kia bóng tối chưa chắc sẽ có việc, ngược lại là nàng vận hội bị tiêu hao hết. Như thế, quỷ tiên nhưng là sẽ lại không quan tâm nàng. Nhưng cùng lúc, nàng cũng hiểu, như nguyện quỷ tiên đối nàng trợ giúp là có hạn, nhưng thực cốt lấy được điện chủ lực lượng cũng là có hạn. Người nào trước đem lực lượng tiêu hao hết, người nào liền sẽ chết. Nàng đột nhiên đưa tay, bàn tay đối với thực cốt, một đạo bạch quang từ trong tay phát ra, đâm về thực cốt thân thể. Thực cốt phía sau bóng tối hình dạng xuất hiện biến hóa, ngăn tại thực cốt trước người, hóa giải công kích của nàng. Nàng cũng không có lại để ý tới thực cốt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Nàng lợi dụng quỷ tiên ban cho lực lượng, để thân thể tiến hành tuấn di, chạy ra cái này thang máy. Người trốn không thoát. Thực cốt không có đuổi theo, phía sau bóng tối lại điên cuồng phun trào. Bóng tối giống như vô số đầu sẽ động dây leo, lại giống là ngàn vạn đầu tại trên mặt đất lao nhanh hắc xạ, phóng tới thang máy bên ngoài, hướng về Từ Hiểu Nam đuổi theo. Từ Hiểu Nam trực tiếp xuất hiện tại khách sạn đại sảnh. Giờ phút này, khách sạn trong đại sảnh có không ít người. Bởi vì thang máy phá hỏng, những người này tại tầng 1 không thể đi lên, không ngừng chất vấn nhân viên công tác để bọn hắn mau chóng sửa chữa. Đột nhiên, khách sạn đại sảnh mặt đất cùng trên vách tường xuất hiện vô số đạo hắc sắc bóng tối, những này bóng tối giống như rắn tại nhanh chóng bơi lội, điên cuồng lan tràn. Rất nhanh, bọn họ giống như ô lưới đồng dạng đan sen, che kín khách sạn trần nhà, mặt đất, vách tường. Toàn bộ khách sạn đại sảnh đều bị những này bóng tối vây quanh. Nhưng khách sạn đại sảnh người lại đối này quỷ dị cảnh tượng làm như không thấy, vẫn còn tại làm chính mình sự tình. Bọn hắn căn bản là nhìn không thấy một màn quỷ dị này. Đột nhiên, khách sạn đèn phòng khách ánh sáng biến mất, bốn phía trở nên đen kịt một màu, mọi người âm thanh trở nên càng thêm lộn xộn. Từ Hiểu Nam nhìn hướng xung quanh hắc ám, vừa rồi xung quanh còn có rất nhiều tiếng người, nhưng giờ phút này, những âm thanh này lại im bặt mà dừng. Tựa như là những người kia bỗng nhiên ở giữa toàn bộ biến mất. Trong tay nàng tách ra bạch quang, đem xung quanh chiếu sáng. Bốn phía đã trở nên không có mờ ai, chỉ có những cái kia rậm rạp chẳng chịt, như ô lưới bóng tối, đem toàn bộ khách sạn đại sảnh bao phủ. Thế nàng lập tức hiểu,
sợ rằng biến mất không phải khách sạn những người kia, mà là chính nàng. Nàng đã không tại khách sạn bên trong. Đến mức đây là nơi nào, nàng cũng không biết. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn để chính mình thuần di đi ra. Thân thể tại nguyên chỗ biến mất, nhưng một lát sau, nhận đến một loại lực lượng vô hình ngăn cản, lại xuất hiện tại nguyên chỗ. Ra không được. Ngay tại nàng kinh ngạc thời điểm, thực cốt âm thanh xuất hiện tại bên tai nàng. Ngươi trốn không thoát, trừ phi phân ra thắng bại, ngươi thắng mới có thể đi. Thực cốt thân thể lại xuất hiện tại Từ Hiểu Nam trước mắt. Thân thể của hắn cùng những cái kia bóng tối liên kết, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Ta thật không nghĩ trốn. Từ Hiểu Nam không có khả năng trốn, bởi vì mẫu thân của nàng còn tại nơi này. Nàng không xác định chính mình rời đi về sau, thực cốt sẽ hay không đối nàng mẫu thân xuất thủ. Nàng chỉ muốn tận lực kéo dài thêm, tiêu hao thực cốt lực lượng. Vậy liền tại chỗ này, phân ra thắng bại đi. Thực cốt giọng điệu cứng rắn nói xong, những cái kia bám vào khách sạn vách tường cùng trên mặt đất bóng tối tựa như sống lại, điên cuồng hướng Từ Hiểu Nam chào lên đi. Từ Hiểu Nam trong tay lập tức hiện ra bạch quang ngưng tụ lưỡi đao, chém về phía những cái kia tuần hướng nàng bóng tối. Vô số bóng tối bị lưỡi đao chém xuống, nhưng cuối cùng có nàng không để ý tới địa phương. Phía sau, mấy đạo bóng tối như kiếm đồng dạng, đâm về nàng sau lưng, lại tại đâm trúng nàng lúc, bị nàng bên ngoài thân hiện lên bạch quang ngăn lại. Đây là nàng hướng như nguyện vị tiên hướng nguyện vọng có hiệu lực, vị tiên vì nàng hóa giải đòn công kích chí mạng. Nàng lập tức quay người, đem sau lưng mấy đạo bóng tối chặt đứt, hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng. Nếu không phải nàng nguyện vọng này, nàng đã chết nhiều lần. Nhưng cho dù đem một vòng này công kích đỡ được, vẫn là có vô số bóng tối từ bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn đi qua. Thời khắc này nàng đã có chút kiệt lực, bất kể như thế nào, nàng cũng không thể đem những này bóng tối chém hết. Đối mặt loại này lực lượng, nàng sinh ra một loại bất đắc dĩ. Thực cốt âm thanh lại lần nữa truyền tới. Từ bỏ đi, ngươi không có khả năng đối kháng điện chủ lực lượng. Đây là ta một lần cuối cùng nói những lời này, điện chủ kiên nhẫn là có hạn, nó sẽ không một lần lại một lần cho ngươi cơ hội. Từ Hiểu Nam không nói gì, trong tay nàng bạch quang ngưng tụ lưỡi dao đống nhiên bay ra ngoài, đâm về thực cốt. Đây chính là câu trả lời của nàng. Những này âm sai, cầm nàng phụ mẫu tính mệnh uy hiếp nàng, còn muốn để nàng gia nhập, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nàng đời này cũng không phải không có thỏa hiệp qua, nhưng duy chỉ có đối với chuyện này, không có bất kỳ cái gì thương lượng chỗ trống. Nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, liền rốt cuộc không có cơ hội. Thực cốt tay có chút nâng lên, bốn phía bóng tối lập tức toàn bộ biến thành hắc sắc gai nhọn, chỉ hướng Từ Hiểu Nam. Đi chết đi. Trong chốc lát, bóng tối như hắc sắc mưa tên, kích xạ mà đi.